Chương 32, độc sủng quyền phi, đế tôn, không thể người đang, nhẫn xím nhờ ạt mỏng khốn nạn. Khốn nạn. Viêm Chỉ Mộng trong lòng mắng to, cái tên này, làm sao có thể nói mình như vậy đâu. Bất quá, quay đầu lại suy nghĩ thêm, hoặc khen người ta năm đó lượng phu thê ở trung hình thức chính là như vậy cũng có nói, Chỉ Mộng im lặng không lên tiếng, ngoan ngoãn nằm đến bên kia giường. Sau đó liền thấy Ứng Thiên Hành chủ động đứng dậy, ôm lấy Tử Yên phóng tới Chỉ Mộng bên người, tiếp theo ngay khi Tiểu Lôi Tường ánh mắt mong chờ dưới, lần thứ nhất ôm lấy hắn, đem hắn phóng tới nhích lại gần mình bên này. Lôi Tường khuôn mặt nhỏ đỏ chót, mềm mại tiểu thân thể kích động có chút run rẩy. Ứng Thiên Hành nhẹ nhàng vỗ vỗ Lôi Tường tiểu thân thể, hắn tựa hồ chưa từng có đối với nhi tử của chính mình như vậy ôn nhu cẩn thận đối xử quá, cho dù là đối với thể chất đặc thù Doãn Chi, hắn đều là nhượng Nguyệt Hoa chăm sóc, khi đó hắn một lòng đều đặt ở dạy dỗ thiên sứ lọ lì lên. Hay là cùng từ nhỏ trải qua có quan, lại hay là thiên tính gây ra, hắn sẽ không đi làm một người cha hiền, ở chính mình cũng không biết mệnh đổ phương nào thời điểm, không ngại đối với nhi tử của chính mình nghiêm ngặt một chút, nhượng bọn hắn không đến nỗi quá mức mảnh mai. Lôi Tường còn nhỏ tuổi, tâm tư mẫn cảm, thấy Ứng Thiên Hành đánh hắn tiểu thân thể, trong lòng khai tâm, nhưng không biểu hiện ra, tiểu hài tử cũng không phải quan tâm cái gì mặt mũi lý tử, hắn chỉ là không muốn để cho Tử Yên tỷ tỷ thấy trong lòng khó chịu. Sự thực chứng minh, tiểu tử rất hiểu chuyện, thế nhưng cũng xác thực cả nghĩ quá rồi. Tử Yên tiểu lọ lì cũng là rất hiểu chuyện, nhìn thấy ba ba cùng đệ đệ quan hệ biến hóa được, tâm tình của nàng cũng tốt lên, liền hắn đôi mắt to xinh đẹp vươn cong, thương phấn gọi nói, há, ba ba cùng đệ đệ, hảo có yêu nha. Ngay Ứng Thiên Hành nghe xong tức sạm mặt lại, Viêm, Chỉ, Mộng, ngươi đến tuột cùng giáo ta khuê nữ cái gì nha? Ba, ba ba. Lôi Tường nhỏ giọng gọi đạo, trong hai mắt mơ hồ có bất an. Ứng Thiên Hành thống khoái mà đáp ứng một tiếng ừ, tiểu Lôi Tường cảm giác mình rốt cục có cái nhà. Ngủ đi ngủ không được à, ba cha, mẹ mẹ mỗi đêm đều cho chúng ta kể chuyện xưa, ngày hôm nay cũng đến chờ mụ mụ nói cố sự sau đó mới có thể ngủ đây. Từ Yên tiểu lọ lì mãi mãi cũng là như thế cơ linh, ba ba mụ mụ trong lúc đó cố sự nhất định rất thú vị. Mẹ, vậy cũng tốt, mụ mụ ngày hôm nay cho các ngươi giảng một cái ngủ mỹ nhân cố sự, thế nào? Không nghe này. Nàng tiên cá. Không, nhân gia lại không phải nàng tiên cá, nhân gia là ba ba con gái. Viêm Chỉ Mộng đống nhiên bất đắc dĩ, nha đầu này là muốn làm gì nha? Tiểu Lôi Tường cũng hoạt bát lên, vẫn phối hợp Tử Yên tiểu lọ ly, Tử Yên lắc đầu hắn cũng theo lắc đầu, Tử Yên quyền miệng, hắn cũng theo quyền miệng, bọn hắn lúc này vẫn đúng là như là một đôi sinh đôi đây. Ai, vậy các ngươi muốn nghe cái gì a? Chỉ Bảo Bảo không cao hứng. Hi hi, chúng ta muốn nghe ba ba cùng mụ mụ cố sự. Ừ, ba ba cùng mụ mụ cố sự. Chỉ Bảo Bảo mặt tối sầm, nghe cái gì nghe, ta đều còn chưa từng nghe tới đây. Mụ mụ không phải đã nói mà, mụ mụ mất đi trí nhớ trước kia, những này đều không nhớ rõ. Mụ mụ lừa người tiểu Lôi Tường hiện tại thật giống như là Tử Yên tiểu ló lì tiểu tùy tùng như thế, Tử Yên nói cái gì, hắn hãy cùng nói cái gì. Ngạch Viêm Chỉ Mộng nhìn một bên nhắm mắt dưỡng thần Ứng Thiên Hành, tâm nói hắn sẽ không nhìn ra chút gì đến đây đi, làm bộ mất trí nhớ chuyện như vậy, lấy nhân ra phong hỏa, băng xương, lôi điện, tinh thần năm hệ ma pháp sư đại ma đầu ánh mắt, khẳng định là hành trang bất quá đi. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn Ứng Thiên Hành, một mặt xoắn xuýt dáng vẻ, cũng không biết Tử Yên tiểu ló lì là làm sao hiểu sai ý, không phải ồn ào muốn cho ba ba giảng. Ừm. Mụ mụ nếu như đã quên, liền để ba ba giảng đi. Ba ba giảng Tử Yên tiểu lọ lì trong mắt ngậm lấy lượng bao lệ, đôi mắt to xinh đẹp trong nóng ánh nhượng người đáng yêu vừa đáng thương. Tiểu Lôi Tường cũng tiếp tục cùng nói. Yên Nhi rất nhớ nghe a, rất nhớ nghe ngạch. A Tường, ngươi có thể hay không không muốn ở học ngươi tỷ nói chuyện, thật khó chịu a nghe. Chỉ Bảo Bảo nói thẳng. Tiểu Lôi Tường nghe xong le lưới ổ một tiếng. Giống như trước, như vậy đẹp đẽ động tác khả ái, hắn là không làm được, bất quá điều này cũng chính là hắn cái tuổi này hài tử chuyện nên làm. Hảo, các ngươi đã muốn nghe, này ba ba liền cho các ngươi nói một chút. Hả? Ai đang nói chuyện? Viêm Chỉ Mộng quả thực khó có thể tin, Ứng Thiên Hành lại thật sự hội cho tiểu hài tử môn kể chuyện xưa. Liên nàng cũng nghiêm túc lắng nghe. Cố sự, từ ta lúc sinh ra đời nói bệ, tốt nhất mặc cho bệ hệ một vương là này thế phụ thân, hắn ở ta vừa sinh ra thời điểm, đã nghĩ ngã chết ta, bởi vì ta dài đến cùng cái khác bệ hệ một không giống nhau. Cố sự mới đầu chính là như thế tăng cốc, hai tiểu hài tử tâm tình cũng không khỏi sốt sáng lên đến, Viêm Chỉ Mộng nhìn Ứng Thiên Hành trong ánh mắt lộ ra đồng tình, trải qua chuyện như vậy, không trách hắn xem ra không tốt ở chung đây. Sau đó thì sao? Viêm Chỉ Mộng không tự chủ được hỏi ra tiếng. Sau đó ngươi nên hơi có nghe thấy mới đúng. Hả? Nha. Viêm Chỉ Mộng lúc này mới nhớ tới đến, cái tên này nhưng là một cái manh nhân tới, vừa sinh ra liền đem cha mình cho đánh chết rồi. Ha ha, cái tên này lại cái gì có thể đồng tình, chính mình vừa thực sự là bị ma quỷ ám ảnh. Đây chính là thân là tử tinh kiêu ngạo, trời sinh thú hoàng, ở lão bệ hệ một vương tạ thế trước, hô lên thiên hữu bệ hệ một tiếng hô dưới, ta bắt đầu rồi ta hành trình. Ta thường xuyên không khống chế được ta phẫn nộ, rất dễ dàng cuồng hóa, một khi cuồng hóa, này chính là một hồi phá hoại, một hồi chân thực đại phá hoại. Ứng Thiên Hành cũng không có che giấu cái gì, cũng không sợ lời của hắn nói hội dọa đến này hai đứa bé, con gái của chính mình hẳn là có thể chịu được những này, huống hồ này đối với Lôi Tường tới nói cũng là một cái thức tỉnh. Lựa giận đối với cho chúng ta bệ hệ một tới nói, là một thanh kiếm hai lưỡi, vừa có thể hại người, cũng có thể gây tổn thương cho kỷ, vì lẽ đó Tường Nhi, nhất định không nên dễ dàng nổi giận, rộng lượng mới là tốt nhất cách làm. Lôi Tường hiểu hay không hiểu không biết, Viêm Chỉ Mộng đúng là rõ ràng cái gì, nguyên lai đại ma đầu không phải lạnh như băng, là rộng lượng a, tận lực không nên để cho những cái kia phiền lòng sự tình ảnh hưởng tâm tình của chính mình. Đó là cần muốn như thế nào không chế lực mới có thể làm đến, không làm tức giận mà ảnh hưởng đâu. Nàng đột nhiên đối với Ứng Thiên Hành sản sinh dày đặc hiếu kỳ. ba ba, này mụ mụ đâu? Tiểu tử Yên có chút nóng nảy. Mụ mụ của các ngươi a, là nhân tộc Long Thần Đế Quốc Tiên Đế sủng ái nhất lục công chúa. Hoa, công chúa a. Từ Yên cùng Chỉ Mộng đồng thời phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc, rước lấy Ứng Thiên Hành cùng Lôi Tường một trận ánh mắt quái dị. Tuy nói cô gái đều có cái công chúa mộng đi, thế nhưng hai người các ngươi vốn là công chúa còn như vậy a, này ba ba mụ mụ cũng là chính trị hôn nhân sao? Tiểu Lôi Tường hỏi, bởi vì bà nội thường thường nói ra ra cùng với nàng là chính trị hôn nhân, nàng trải qua không hạnh phúc, vì lẽ đó Tiểu Lôi Tường có chút mẫn cảm. Viêm Chỉ Mộng cũng dựng thẳng lên lỗ tai. Không phải Ứng Thiên Hành phủ nhận. Chỉ Mộng cùng Lôi Tường đều thở phào nhẹ nhõm. May là, nàng là ta đột lại. Ngạch chương 32, bồi dưỡng truyền kỳ kế hoạch. Viêm Chỉ Mộng chưa từng có hướng về ngày hôm nay như vậy buồn bực mất tập trung quá, nàng căn bản chưa hề nghĩ tới tiền thân dĩ nhiên là bị đại ma đầu đánh đến, nhìn Ứng Thiên Hành cùng hai đứa bé bình yên ngủ dáng vẻ, trong lòng nàng một trận không tên, nếu như đại ma đầu chỉ khi nàng là đồ chơi, nàng tất nhiên sẽ không có địa vị bây giờ, đừng nói là bởi vì nàng phát sinh hài tử nguyên nhân, Viêm Chỉ Mộng biết rất rõ thú nhân tộc là làm sao đối. Phó đánh đến chiến lợi phẩm. Lẽ nào thật sự chính là nhất kiến trung tình, hay hoặc là đại ma đầu ở tiền thân dưới ảnh hưởng bách luyện cương thành ngón tay mềm, bất quá, mặc kệ là loại nào, này đều là ngôn tình lý mới có kiểu đoạn đi. Chỉ Mộng liền như vậy mang theo xoắn suýt tâm tình ngủ, nhưng là không chờ một lúc, nàng lại mở mắt ra, bởi vì hắn phát hiện Ứng Thiên Hành không ở. Hả? Cái này đại ma đầu đi nơi nào cơ chứ? Mang theo hiếu kỳ, Viêm Chỉ Mộng đi ra ngoài phòng, trong đêm tối, có trong một căn phòng có yếu ớt ánh đèn, nàng lặng lẽ tới gần này lý, vô thanh vô tức. Trong phòng truyền ra một giọng nam, Viêm Chỉ Mộng rất quen thuộc, đó là đại ma đầu âm thanh, mà mặt khác một tiếng giọng nam nhưng rất xa lạ. Từ đế, hôm nay tiệc mừng thọ nói vậy vô cùng náo nhiệt chứ? Này giọng nam nói, Thiên Vân đoàn trưởng không cần khách sáo, người ta trong lúc đó có cộng đồng mục đích, liên bang phát triển, ngươi trải qua nhìn thấy, các tộc các bộ đoàn kết lên tiền lợi muốn so với từng người tranh đoạt, tốt hơn quá nhiều. Ứng Thiên Hành đạo Thiên Vân cười ha ha, đoàn trưởng, danh xưng này trải qua không thể dùng, Long Kỵ sĩ đoàn trải qua bị ngươi diện, bất quá, ngươi nói không sai, chiến tranh đã qua, hòa bình cùng phát triển mới là tương lai, các tộc liên bang hình thức đúng là một cái lối thoát, nhưng là liên bang thành lập nhất định phải có chân chính thực lực mạnh mẽ cùng công tin lực người người bảo đảm, còn muốn có một cái thích hợp thời cơ mới tốt. Có ngươi ta, Tuyết Đế còn chưa đủ sao? Ứng Thiên Hành hỏi. Ngạch, nếu nói là thực lực, cũng là được rồi, thế nhưng công tin lử, coi như là đem giáo hoàng cùng nhân hoàng ma hoàng những này người gộp lại cũng không đủ a. Thiên Vân ăn ngay nói thật nói. Trong phòng truyền ra cái ghế kéo lấy âm thanh, Viêm Chỉ Mộng cả kinh, còn tưởng rằng là đại ma đầu phát hiện nàng, muốn xuất tới bắt nàng, sau đó liền nghe đến Ứng Thiên Hành bình thản mà nhượng người không thể không tín phục âm thanh, chúng ta cần một cái truyền kỳ, hoặc là không ngừng một cái. Thiên Vân ừ một tiếng, khít một hơi hỏi hắc ám, thật sự hội dáng lâm sao? Ân, hội, ta thấy chúng nó là theo ta đến. Ứng Thiên Hành ăn ngay nói thật nói. Này, đến cùng là cái gì? Thiên Vân cao mày, nguyệt quang chiếu rọi dưới, đó là một tấm không so với tuổi trẻ mặt. Cây cột, 72 căn cây cột. Cây cột? Cái gì cây cột? Liên ngươi đều sợ chúng nó. Không, chờ bọn hắn đến thời điểm, ta trải qua ly khai, ta chỉ là muốn ở trước khi ta đi có thể vì ngươi môn làm những gì. Ứng Thiên Hành ngừng một chút nói, ta không đòi hỏi các ngươi năng lực đối kháng chúng nó, chỉ là muốn để cho các ngươi có thể không lại tự giết lẫn nhau. Ân, ta tin tưởng ngươi, cho dù hòa bình chỉ có một ngày, ta cũng đồng ý đi thực hiện nó. Được, hiện tại chúng ta đến nói một chút quan cho chúng ta chuyển kỳ kế hoạch đi. Thiên Vân, ngươi năng lực nói cho ta hiện tại trừ ngươi ra còn có mấy vị thần chỉ, phân biệt là ai sao? Chuyện này với chúng ta chuyển kỳ bồi dưỡng có trợ giúp. Ứng Thiên Hành hướng ra phía ngoài liếc mắt một cái, khẽ nói. Thiên Vân tựa hồ có hơi làm khó dễ cái này, ngươi xác định? Một mặt trần chờ hắn chỉ ngoại diện, Ứng Thiên Hành gật đầu. Này, được rồi, bất quá, biết những này thì có ích lợi gì đâu. Thiên Vân vừa nói vừa suy nghĩ, sau đó giật mình đạo, ngươi chẳng lẽ là muốn đánh bọn họ thần chỉ vị trí chủ ý? Những cái kia bảo vệ thần vị người, vừa không thể giúp trợ phát triển, lại không thể cổ vũ lòng người, chỉ là chiếm thần vị ở nơi đó chờ mục nát. Không bằng đem vị trí nhường lại, tặng cho người trẻ tuổi, cho bọn họ một lần thành tựu truyền kỳ cơ hội, cũng cho cái này thế giới một lần thay đổi cơ hội. Ứng Thiên Hành ngữ khí bình thản mà kiên định. Nghe được ngoài cửa Viêm Chỉ Mộng, trong lòng phát lạnh, cái tên này, liền thần linh chủ ý cũng dám đánh, thật không hổ là đại ma đầu a, thứ ta nói thẳng, tựa hồ những cái kia nhị cấp thần linh là chân chính nắm giữ thần vị thần linh, không phải là những cái kia không có thần vị bạch cấp cái gọi là tam cấp thần linh có thể so với. Hơn nữa chân chính thần linh là sẽ không mục nát. Thiên Vân tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Ứng Thiên Hành, nho nhỏ mở ra cái chuyện cười. Hắc cấp, tựa hồ không có thần vị nhưng là không cách nào tiến vào đẳng cấp cao hơn. Ứng Thiên Hành tự nhiên đạo, nếu như thần giới trải qua triệt để đóng kín, những này thần vị lại hủy diệt, như vậy cái này thế giới liền sẽ không xuất hiện hủy diệt cấp bậc tồn tại, bất luận tương lai là các tộc khai chiến cũng được, hay vẫn là ngoại giới xâm lấn cũng được, đều có thể giảm thiểu lượng lớn phá hoại sự kiện phát sinh. Mạnh, ngươi có thể không nên vọng động à? Ta biết ngươi do với mình này mạnh mẽ lực phá hoại với cái thế giới này ảnh hưởng, cảm thấy hối hận. Thế nhưng, ngươi nói đi, nhàn nhạt ngữ khí, nhượng trong phòng Thiên Vân cùng ngoài cửa Chỉ Mộng đều tâm thần chấn động. Thiên Vân cũng không cần phải nhiều lời nữa, bắt đầu giảng giải lên, ngươi đã sớm biết thần linh có thiên sứ cùng không dự thần, thần giới là thiên sứ cố hương, thần giới nguy cơ một ngày kia, ngoại trừ mấy vị thiên sứ trưởng, còn lại đều đã kinh hy sinh, còn lại thần linh đều là không dự thần hệ. Phân biệt là địa thủy phong hỏa mục lôi, tinh thần này bảy vị thần linh. Mà này năm vị thiên sứ trưởng chính là quang minh thần chiến đấu thiên sứ Michael, cũng chính là quang chi tử trưởng Cung Uy, hắc ám thần tự do đoạn lạc thiên sứ Lũ Sải ở, trạm tinh thiên sứ Siba, tử thần mẹ Đồ Ản, còn có chính là đã sớm ngã xuống Phi Ana. Ngoài ra cấp 1 thần linh trong lại có thêm chính là cùng Phi Ana đồng thời ngã xuống cùng thần đế Ondandis, còn có thần vương cùng minh vương. Ta sở kế thừa chính là này trải qua ngã xuống Phi Ana thiên sứ thần vị. Ô ứng thiên hành gật gù. Như vậy, ngươi coi trọng cái nào? Thiên Vân nói. Toàn bộ, cái kia cùng thần vị, còn có Pháp Lam 7 tháp lý ẩn giấu 7 cái thần, giáo đình lý cái kia quang minh thần, ma tộc hắc ám thần, còn có cái kia trốn ở trong thành nhỏ chưa trưởng thành thiện lương tử thần, một nhóm từ nhân gian đi ra thần linh mới càng có công tín lực. Truyền kỳ kế hoạch tuyển người, dung thân vương nhi tử cùng băng thần bảo sở sinh đứa trẻ kia, thần vương cùng minh vương nhi tử tử thần chuyển thế, hơn nữa con trai của ta, có 3 người bọn họ, bất kể là các tộc, hay vẫn là các thế lực lớn, đều đầy đủ phân lượng, hơn nữa mỗi người bọn họ kỳ ngộ đều sẽ nhượng bọn họ cùng càng nhiều mặt hơn thế lực quấn quýt lấy nhau, như vậy cũng có thể để cho nhiều người hơn tín phục. Thiên Vân kinh hãi đến biến sắc, xem ra này trên trời dưới đất, ứng thiên hành không biết sự tình không nhiều à, liền ngay cả thần vương cùng minh vương ở giữa sự tình hắn đều rõ ràng, chuyện tương lai đến tột cùng hội thành hình dáng gì, hắn cũng hoàn toàn không nắm. Mà ở ngoài cửa nghe trộm Viêm Chỉ Mộng, nghe đến chỗ này liền lặng lẽ tối lui, này đại ma đầu tầm quá to lớn, lại muốn đồ thần, còn muốn khống chế thần linh, đáng sợ hơn chính là hắn còn đem Tưởng Nhi tính toán trong đó, mặc kệ kế hoạch của hắn hội sẽ không thành công, chờ ở bên cạnh hắn nhất định rất nguy hiểm, Chỉ Mộng quyết định muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Chương 33, thiên tài hoàng phi trốn đi kế hoạch người đăng, nhận xịt nhờ ạt mộng Viêm Chỉ Mộng sáng sớm liền bắt đầu mưu tính chính mình trốn đi, đầu tiên chính mình cần mang chút gì đâu? Ân, còn giống như thật không cần, như vậy chính mình muốn chạy đi đâu? Ly khai thánh thành, rất đơn giản. Chính mình hầu như mỗi ngày đều đi núi rừng lý tu luyện, không có người hội hoài nghi, nhưng là phải là ly khai liên bang liền không dễ như vậy, từ rừng rậm sau lưng nhiễu đi ra ngoài, hay là có thể được. Liên nàng cùng Lưỡng Tiểu ăn xong điểm tâm sau đó, liền bàn giao Lưỡng Tiểu chính mình đi chơi, sau đó bản thân nàng một cái người chạy đến mình luyện công địa phương đi tới, ở sơn phía trước núi sau tìm tìm, nhìn có thể hay không nhiễu đi ra ngoài. Hừ, chỗ này cũng thật là an toàn, muốn chạy đều chạy không ra được. Hả? Ngươi muốn rời đi nơi này? Đương nhiên đi. Hả? Viêm Chỉ Mộng chính không tìm được lối thoát cầu nhỏ đây, liền nghe thấy có người hỏi nàng, sau đó nàng thuận miệng phải trả lời. Tiền bối, là ngươi a? Chỉ Mộng vui vẻ nói. Ngươi muốn rời đi nơi này? Tại sao? Cái thanh âm kia ở trong đầu của nàng vang lên. Viêm Chỉ Mộng nghe xong đạo đương nhiên a, nơi này không thích hợp ta. Làm sao không thích hợp? Chỉ Mộng thầm nghĩ, vị tiền bối này cũng không biết ở trên cái thế giới này đóng vai ra sao nhân vật, vạn nhất hắn cũng là nơi này thần linh một trong đầu, hay vẫn là không cần nói cho hắn, cái kia đại ma đầu điên cuồng kế mà đi. Không biết tại sao. Tuy rằng trong lòng nàng vẫn cho ứng thiên hành mang theo đại ma đầu cái ngoại hiệu này, thế nhưng so với cái này thần bí tiền bối đến, nàng hay vẫn là càng muốn tin tưởng ứng thiên hành. Nơi này hết thảy mọi người khi ta là hoàng phi, ở đây ta liền cái đường hoàng gia dáng bằng hữu đều không có, ngoại trừ hai đứa bé ngoại, bình thường đều không ai nói chuyện với ta, quá muộn, như vậy nhàn nhã mà cuộc sống kẻ nhạt căn bản không phải ta muốn. Đúng đấy, lúc trước ở hiện đại thời điểm, chính mình cũng coi như là mạnh mẽ cổ võ giả, còn phải đến thánh kỳ lần chúc phúc, mỗi ngày sinh hoạt đều là như vậy mới mẻ, cho đến lần kia ở Côn Luân tầm bảo thời điểm. Phát hiện chiếc cổ kính kia, mới đến nơi này. Chỉ bảo bảo rất bất đắc dĩ. Vậy cũng tốt, ta có thể giúp ngươi ly khai. Hả? Cái gì? Ta nói, ta có thể giúp ngươi ly khai. Nghe vậy, Chỉ Mộng nhược nhược mà xác nhận nói, nhưng là, tiền bối, ngươi không phải hẳn là loại kia trải qua ngã xuống, chỉ còn dư lại một đạo tàn hồn, chờ đợi người hữu duyên, sau đó sẽ đem khi còn sống bảo tàng để cho người đến sau siêu cấp nở tờ cờ mới đúng không? Hả? Khắc khắc, được rồi, không sao rồi, tiền bối ngươi xác định ngươi năng lực mang ta đi ra ngoài. Đương nhiên, bất quá ta cần lại mang hai cái người. Chúng ta buổi tối ở đây hội hợp. Hả? Nha. Còn muốn lại mang hai cái người, xem ra lão này không giống như là ở lừa người, có lẽ tối nay chính mình là có thể ly khai. Đột nhiên, nàng lại có chút thất vọng mất mát, là không nỡ sao? Không, làm sao có khả năng? Nhất định là mình làm nửa ngày kế hoạch mà không có phát huy được tác dụng, cho nên mới cảm thấy trong lòng không thoải mái, ân, nhất định là. Chỉ Mộng an ủi chính mình. Về đến trong sân, hai cái tử phát hải tử chính cầm Transformer cùng Dương Hoa Hoa chơi đến chính khai tâm, mà bên cạnh bọn họ một người đàn ông ngồi ở chỗ đó nhìn kỹ các nàng, là đại ma đầu, hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn lúc nào như thế nhàn? Ồ, kỳ thực ngẫm lại hắn mỗi ngày chính là nghe khúc ngủ, hảo như vẫn luôn rất nhàn đây. Trở về ử vừa là hắn chủ động cùng chính mình chào hỏi sao? Chỉ Mộng trong lòng không tên, tựa hồ cảm giác hắn mấy ngày có chút không giống cơ chứ. Chẳng lẽ là hắn biết rõ bản thân mình tạc muộn nghe trộm bọn hắn nói chuyện, vì lẽ đó, muốn giết người diệt khẩu. Chỉ Mộng trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, sẽ không, sẽ không. Mụ mụ hai Lưỡng Tiểu Nhu Nhu âm thanh, càng Chỉ Mộng bỏ thêm mấy phần sức lực. Thiên Hành, làm sao ngày hôm nay đến ta chỗ này? Đến rồi. Ở đại ma đầu thật sâu nhìn kỹ, Viêm Chỉ Mộng rốt cục nói xong câu nói này. Phu nhân, ta ngày hôm nay rất kẻ nhạt, chúng ta hẹn hò đi. Ứng Thiên Hành nói. Ước. Hẹn hò. Chỉ Bảo Bảo một mặt mờ mịt. Há, ba cha, mẹ mẹ muốn hẹn hò đi. Tiểu Lôi Tường cùng Tử Yên Tiểu Lò Ly có vẻ rất hưng phấn. Phu nhân ý tứ đâu? Ngạch ngạch, được rồi, bất quá, chúng ta đi chỗ nào đâu? Chỉ Mộng lập tức không phản ứng kịp. Đi một mảnh rừng trúc, đi theo ta. Há, nha, Thường Nhi, Yên Nhi các ngươi không tới sao? Chỉ Mộng đối với Lưỡng Tiểu nói. Chỉ thấy Lương Tiểu đàng hoàng chỉnh trọng mà lắc đầu, không được, không được, chúng ta mới không nên quấy rầy ba ba mụ mụ đây. Ha ha, các ngươi vẫn đúng là hiểu chuyện đâu. Viêm Chỉ Mộng hiện tại sắp thổ huyết, làm cho nàng cùng đại ma đầu một chỗ, thật là cỡ nào chuyện đáng sợ đâu. Một cơn gió đến, hai người ly khai vương phủ, ly khai thánh thành, đi tới xanh lục bát ngát rừng trúc. Bầu trời xanh hải Viêm Chỉ Mộng nhìn này vào mắt tức đến màu xanh, nồng nặc kia tự nhiên khí tức, phản phất có thể tắm địch người trong tâm tạp niệm. Nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm phải không? Ừ, liên bang có rất nhiều không sai phong cảnh. Ô Chỉ Mộng mất tập trung mà đáp lời nói. Nhưng là, đột nhiên, ứng thiên hành âm thanh lạnh xuống. Nhưng là chính là như vậy mỹ lệ phong cảnh đều không giữ được ngươi sao? A. Chỉ Mộng nhìn ứng thiên hành này, một tấm phản phất năng lực rất xuống băng bột phân giống như mặt lạnh, đột nhiên một câu nói cũng không nói được. Hắn biết rồi, hắn dĩ nhiên biết rồi. Viêm Chỉ Mộng bản nhân vì chính mình sẽ rất kinh hoàng, nhưng là nàng tâm tình vào giờ khắc này ngược lại không có mấy phần kinh hoàng, phản mà là một loại không nói ra được phức tạp. Ta là ta bạc đãi ngươi sao? Ứng thiên hành giờ khắc này sắc mặt rất khó nhìn, thế nhưng là rất bình tĩnh. Không phải, ta chỉ là không quen. Viêm Chỉ Mộng đối mặt ứng thiên hành này sâu sắc con mắt, hầu như đều muốn toàn bộ bê ra. Hảo, ta chỗ này, ngươi không cần giải thích, ngươi hay vẫn là muốn làm sao cùng bọn nhỏ bàn giao đi, bọn hắn nhưng là thật coi ngươi là kết thân mẹ đẻ thân. Ta xin lỗi, ta. Hả? Cho rằng. Ngươi nói cái gì? Chỉ Mộng đột nhiên run lên trong lòng. Quả nhiên, chưa từng có giấu giếm được hắn sao. Được, nếu ngươi đã biết rồi, ta cũng sẽ không giấu ngươi, cái kia cái gọi là vong linh pháp sư, cũng không có phục sinh ngươi hái thề, chỉ là ta tá thi hoàn hồn, vì lẽ đó, ta cũng không phải phu nhân của ngươi, mà là một cái khác hoàn toàn người không liên quan. Vì lẽ đó, ta chi đi ở, căn bản không cần bất kỳ người đồng ý. Theo ngươi. Ứng thiên hành yên lặng thở dài. Tựa hồ hắn cũng không hề tức giận, Viêm Chỉ Mộng trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, nhưng là xem ứng thiên hành này một bộ tựa hồ lòng như cho ngội giống như biểu hiện, trong lòng không khỏi lại là căng thẳng, chính mình là làm sao? Nhìn lại ma đầu cô đơn dáng vẻ, Chỉ Bảo cũng có chút khó chịu, thế nhưng này cũng không thể ngăn cản nàng, không phải sao? Trời sắp tối, hai người về đến tiểu viện, ứng thiên hành liếc mắt nhìn, liền đi, Chỉ Mộng thật vất vả ống ngủ lưỡng tiểu. Nàng nhìn lưỡng tiểu khả ái dễ thân tiểu dáng dấp, trong lòng một trận không muốn, nhưng đáng tiếc, chính mình cũng không phải mẹ của bọn họ, nàng lặng lẽ ở lưỡng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, liền chuẩn bị ly khai. Ngoài thành, núi rừng trong, Viêm Chỉ Mộng ở chỗ này chờ cái kia tiền bối, ứng thiên hành tuy rằng không ngăn cản nàng, thế nhưng cũng không nói thả nàng đi, bất quá nếu hắn biết rồi có người hội giúp nàng, nhưng thờ ơ không động lòng, ngươi liền nói rõ hắn là ngầm thừa nhận cái này người có thể mang đi nàng, nghĩ đến cái này tiền bối thực lực hẳn là cùng đại ma đầu không phân cao thấp đi, không phải vậy hắn cũng sẽ không tốt như vậy nói chuyện. Đến rồi một thân áo bào đen nam tử đột nhiên xuất hiện ở Chỉ Mộng trước mặt. Tiền bối. Ừ cũng thật là. Tiền bối, ngươi không phải nói, còn có hai người sao? Viêm Chỉ Mộng hỏi. Này không phải sao? Người áo bào đen nhấc lên, dò ra hai cái tử phát đầu nhỏ. A. Viêm Chỉ Mộng bối rối. Chương 34, thiên tài Hoàng Phi mang theo tử nữ trốn đi kế hoạch người đăng, nhận xịt nhờ ạt mỏng mụ mụ hai quả nhiên là lớp tiểu. Viêm Chỉ Mộng rất đau đầu, nay tiền bối dựa vào vô căn cứ a mụ mụ, mụ mụ, ba ba nói muốn mang chúng ta toàn ra du lịch đại lục đi, tiên nhi còn tưởng rằng là giả đây, không nghĩ tới mụ mụ ngươi trải qua ở chỗ này chờ. Ba. Viêm Chỉ Mộng tựa hồ ý thức được một loại nào đó thứ không tầm thường, nàng nghi hoặc mà nhìn trước mắt người áo đen, trước mắt một cái áo bào đen hạ xuống, này người bộ mặt thật xuất hiện ở Chỉ Mộng trước mặt. Thực sự là đại ma đầu. Nhưng là cái kia tiền bối biết. Không đúng vậy, hắn hội tiếng phổ thông. Chẳng lẽ nói, Mã Đạo Ẩn, ngày hôm nay ban ngày còn một mặt hồn bay phách lạc dáng vẻ, hoàn toàn một bộ bá đạo tổng giám đốc chân tình biểu lộ dáng vẻ, còn khiến cho lão nương với hắn đồng thời phiền muộn đường này, nhưng là náo loạn đường này, hóa ra là như thế cái trò chơi. Đi rồi, còn ở lại chỗ này làm gì? Tường Nhi, Tiên Nhi bọn hắn đều không kịp đợi. Ứng thiên hành tựa hồ hòa bình thường địa đạo. Đúng rồi, Tiên Nhi lão sớm muốn đi những nơi khác nhìn. Ừ, tiểu Lôi Tường cũng đội vàng vàng gật đầu. Mẹ, được rồi, Viêm Chỉ Mộng cảm giác chỉ có chính mình một cái người chẳng hay biết gì, tâm tình rất khó chịu, hơn nữa đại ma đầu hiện tại ở Chỉ Mộng trong lòng nguy hiểm hệ số lại thẳng thăng gấp mấy lần. Hiện tại đại ma đầu muốn cùng chính mình đồng hành, Chỉ Mộng suy nghĩ một chút liền cảm thấy không thoải mái. Vốn cho là hắn cũng sẽ có cái gì chân tình biểu lộ cái gì, quả nhiên lạnh lẽo xấu bụng mới là bản tính của hắn. Này, chúng ta đây là hướng về chỗ nào đi a? Du lịch mà, đi chỗ nào không phải đều giống nhau sao? Làm sao? Ngươi có cái gì nhất định phải đi địa phương sao? Ứng Thiên Hành ôm Tử Yên đi ở phía trước, tựa hồ đúng là muốn đi bộ ở đại lục này trên nhiễu một vòng đi. Nói đến nhất định phải đi địa phương, Viêm Chỉ Mộng thật là có một cái muốn đi địa phương, đó là đến từ Thánh Kỳ lần chỉ dẫn, tựa hồ cùng Hoa Hạ Thần Long có quan. Chỉ là, thật sự muốn cùng hắn đồng thời phân hưởng bí mật này sao? Không ổ, Ứng Thiên Hành biết Viêm Chỉ Mộng đối với hắn cảnh giác không thiểu, cũng sẽ không nhắc lại nữa, hai người các ôm một đứa bé, một trước một sau hướng về rời xa thánh thành một cái nào đó phương hướng đi đến. Tốc độ của hai người đều không chậm, nửa ngày thời gian liền đã tới nhân loại Long Thần Đế quốc biên cảnh. Đương nhiên Ứng Thiên Hành là vì chăm sóc Viêm Chỉ Mộng cùng bọn nhỏ, còn đường trên cửa ải, Ứng Thiên Hành tâm linh khống chế liền giải quyết, căn bản cũng không cần chứng minh thân phận của chính mình. Ứng Thiên Hành cảm thấy, tựa hồ chính mình vừa đến Long Thần Đế quốc, không phải sát nhân, chính là cứu người, này không, lại một lần. Lần này hắn cứu dưới một đứa bé, nhưng đáng tiếc chính là hắn cũng chỉ cứu dưới một đứa bé, còn đứa nhỏ phụ thân cũng đã nhiên không cứu. Ứng Thiên Hành bọn hắn lững thững mà đến, liền thấy nơi này có một đám người vây giết một cái đem chết nam nhân cùng một cái đáng yêu hài tử. Viêm Chỉ Mộng dứt khoát ra tay, Ứng Thiên Hành tự nhiên hỗ trợ, nhưng đáng tiếc chính là nam nhân đã chết rồi. Ba. Không.
Bé trai nhìn trải qua đời phụ thân khóc đến đất trời đen kịt. Ứng Thiên Hành tâm linh lực một cảm ứng, liền biết phát sinh cái gì. Nguyên lai đứa trẻ này chính là này Dung Thân Vương nhi tử cùng băng thần bảo nữ tế ti sở sinh hải tử, Dung Nhập Băng. Dung Thân Vương, bản tính Dung, được ban cho họ tử, mọc ra lưỡng tử, một kế thừa tử tính, một cái khác trở về bộ tộc, tính Dung, hắn còn có một cái con gái, chính là Tử Yên mẹ đẻ, bây giờ Tử Phong phu nhân, mà Tử Phong cũng chính là lúc trước Linh Linh người yêu, Ứng Thiên Hành tình địch Lâm Phong, sau đó hắn ở rể thân vương ra, vì lẽ đó đổi họ Tử Phong. Dung Nhập Băng chính là trở về bổn gia này con trai Dung Thiên xuất ra. Dung Thiên cùng băng thần bảo nữ tế ti băng linh yêu nhau, có Nhập Băng, thế nhưng bởi vì băng thần bảo quý cũ, băng linh bị mang đi. Dung Thiên hầu như hàng năm đều sẽ mang theo nhi tử đến băng thần bảo cầu xin, mà năm nay nhưng chẳng biết vì sao hắn muốn mạnh mẽ xông vào băng thần bảo mà bị đả thương, thương thế tuy rằng nghiêm trọng, thế nhưng là cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là ở trên đường lại gặp nhóm người kia, đám người kia là chuyên môn đến giết hai người phụ tử bọn hắn, vừa vặn Dung Thiên bị thương, vì bảo vệ nhi tử, liền như vậy bị người cho đánh chết rồi. Cho tới lai lịch của những người này, Ứng Thiên Hành đã sớm chọn đọc những này người ký ức, biết được bọn hắn là Dung Thân Vương cháu trai Dung Vân phái tới, nguyên nhân bất quá chính là đoạt quyền. Dung Thân Vương lúc này mặc dù tính tử, thế nhưng Dung gia vẫn còn, hơn nữa còn là ít có đại tộc, nếu như Dung Thiên ở, hắn chính là Dung gia người thừa kế, nhưng là nếu như hắn chết rồi, vậy dĩ nhiên là Dung Vân. Hơn nữa Dung Thiên ngày hôm nay như vậy kích động trực tiếp xông vào băng thần bảo cũng là bị Dung Vân cho kích thích đến, quả nhiên là hảo một chiêu mượn đao giết người. Chỉ mộng nhìn tiểu niệm băng liền như vậy khóc hôn mê bất tỉnh, không đành lòng, liền đã nghĩ nhờ Ứng Thiên Hành có thể ban giúp hắn. Tiểu Lôi Tưởng cùng Tử Yên tiểu lọ lì cũng là một mặt tinh thần trọng nghĩa tăng cao dáng vẻ. Ngươi tỉnh rồi. Nghe được này ôn hòa giọng nữ, tiểu niệm băng cũng không nhịn được nữa, trực tiếp hô một tiếng mụ mụ sau đó liền nhào tới chỉ mộng trong lồng ngực. Giờ khắc này, chỉ bảo bảo nội tâm là một bước, lẽ nào ta liền như vậy như là đương mụ mụ người sao? Kỳ thực tiểu niệm băng căn bản là chưa từng thấy hắn mụ mụ, thế nhưng viêm chỉ mộng loại kia ôn nhu ngữ khí, cùng ấm áp ôm ấp, nhượng hắn nghĩ tới rồi mụ mụ. Thả ra ta mụ mụ, hắn là ta mụ mụ. Tiểu Lôi Tưởng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hảo như lập tức liền muốn cùng tiểu niệm băng liều mạng tự. Hả? Nha, thật không tiện, cũng may tiểu niệm băng cũng biết viêm chỉ mộng không thể là mụ mụ của hắn, vì lẽ đó cũng ly khai ôm ấp, chạm xa một chút. Thư tiểu Lôi Tường lạnh rên một tiếng, lập tức đem chỉ mộng ngăn ở phía sau, thật giống như che chở chính mình thích nhất món đồ chơi như thế, không cho người khác tiếp xúc nàng. Không, thật không tiện. Tiểu niệm băng vừa trải qua mất cha nỗi đau, thật vất vả tìm tới một cái ấm áp tựa sát, nhưng bị người ta như vậy xa lánh, trong lòng liền càng oan ức. Mắt thấy liền muốn khóc lên, viêm chỉ mộng ôn hòa nói một tiếng hảo, đừng sợ, bảo bảo ngươi mau tới đây đi, tường nhi không cho phép ngươi quấy rối. Mụ mụ tiểu Lôi Tường cũng oan ức, ngươi làm gì thế gọi hắn bảo bảo à, ngươi còn chưa từng có kêu lên ta bảo bảo đâu. Ân, còn xác thực, chỉ là tựa hồ chỉ bảo bảo nhìn thấy không biết danh tự tiểu hài nhi còn đều là gọi bảo bảo nói. Có thể không. Đương nhiên viêm chỉ mộng ôm tiểu niệm băng cho hắn ấm áp, sau đó nói chuyện xưa của hắn, mấy người lại cùng nhau mai táng Dung Thiên. Tiểu niệm băng ở Dung Thiên trước mộ phần xin thể ba ba, niệm băng xin thể tương lai của ta nhất định phải giết trên băng thần bảo, cứu ra mụ mụ, lại giết chết Dung Vân, làm ngài báo thủ. Một cái đáng yêu xuất như vậy một phen đằng đằng sát khí đến, còn quả thật làm cho người không phản ứng kịp. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, gia gia của ngươi, ngươi tộc nhân nhưng cũng bị Dung Vân cái này tiểu nhân lừa dối, còn phải đem Dung gia giao cho trong tay hắn, thậm chí gia gia ngươi nếu là thật bị này mượn đao giết người thủ pháp lừa gạt đến, mà giết trên băng thần bảo, như vậy. Ứng Thiên Hành bất thình lình đến rồi như thế mấy câu nói. Nhưng là, ta hiện tại lại nên làm gì, gia gia luôn luôn rất đáng ghét ta, mà tín nhiệm Dung Vân, ta coi như là nói rồi thật tình, hắn cũng chưa chắc sẽ tin. Không, ngươi sai rồi. Hắn chưa chắc sẽ tin ngươi, là bởi vì ngươi là cái đứa nhỏ, tiểu hài tử là hội quên rất nhiều chi tiết nhỏ, vì lẽ đó hắn hội càng tin một người trưởng thành, bất quá nói cho cùng, cháu trai là không sánh được thân tử thân tôn. Nhưng là, cha ta trải qua chết rồi. Tiểu niệm băng lại bắt đầu thương tâm. Viêm chỉ mộng tức giận bạch tướng Thiên Hành một chút, tiểu Lôi Tường cùng Tử Yên tiểu ló lì một bên một cái an ủi niệm băng. Ngươi xem, như vậy đâu? Ứng Thiên Hành lắc mình biến hóa. Hả? Dung Thiên. Một đại tam tiểu kinh ngạc đến ngây người. Chương 35, là thời điểm đổi thay đổi tư tưởng người đăng. Nhận xịt nhờ ạt mỏng trời trong nắng ấm Long Thần Đế Đô đến như thế đoàn người, như là mang nhà mang người từ nơi khác tới rồi, một nam một nữ, nam nhân có mái tóc màu vàng nóng, nữ nhân có mái tóc màu tím, còn có ba cái đứa nhỏ, là hai nam một nữ, trong đó một nam một nữ là Tử Phát, một cái khác Nam Hải là tóc vàng. Chính là Ứng Thiên Hành một gia, cộng thêm một cái tiểu niệm băng, năm người sở đi tới địa phương, chính là Dung Thân Vương phủ. Thân Vương có hai đứa con trai chia làm lưỡng mạch, một mạch là Tiên Đế Tư Tính, Tử Tính, khác một mạch là Dung Tính, sở di tách ra nguyên nhân ngoại trừ bảo lưu tổ tính ngoại. Còn có một chút vậy thì là Dung gia kỳ thực là trong truyền thuyết khổng lồ tổ chức dưới đất huyết sư giáo lãnh tụ bộ tộc, cái này cũng là Dung Vân muốn đoạt quyền nguyên nhân. Nơi này Ứng Thiên Hành có thể không phải lần đầu tiên đến rồi, nơi này có Tử Yên tiểu ló lì cha đẻ mẹ đẻ, có Linh Linh tình nhật cũ, có tiểu Lôi Tường vợ tương lai, có tiểu Niệm Băng sắp tạ thế gia gia cùng với giết thủ cha người, đây là một cái thú vị địa phương. Ứng Thiên Hành cũng không đội vã đi dò xét những này người ý nghĩ, hắn lựa chọn biến thành Dung Thiên dáng vẻ tiến vào đế đô, bất quá là ở nuôi thành tam đại truyền kỳ thời điểm, ở kẻ nhặt thì giải một thôi, đổi thay đổi tư tưởng cũng tốt. Kỳ thực Ứng Thiên Hành là một cái rất keo kiệt nam nhân, Linh Linh tuy rằng còn ở bảo thạch trong ngủ say, thế nhưng cái kia gọi Lâm Phong phụ lòng quá Linh Linh cảm tình, vì lẽ đó hắn là cảm giác mình nên làm chút gì, cướp đi con gái của hắn, này cũng không tính là gì, hắn chính là muốn nhìn Tử Yên đi ở trước mặt hắn, hắn đều không nhận ra cảm giác. Cho tới cái kia Dung Vân, nếu như không thành thật mà nói liền giải quyết là được rồi. Mà Tiểu Niệm Băng lúc này tâm tình nhưng là hết sức phức tạp, mặc dù biết ứng đại thúc biến thành ba ba dáng vẻ là vì giúp mình, nhưng là đều là cảm giác rất khó chịu. Nhị đệ, ngươi trở lại. Này một mặt lo lắng chạy ra ngoài cửa tới đón tiếp người, ứng Thiên Hành không cần nhìn, liền biết là cái kia cái gì Dung Thiên. Tử tính một mạch cái kia cùng Dung Thiên mặc dù là anh em ruột, thế nhưng bởi vì hắn rất gan bướng, cho rằng Dung Tử chia lìa, vì lẽ đó liền xưa nay không gọi Dung Thiên nhị đệ, trái lại là cái này dối trá đến cực điểm, thâm độc đến cực điểm gia hỏa rất là yêu thích như vậy giả vờ thân mật gọi hắn. Ân, không có chuyện gì, ứng Thiên Hành gật đầu, cũng cố ý vẫn làm ra một bộ dáng rất yêu ớt, nhượng cái kia Dung Vân nhìn trong lòng đắc ý, xem ra lần này tuy không có giết hắn, hắn cũng đã là bị thương thật nặng. Mà một bên Tiểu Niệm Băng nhưng yên lặng mà cúi thấp đầu, trong đôi mắt ẩn giấu đi phẫn hận. Không biết mấy vị này là? Dung Vân chỉ vào Viêm Chỉ Mộng cùng mặt khác lưỡng tiểu, vẻ mặt không tên hỏi. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là bị người ta biết hắn phái người giết Dung Thiên cha con sự tình, bất quá xem ứng Thiên Hành hiện tại phản ứng, đại khái hắn là không biết, không phải vậy lấy Dung Thiên tính cách, hắn đã sớm hận không thể lại đây bóp chết Dung Vân, Dung Thiên kích động là xưng tên. Chỉ là hắn không nghĩ tới Dung Thiên trải qua chết rồi, đứng ở trước mặt hắn chính là một cái khác hảo người không liên quan, hơn nữa ngày hôm nay Tiểu Niệm Băng lại cũng năng lực như vậy bình tĩnh. An bài gian phòng đi, đừng hỏi như vậy hơn nhiều. Ứng Thiên Hành nhàn nhạt mở miệng, hảo như có một loại không thể nghi ngờ cảm giác. Dung Vân theo bản năng mà phải trả lời nói, đúng sau đó mới phản ứng được, này người là hắn này Mãng Tam Lang đệ đệ à, lại không phải Dung Thân Vương lão gia tử, hơn nữa bây giờ Thân Vương cũng đã không còn sống lâu nữa, hắn cần gì phải sợ chứ? Đệ đệ, làm sao ai chọc giận ngươi không cao hứng, nói ra, ca giúp ngươi làm chủ, còn có, ngươi còn chưa nói những này người. Vì không mất hình tượng lại không rơi uy nghiêm, Dung Vân vội vàng còn nói những câu nói này, nhưng đáng tiếc hắn vẫn chưa nói hết. Liên bị Ứng Thiên Hành đánh gãy, ngươi còn lo lắng làm gì? Nhanh đi a. Ta. Nhanh đi, này một tiếng Ứng Thiên Hành động dụng tâm linh khống chế, lần này Dung Vân tự nhiên nghe theo. Nhìn giúp phụ thân hánh diện Ứng Thiên Hành, Tiểu Niệm Băng trực giác một trận hạ giận, hắn tựa hồ có hơi cảm động nói ứng đại thúc. Sai rồi, ngươi nên gọi ta cái gì? Nghe được Ứng Thiên Hành giọng ôn hòa, Tiểu Niệm Băng lập tức phản ứng lại, ngoan ngoãn mà gọi đạo ba ba, chẳng biết vì sao, này một tiếng ba ba, Ứng Thiên Hành nghe đặc biệt thư thái, hay là nhân làm danh xưng này là chính mình chủ động cướp được nguyên nhân đi. Tựa hồ để cho người khác gọi mình ba ba, cũng thật là một loại không sai trải nghiệm đây. Nhẫn lại là ngươi bài học thứ nhất. Tiểu Niệm Băng nghiêm túc gật đầu. Tiểu Lôi tưởng nhưng tựa hồ có hơi hoa nước, vừa thân cận lên ba ba, trong nháy mắt đã biến thành người khác ba ba, bảo bảo không vui. Chỉ Mộng hiện tại cũng là gần như trải nghiệm, đại ma đầu càng ngày càng thần bí, tựa hồ lại chuyện quái dị xuất hiện ở trên người hắn, cũng không tính là cái gì chuyện lạ đi. Chỉ có Tử Yên tiểu lọ lì ngoan ngoãn mà nhìn Ứng Thiên Hành, tựa hồ ba ba biến dạng nói. Tóc đen có thể so với tóc vàng đẹp đẽ hơn nhiều. Tiến vào vương phủ sau đó, Ứng Thiên Hành mới biết Tử Tính một mạch cùng Dung Tính một mạch, mặc dù là ở một cái trong phủ, nhưng là tách ra hai cái phương hướng, đông phủ cùng tây phủ. Phía tây nơi này, ngoại trừ Dung Thiên cha con chính là Dung Vân, mà phía đông là Dung Thân Vương, Thân Vương thế tử cùng Vương phủ người ở rể sở nơi ở Dung Thân Vương hiện tại ở trên giường bệnh lúc nào cũng có thể buông tay nhân gian, Vương phủ trong ngoài trải qua là Thân Vương thế tử đang phụ trách. Vì lẽ đó Ứng Thiên Hành mang người hồi phủ, ngoại trừ Dung Vân cái này lòng mang ý đồ xấu, Vương phủ căn bản không ai để ý tới hắn. Dung Vân làm Ứng Thiên Hành bọn hắn chuẩn bị kỹ càng nơi ở sau đó, Ứng Thiên Hành liền khôi phục hắn thần trí, loại này cảm giác khó hiểu nhượng Dung Vân tạm thời không dám nói cái gì. Trong phòng nhìn giết thủ cha người thối lui, Tiểu Niệm Băng lần thứ hai lộ ra phẫn hận vẻ mặt, hắn còn nhỏ tuổi lại có thể chịu đựng hận thù như vậy mà không hiện lộ ra, xác thực bất phàm. Viêm Chỉ Mộng tiến vào Ứng Thiên Hành gian phòng, nhượng hai tử đi tới ngoài cửa chơi đùa, quay về có chút không nghĩ ra hỏi ta không hiểu, ngươi muốn làm gì? Không cái gì, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có người bồi tiếp vui đùa một chút, xem như là đổi thay đổi tư tưởng đi. Chỉ Mộng nhìn Ứng Thiên Hành này vẻ mặt thành thật dáng vẻ, quả thực không thể tưởng tượng nổi, ngươi thay đổi tư tưởng. Đổi thay đổi tư tưởng liền trực tiếp cho mình thay đổi cái hình tượng bên ngoài, trực tiếp thay đổi cái thân phận biến thành người khác. Bất quá nghĩ đến đối phương là đại ma đầu, Viêm Chỉ Mộng cũng là nói cái gì? Này, vậy đâu? Ta thân phận xem như là cái gì? Viêm Chỉ Mộng vốn là cho rằng ly khai liên bang là có thể giành lấy tự do thần, không nghĩ tới hiện tại liền một hợp lý thân phận đều không có. Này không nội vã, ngươi chẳng mấy chốc sẽ nắm giữ một cái thân phận mới. Ứng Thiên Hành mang theo ẩn ý mà nhìn Chỉ Mộng, mà người sau nhưng mơ hồ. Quả nhiên không chờ một lúc, liền có mấy người đi tới vương phủ, đầu lĩnh chính là cái kia Dung Vân cùng một cái màu tím cầm ý tử phát nam nhân. Dung Thân Vương thế tử, hắn phát sắc kế thừa chính là mẹ của hắn Dung Thân Vương phi. Hai người cũng không có đến Ứng Thiên Hành gian phòng, mà là trực tiếp tiến vào Chỉ Mộng này lý. Con là ai? Viêm Chỉ Mộng mở cửa, nàng vừa ra hiện, những người kia vội vàng quỳ xuống đất, hô to tham kiến trưởng công chúa điện hạ. Công chúa? Nàng chợt nhớ tới nguyên thân thân phận. Chương 36, đế quốc đệ nhất độc thân thiếu phụ người đăng, nhận xịn nhờ ạt mỏng nơi có người thì có bắt quái, mà hiện nay Long Thần đế quốc nhất đại bắt quái chính là tiên đế năm đó sủng ái nhất 6 điện hạ, mất tích nhiều năm trưởng công chúa trở lại, còn mang theo một đôi 5 tuổi đại sinh đôi. Có người nói nàng năm đó cùng một cái nào đó thần bí nam tử sinh ra này một đôi đáng yêu sinh đôi, còn này thần bí nam tử sống sót cũng được, chết rồi cũng được, trưởng công chúa điện hạ là bây giờ Tử Viêm đại đế đều là thái hậu sở sinh em gái ruột, cũng là hoàng đế thích nhất muội muội, nàng trở về, đối với Long Thần tới nói, tuyệt đối là một cái đại hỷ sự. Hoàng gia không tiểu sự tình, hoàng gia việc vui chính là đế quốc việc vui. Đế cơ trở về, làm đế cơ chọn tế đồng thời cũng thành một đại sự trọng yếu. Người bình thường tự nhiên là không xứng với đế cơ, thế nhưng đế cơ dù sao mang theo hai cái con đẻ, hoàng đế cũng không thể miễn cưỡng thần tử, không phải. Bất quá, đối mặt như trưởng công chúa như vậy cao quý địa vị cùng tuyệt sắc dung nhan, hay vẫn là có rất nhiều người đồng ý khi này cái tiếp bàn hiệp, trong đó sốt dẻo nhất chính là phát hiện đế cơ dung thân vương phủ hai vị, Dung Thiên cùng Dung Vân. Dung Thiên thắng ở hắn là Dung gia một mạch gia chủ đương thời, địa vị tôn sùng, mà thiếu hụt ngay khi hắn cùng nữ nhân khác phát sinh một đứa con trai, hơn nữa hiện tại còn cùng băng thần bảo dây dưa không rõ. Bất quá, cũng may đế cơ cũng là mang theo cái con ghẻ, hai hôn đối với hai hôn, ai cũng không chê ai. Lời tuy như vậy, nhưng là có thể dự kiến chính là hai người nếu là kết hôn, này nhất định chính là một hồi chính trị hôn nhân. Dung Vân tắc không phải vậy, nhân ra nhưng là nhìn thấy đế cơ đầu tiên nhìn liền thích đế cơ, đừng nói là có hai cái con ghẻ, chính là hàng ngày cho hắn vợ ngoại tình, hắn đều năng lực tiếp thu, này thấp kém thái độ liền hoàng đế đều cảm động. Đáng tiếc, đế cơ nhưng không để ý lắm, một cái liền người đối với hắn có hay không trung thành đều không thèm để ý người, hắn khả năng yêu người sao? Từ Huyền Viêm chỉ mộng cùng Lưỡng Tiểu hiện tại liền ở nơi này. Mụ mụ, ba ba lúc nào tới đón chúng ta a? Hắn làm nghiệp băng ba ba trải qua đủ lâu rồi. Tiểu Lôi tưởng méo miệng nói. Từ Yên tiểu lọ lì cũng là ưu oán mà gật gù. Ai biết hắn là nghĩ như thế nào? Viêm chỉ mộng ngoài miệng giả vờ phiền muộn, mà nhưng trong lòng không ngừng được mà mắng to Ứng Thiên Hành quá mức tự cho là, chỉ là vì đổi thay đổi tư tưởng, liền nhất định phải như vậy chơi. Thế giới này tựa hồ vẫn đúng là thành hắn hậu hoa viên, do hắn áp viên giam nát. Người đang suy nghĩ gì? Đó là Ứng Thiên Hành âm thanh. Chỉ mộng đầu tiên là bị sợ hết hồn, sau đó chợt phát hiện là đại ma đầu điện báo, điện thoại móc không xong, cũng chỉ có thể tiếp tục trò chuyện đi. Nhớ ngươi đi nghe được Ứng Thiên Hành câu hỏi, Viêm chỉ mộng há mồm đáp đến, sau đó phát hiện không đúng, câu nói này có chút nghĩa khác, mặc dù mình xác thực là đang suy nghĩ hắn, thế nhưng này hoàn toàn không phải một cái ý tứ á hảo, ta biết, buổi chiều ta tới đón các ngươi cùng đi ra ngoài chơi thế nào? Biết. Ngươi biết cái gì a? Bạn bảo hoàn toàn không phải ý đó có được hay không? Hả? Được rồi, bọn nhỏ cũng nhớ ngươi. Bất quá, nàng hay vẫn là đáp ứng rồi, coi như là nhìn tiểu hài tử mặt mũi đi. Buổi chiều một nhà năm miệng ăn ở đế đô ngoại nơi nào đó phong quang không sai địa phương lại lần gặp gỡ. Tam tiểu ở một bên chơi đùa, Ứng Thiên Hành cùng Viêm Chỉ Mộng nhưng là ở một bên có một câu, không một câu mà trò chuyện. Ai, ngươi trước đây ở Hoa Hạ thời điểm là làm công việc gì? Không việc làm. A, không phải chứ, ngươi đáng sợ như vậy. Nha không, là ưu tú như vậy, làm sao hội không có công tác đâu. Kỳ thực là ta không quá yêu thích ở cùng một nơi đợi quá lâu, vì lẽ đó đều là đổi việc. Hả, nhìn ra được. Viêm Chỉ Mộng tựa hồ là muốn dụ ra một ít Ứng Thiên Hành lai lịch, bất quá tựa hồ hắn đã qua chỉ là một người bình thường, điều này làm cho Chỉ Mộng có chút thất vọng. Lại nói, ở Hoa Hạ, ngươi có nghe hay không quá cái gì dị năng giả a? Cổ võ giả loại hình. Không có này cái gì khác, chẳng hạn như. Hai bên xác minh bên dưới, Ứng Thiên Hành phát hiện, tựa hồ hai người nói tới Hoa Hạ cũng không phải hoàn toàn tương đồng, không gian song song sao. Hắn mơ hồ cảm thấy không đơn giản như vậy, không chỉ là Chỉ Mộng, còn có Tiêu Viêm, còn có Đường Tam, cái kia Hoa Hạ đến tuột cùng là hình dáng gì, Ứng Thiên Hành cảm thấy đến này với hắn có quan. Ngươi ở cái này thế giới liền không có cảm giác đến cái gì, cùng ngươi trước thế Hoa Hạ có quan độ bất sao. Ứng Thiên Hành hỏi. Có, Long Vương cái gì? Viêm Chỉ Mộng thấy Ứng Thiên Hành tựa hồ thật sự rất muốn nghe, liền giảng giải. Trong truyền thuyết Kim Ngân Long Vương là Long Thần phân liệt mà đến, Kim Long Vương kế thừa lực lượng của Long Thần cùng tố chất thân thể mà Ngân Long Vương kế thừa Long Thần đối với nguyên tố khống chế lực. Ồ, cái này giả thiết thật quen thuộc nói, này không phải Đấu La Đại Lục Lý Kim Ngân Long Vương sao? Nhưng là ngươi là làm sao biết? Ứng Thiên Hành không rõ. Chỉ Mộng liền đem nàng chịu đến Thánh Kỳ lần chúc phúc sự tình nói ra. Thần thú trong lúc đó có cảm ứng, đúng là bình thường. Hai người liền như vậy sâu sắc thêm hiểu rõ, cảm tình cũng cấp tốc cấm lên, điểm này liền ngay cả Dung Vân đều nhận ra được, nhiều lần hắn thấy Ứng Thiên Hành cùng với Viêm Chỉ Mộng cũng không tiến lên, trái lại ở sau đó tìm tới Tiểu Niệm Băng. Niệm Băng a, ngươi biết không? Hiện tại ba người trải qua bị người phụ nữ kia mê hoặc, hắn sau đó liền sẽ không thích ngươi cùng mẹ ngươi, vì lẽ đó ngươi nên sớm một chút lấy hành động. Dung Vân tự cho là Tiểu Niệm Băng hay vẫn là rất tin tưởng hắn cái này thúc thúc. Không nghĩ tới Niệm Băng đã sớm biết bộ mặt thật của hắn, hận không thể xé nát hắn, thế nhưng hắn bởi vì Ứng Thiên Hành, vẫn là có ý định nhẫn lại một tí. Đáng tiếc, Dung Vân kế hoạch lại làm cho Niệm Băng nổi giận, muốn lợi dụng hắn đến hại cái kia ở trong lòng hắn dường như mụ mụ nữ nhân, Niệm Băng điên cuồng nhào tới chụp vào mặt của hắn. Dung Vân cả kinh, đang muốn ra tay, lại phát hiện thân thể bỗng nhiên không bị khống chế. Tâm linh khống chế, đây là Ứng Thiên Hành thủ đoạn, hắn thời khắc giám thị Dung Vân ý nghĩ hắn không phải là loại kia nuôi hổ thành hoàng người, nhìn người xấu bính đát, mà bởi vì đủ loại nguyên nhân, không phải đem hắn bảo lưu lại đến, vẫn tranh đấu đến chuyên môn thủy số lượng tử. Phong hoạn ở chưa xảy ra, mới là hắn cách làm, hơn nữa Niệm Băng đệ nhất tiết khóa nhẫn lại, trên tới đây trải qua có thể, còn cái này ra hỏa, không ngại nhượng hắn cho cái kia gọi Lâm Phong tìm điểm phiền phức cũng không sai. Ngày mai sáng sớm a, một tiếng giọng nữ cao vút vang vọng toàn bộ thân vương phủ, thân vương chi nữ sáng sớm lên phát hiện mình người ở dễ trượng phu Lâm Phong lại cùng chính mình đường đệ Dung Vân hai người thân thể trần truồng ôm hôn cùng nhau, nhìn dáng dấp là triền miên một đêm, tại chỗ một trận phát tẩm, liền muốn đem cái kia người ở dễ ném ra. Cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, bất quá nửa ngày thời gian, tựa hồ toàn thành đều biết, thân vương lão gia tử suýt chút nữa tức chết, hai người này hậu quả có thể tưởng tượng được. Vì dẫn dắt đề tài, cũng vì cho lão gia tử xung hỉ, hơn nữa đây là Ứng Thiên Hành cùng Viêm Chỉ Mộng hai người đều đồng ý, cho nên bọn họ hôn kỳ liền sớm. Mà sắp sửa tới tham gia bọn hắn hôn lễ người, vừa vặn có Ứng Thiên Hành mục tiêu, Pháp Lam Bảy Tháp. Chương 37, Pháp Lam Bảy Tháp cùng thần quyết người đăng, nhận xin nhờ ạt mỏng tới tham gia hôn lễ người, có đến từ giáo đình, có đến từ Pháp Lam, tương tự cũng có đến từ băng thần bảo. Ứng Thiên Hành hiện tại là lấy Dung Thiên thân phận ở cùng Chỉ Mộng cử hành hôn lễ, vì lẽ đó ở hôn lễ tiến hành thời điểm, hắn vẫn cảm giác được một cái hướng khác có một đôi mắt ở lạnh lùng nhìn hắn, nghĩ đến chính là này đến từ băng thần bảo đại biểu đi. Tuyên thệ sau đó, hai người ở mọi người bao vây bên dưới tiến vào phòng cưới. Ai nha, mệt chết, kết hôn mệt mỏi quá a. Vừa vào cửa, Chỉ Mộng là ở chỗ đó hô. Ứng Thiên Hành cười cười, tỏ ra là đã hiểu. Thì, đúng rồi, ngươi chuyện cần làm xong hay chưa? Chỉ Mộng hỏi. Cái gì? Pháp Lam bảy tháp sao? Bọn hắn đại biểu đã vừa mới mời chúng ta đi Pháp Lam tham quan. Ứng Thiên Hành nói. Hả? Thật sự? Không phải ngươi đã khống chế hắn, hắn mới nói như vậy. Chỉ Mộng một mặt nghi ngờ nhìn Ứng Thiên Hành. Người sau không tỏ rõ ý kiến. Hai người ngồi lên giường, Chỉ Mộng nhìn Ứng Thiên Hành hỏi còn muốn tiến hành cái gì nghi thức sao? Ứng Thiên Hành nghiêm túc nhìn nàng này lông mi thật dài, trong lòng khẽ nhúc nhích, túi người tiến lên, dán lên miệng của nàng môi. Chờ đã, trước tiên nói rõ ràng, ngươi năng lực phân rõ ràng, ta cùng nàng sao? Viêm Chỉ Mộng nhìn Ứng Thiên Hành, ánh mắt sáng quắc địa đạo. Không nổi, còn kém một cái nghi thức. Còn kém một cái. Cái gì? Chỉ Bảo Bảo có chút ngộng, làm sao bỗng nhiên nói tới chỗ này đến rồi? Hôn lễ, hôn lễ. Không sai, hôn lễ. Theo hai người quan hệ dần dần thân mật, Viêm Chỉ Mộng trên người loại kia xa lạ tựa hồ biến mất rồi, Ứng Thiên Hành trải qua có thể dễ dàng cảm nhận được Chỉ Mộng tâm tư biến hóa cùng sướng vui lo buồn. Không sai, hôn lễ thuộc về Ứng Thiên Hành cùng Viêm Chỉ Mộng hôn lễ. Ứng Thiên Hành quỳ một chân trên đất, đưa tay kéo Chỉ Mộng tay nhỏ, hỏi ngươi đồng ý thừa nhận Ứng Thiên Hành vì ngươi trượng phu à? Viêm Chỉ Mộng cười cười nói ta đồng ý. Ứng Thiên Hành nghiêm túc nói ngươi đồng ý đến thích hợp tuổi tác gả cho hắn, đương thường ôn nhu đoan trang, đến thuận theo cái này người, kính yêu hắn, trợ giúp hắn, chỉ có cùng hắn ở lại. Muốn tôn trọng hắn gia tộc làm bản thân gia tộc, tận lực hiếu thuận, tận ngươi làm thê tử bản phận đến trung thân, đồng thời đối với hắn duy trì trinh tiết. Ngươi ở trước mặt mọi người đồng ý như vậy phải không? Chỉ Mộng thấy Ứng Thiên Hành như vậy nghiêm túc, nàng cũng bắt đầu chăm chú lên, đáp ta đồng ý, ta Viêm Chỉ Mộng đồng ý đến thích hợp tuổi tác gả cho hắn, chịu đựng tiếp nhận Ứng Thiên Hành làm ta trợ phu, cùng hắn sinh hoạt chung một chỗ. Đủ loại hỏa diễm tỏa ra thành đẹp đẽ đóa hoa. Hỏa diễm nhiên thành đóa hoa không có mùi thơm ngát, nhưng là như vậy cực nóng. Hảo Mỹ Chỉ Mộng dù gì nói, Ứng Thiên Hành cũng cảm thấy mỹ, thế nhưng là không phải cảm thấy hỏa mỹ, mà là người mỹ. Bất quá hắn sẽ không nói ra, Chỉ Mộng nghĩ đến rất không thích hắn nói câu nói này. Dù sao, nàng là dựa vào linh linh thân thể, bất quá Ứng Thiên Hành cũng sẽ không lưu ý những này. Hiện tại, đơn thuần khuôn mặt đẹp cũng không thể đánh động hắn. Ân, ngày hôm nay, Tường Nhi bọn hắn cũng sẽ không lại đây, vì lẽ đó, đêm nay chỉ có hai người chúng ta. Ứng Thiên Hành khẽ nói, Chỉ Mộng ửng hồng mắt đáp nhẹ. Như vậy, chúng ta bắt đầu đi ử hoa hỏa âm u, cả phòng xuân hương. Hảo, Niệm Băng không nên lo lắng, chỉ cần ngươi thông qua thử thách là có thể cứu ra mẹ ngươi, còn có thể kế thừa Dung thị bộ tộc huyết sử giáo, làm gì giàu gì không vui nha. Ung dung thời gian đều là dễ dàng trôi qua, Ứng Thiên Hành trải qua chuẩn bị đi hoàn thành kế hoạch của hắn, thế nhưng tiểu Niệm Băng có một số việc còn phải thông báo một chút. Hoàn thành ta giao cho nhiệm vụ của ngươi sau đó, liền đến một chuyến Pháp Lam đi, chờ ngươi ở Pháp Lam được ta cho ngươi lưu lại đồ vật, đến lúc đó, đừng nói là băng thần bảo, bất kể là nơi nào, đều không thể ngăn cản ngươi thấy mụ mụ. Ân, Niệm Băng rõ ràng. Vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng xuất phát sao? Ứng Thiên Hành nghiêm nghị hỏi. Chuẩn bị, hảo, chỉ là ta một cái người, có chút. Được thôi, có cái gọi A Ngốc tiểu tử không sai, hay là ngươi có thể cùng hắn tổ đội? Ứng Thiên Hành nói. Hả, biết rồi. Liên như vậy, tiểu Niệm Băng bước lên thuộc về hắn hành trình. Tương lai băng hỏa ma chủ cùng Thiện Lương Tử Thần đi cùng nhau, thật là hội có thế nào đốn lửa đâu. Thiên Hành, ngươi ở Pháp Lam cho Niệm Băng để lại đồ vật. Chỉ Mộng thật tò mò, ngươi còn chưa có đi Pháp Lam, liền làm sao cho người ta để lại đồ đâu? Chờ ta đi tới Pháp Lam sau đó hội để lại cho hắn, Niệm Băng hiện tại hết thảy đều dựa vào chính hắn. Ứng Thiên Hành trước tiên đưa đi Niệm Băng, sau đó liền dự định mang theo Chỉ Mộng các nàng cùng rời đi nơi này. Ừ, ngươi đúng là được, còn nhớ cho hài tử của người khác lưu đồ vật, Tường Nhi đâu? Ngươi đã quên. Chỉ Mộng gắt giọng. Tường Nhi, ta không phải để lại tốt nhất cho hắn sao? Cái gì nha? Chỉ Bảo Bảo hiếu kỳ. Tiên Nhi a a. Ứng Thiên Hành cười không nói. Từ một chỗ ly khai, Ứng Thiên Hành xưa nay không cần bất kỳ người đồng ý, mang theo thê tử nhi nữ, bọn hắn suốt đêm liền ly khai cái này hai người mở rộng cửa lòng địa phương. Làm gì gấp gáp như vậy a? Chỉ Bảo Bảo quyền mồm, có chút bất mãn. Có một cái bạn cũ, chờ muốn gặp. Bạn cũ? Nhiều lao bằng hữu. Rất giả, đại khái là đời trước chuyện. Đời trước? Ngươi xác định người ngươi muốn tìm ở Pháp Lam bảy tháp? Không sai, ngay khi. Này sở. Ngục giam. Ngục giam. Không hiểu. Đi tới, ngươi liền rõ ràng. Ứng Thiên Hành lạnh nhạt nói. Ta có chút muốn Tưởng Nhi bọn hắn. Chỉ Mộng đạo, ở chạy tới Pháp Lam trên đường, chỉ có hai người bọn họ, Lương Tiểu đã sớm bị người tiếp đi rồi. Vừa mới phân biệt, ngươi đã nghi bọn hắn. Ứng Thiên Hành ở cười. Đúng đấy, chính là bởi vì vừa phân biệt mới càng muốn mà. Chỉ Bảo Bảo làm đúng nói. Được rồi, vậy ngươi sau đó có nghĩ đến? Đúng rồi, ngươi còn không nói cho ta, bạn cũ của ngươi là ai đó? Chỉ Bảo Bảo giang rộng ra đề tài. Một cái long long. Đông Phương Long. Ở Ứng Thiên Hành cùng Viêm Chỉ Mộng chạy tới Pháp Lam trên đường thời điểm, lôi tưởng nhưng lại một lần nữa theo cái này lạnh như băng A-di. Tuyết đế, băng tiên tuyết nữ. Tuyết gì, ngươi dẫn chúng ta tới đây cái trong núi lớn, làm gì? Lôi Tưởng tựa hồ có hơi khiếp đảm, Tử Yên nhẹ nhàng lôi tay của hắn. Hả, ngươi cảm thấy thế nào? Tuyết Đế âm lãnh mà cười. Lôi Tưởng tựa hồ thật sự bị sợ rồi, chẳng lẽ nàng thật sự muốn giết ta, sau đó quang thi hoang dã? Nhưng là, tại sao? Cái gì tại sao? Ngươi tại sao muốn giết ta, lẽ nào liền bởi vì ta mắng quá ngươi? Ồ, lẽ nào lý do này không đầy đủ sao? Đương nhiên không đủ này là được rồi cái gì? Lý do không đủ, vì lẽ đó, ta không như vậy nghĩ tới. Đó là, sau đó nơi này chính là ngươi chỗ tu luyện, cái này cho ngươi. Tuyết Đế tựa hồ cũng biết nói chuyện cười. Lôi Tưởng tiếp nhận Tuyết Đế đưa tới quyển sách kia, định thần nhìn lại Cuồng Thần Quyết là công pháp sao? Từ Yên nở nụ cười. Chương 38, song xuôi Cuồng Thần Thiên người đăng, nhận xỉ nhờ ạt mộng pháp Lam Bảy Tháp, là toàn bộ đại lục nơi thần bí nhất, không có một trong. Ở cái này do cầu vồng thất sắc tạo thành mộng ảo nơi, mỗi một tòa trong tháp đều ký thác tương ứng nguyên tố chân lý, đây là một cái tươi đẹp địa phương, là ma pháp sư thánh địa, mỗi một cái bảy hệ bên trong, thậm chí bảy hệ ở ngoài ma pháp sư đến nơi này, bọn hắn đều sẽ không sẽ rời đi, bởi vì nơi này có bọn hắn chung cực mục tiêu, thần. Không phải nguy thần, mà là chân chính sở hữu thần vị bảy đại nguyên tố thần. Thánh Thương Khung nếu như nói Pháp Lam Bảy Tháp là toàn bộ đại lục thánh địa, như vậy, nơi này chính là Pháp Lam Bảy Tháp thánh địa trong thánh địa. Nhưng là chính là nơi như thế này, lại bị người xâm lấn, nghe được tin tức này mà pháp sư một khắc đó tựa hồ cảm giác được toàn bộ thế giới đều sụp xuống. Bảy tháp thánh địa bị người ngoài xông vào, bảy vị tháp chủ bị người bắt được, như vậy không chuyện có thể xảy ra một mực liền như vậy phát sinh. Pháp Lam bị người xâm nhập, không ai ngăn cản, này người liền như vậy đi vào cái này thánh địa trong thánh địa. Tóc đen mắt tím, nhượng người khó quên hình tượng. Chỉ Nhi, ngươi thuyết Pháp Lam Bảy Tháp phục này bảy đại nguyên tố thần, thật tồn tại sao? Ứng Thiên Hành đứng ở thánh thương khung ngoài cửa đối với Chỉ Mộng hỏi. Đương nhiên là tồn tại, ngươi không phải cũng sớm đã nhận biết được sao? Chim nhỏ nép vào người Chỉ bảo, hiện tại chưa từng có nghi vấn quá Ứng Thiên Hành phán đoán. Vâng, bọn hắn là từng tồn tại, chỉ là hiện tại nhưng không hẳn còn sống sót. Hả? Nhìn trước mắt đen nhánh kia cổ điện cửa lớn, bên trong khóa sâu một cái nào đó bí mật không muốn người biết. Quên đi, không nên đoán, mở ra, chẳng phải sẽ biết. Cổ điện cửa lớn chậm rãi mở ra, hắc ám, u tĩnh, hồng, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tử, thất sắc mỹ lệ lưu quang ở to lớn khung đỉnh trên lóe lên, ở thải quang chiếu rọi dưới, to lớn khung đỉnh trên, điêu khắc một bộ trông rất sống động sinh vật hình tượng, lộc chân, thân rắn, ương trảo, đầu trâu, vảy cá, đó là một cái long, một cái đông phương thần long. Đưa Ứng Thiên Hành tiến vào đại điện thời điểm, cái kia hình rồng pho tượng, dĩ nhiên thần kỳ mà mở mắt ra. Hào hào đó là hắc long ở trên không bơi lội âm thanh, nguyên lai này không phải một cái điêu họa long như, mà là một cái chân chính bị vây ở khung đỉnh bên trên đông phương thần long. Màu vàng tụ động, nhìn đến người, con ngươi co rụt lại, toàn bộ khung đỉnh run rẩy lên. Đó là đến từ sợ hãi sức mạnh. Sâu trong linh hồn run rẩy, hắc ám ở long trong lòng bá phủ, hắn, là hắn đến rồi. Ứng Thiên Hành nhìn này bị vây ở khung đỉnh bên trên hắc long, tuy rằng hắn dáng vẻ có một chút thay đổi, thế nhưng hắn đồng dạng một chút liền nhận ra cái kia đen kịt đông phương long là ai, Đế Thiên. Mắt vàng hắc long vương, Đế Thiên. Đế tử Đấu La đại lục hồn thú đồng chủ phát ngôn viên. Nói một chút đi, ngươi làm sao hội bị vây ở chỗ này? Ứng Thiên Hành bình thản mở miệng, tựa hồ trải qua biết rõ tất cả. Viêm Chỉ Mộng thầm nghĩ, quả nhiên, bọn hắn nhận thức. Đế Thiên nhìn Ứng Thiên Hành, muốn mở miệng, đột nhiên, này bảy màu lưu quang lóe lên, hắn này run rẩy long môi liền chăm chú khép kín. Bảy nguyên tố thần, chỉ còn lại bảy cái thần vị, còn uy phong như vậy. Ứng Thiên Hành vung tay lên, phong, lôi điện, băng xương ở trên không xoay quanh, một cái tay khác rũ ra, hỏa diễm mang theo tội ác cùng hắc ám về phía trước, hắn hai con mắt nhìn gần này trên không bảy màu lưu quang. Thẩm Phán Chi Nhãn, tham thẳm ánh lửa cùng mạnh mẽ tâm linh gợn sóng ở một điểm bạo phát, linh hồn đang gầm thét. Một sát na, thải quang biến mất, bảy viên màu sắc khác nhau hạt châu xuất hiện ở Ứng Thiên Hành trước mặt. Thủy Linh Châu, Hỏa Long Châu, Phong Diệt Châu, Thổ Hoàng Châu, Lôi Cương Châu, Thúy Diệu Châu, Hồn Thiên Châu, sau đó này chính là tên của các ngươi. Ứng Thiên Hành trong đôi mắt tử quang phân tán, biểu hiện cực kỳ lạnh lùng, khí thế trên người nhượng người phát lạnh, hắn lúc này dáng vẻ ở Chỉ Mộng trong mắt có chút xa lạ, mà ở Đế Thiên trong mắt, nhưng lại như vậy quen thuộc. Tham kiến Ố Đỉnh Thần Vương đại nhân to lớn khung đỉnh trên Đế Thiên, tuy rằng nằm ở chỗ cao, mà hắn dáng vẻ nhưng lại như vậy khiêm tốn. Ố Đỉnh Thần Vương, cái này xưng hô từ hà mà đến a? Ứng Thiên Hành mâu trong tử quang lấp lánh. Chuyện này, Ố Đỉnh Thần Vương, thần giới người thứ ba xuất hiện thần vương, từ an nghỉ nơi tỉnh lại, từng ở nhân gian hóa thân Hạo Thiên Tông chủ cùng Bạch Hổ công tước, tâm tình chi thần người sáng lập cùng giám sát giả, Tu La, Thiện Lương, Tà Ác Tam đại thần linh người kế nhiệm chi phụ, ở tại thần giới nguy cơ trong ngăn cơn sóng giữ trí cao thần, đồng thời cũng là Kim Long Vương phụ thân, chủ thượng cha chồng, cuối cùng thánh chiến mở ra giả, bản vị diện nguyên bản thần giới cùng với tương ứng lục đại vị. Diện sáng thế thần chính là tiêu diệt ở ngài gùng ni bên dưới. Hắc Long Đế Thiên gật đầu, khung đỉnh trong hắn là như vậy khổng lồ, nhưng là ở Ứng Thiên Hành trước mặt nhưng là có vẻ như vậy nhỏ bé. Ứng Thiên Hành theo dõi hắn này to lớn mắt rộng, cũng không có quan sát hắn tâm linh, đương nhiên hắn bây giờ cảnh giới cũng không làm được đối với một cái nhị cấp thần linh triển khai tâm linh cảm ứng. Thế nhưng ở hắn nhìn gần dưới, Đế Thiên nhưng chột dạ nghiêng đầu. Ngươi đắc tội quá ta. Hào hào khung đỉnh Hắc Long đang run rẩy. Ngươi đang sợ cái gì? Lấy ngươi thực lực hôm nay hoàn toàn không cần thiết sợ ta, ta không hẳn đánh thắng được ngươi. Ứng Thiên Hành nói. Không dám. Đế Thiên buồn buồn nói. Vì sao không dám? Ứng Thiên Hành đột nhiên lớn lên, trên người phát sinh dọa người khí thế, thế nhưng thế ở Đế Thiên tới nói cũng không tính cường. Hắn trải qua không phải nguyên lai mắt vàng Hắc Long Vương, thế nhưng hắn chính là không dám. Trầm Mặc nói như vậy, Doãn Nhi cùng ngươi chủ thượng Ngân Long Vương cùng nhau. Vừa Đế Thiên có nhắc tới Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương quan hệ, hắn lập tức nghĩ tới chính mình lúc trước để cho Ứng Doãn chi này viên Kim Long Vương tinh hoa.
"Ân, đúng, chúng ta chính là đi theo hai vị Long Vương cùng Long Thái tử bước chân, đi tới nơi này.
Bọn hắn là theo Ứng Doãn chi cùng Ngân Long Vương đi tới nơi này, thế nhưng mở ra hướng về cái này thế giới cửa lớn người, nhưng là này thần tòa hoàng kim bảo tọa, cầm trong tay vùng nỉ Ứng Thiên Hành."
Đế Thiên không có giải thích những này, cũng không có đi nghi vấn cái gì, này nơi lại năng, không phải hắn có thể đi phỏng đoán, hắn chỉ muốn nói cho hắn biết tự mình biết, những người còn lại ra tự nhiên năng lực lĩnh hội.
Ứng Thiên Hành tự nhiên lĩnh hội, những thứ này đều là tương lai chính mình an bài, có người nói là chính mình dùng vùng nỉ ban cho cái chết bản vị diện sáng thế thần.
Chẳng lẽ tương lai chính mình là lo lắng hắn sẽ bị nơi này sáng thế thần hạn chế mới như thế làm?
Đúng rồi, Phạm Nhật Tiên Long là chuyện gì xảy ra?
Hắn đông nhiên rất muốn biết Đông Phương Long cùng Phương Tây Long liên hệ.
Một tên phản đồ, nô vương vì chúng ta tranh thủ đến thành thần quyền lực, mà hắn nhưng ở tại thần giới nguy cơ thì, thừa dịp cháy nhà hôi của, cuối cùng bị cuốn vào thời không loạn lưu, cũng chính vì hắn, nô vương mới mang chúng ta bước lên thảo phạt hành trình, cuối cùng mở ra thanh chiến.
Ứng Thiên Hành hiểu rõ, hóa ra Đông Phương Long thích An Phương Tây Long không phải thật sự yêu thích, mà là có oán khí a ân,
hảo, ta đều biết.
Ứng Thiên Hành khai nói.
Lúc này hắn ánh mắt vẫn đặt ở này bảy hạt châu trên, thần bí sức mạnh, đến từ thiên nhiên sức mạnh, đây chính là hắn đi tới nơi này cái thế giới sở truy tìm.
Chuyện này,
đây là Đế Thiên chấn kinh rồi, này bảy hạt châu không biết làm sao liền liên hệ tới.
Đó cũng không là phổ thông hạt châu a, đó là bảy cái nhị cấp thần bị a.
Ứng Thiên Hành trong mắt hồng quang lóe lên, đó là hắn phẫn nộ, lấy tức giận làm dẫn, tác động hắn theo tâm tình của hắn.
Thất tình lục dục chỉ chính là nam nữ lục dục, thất tình tự nhiên là bảy loại tâm tình.
Vui, nộ, ai, sợ, yêu, ác, muốn thần linh.
Tâm tình chi thần.
Đế Thiên không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên nhìn thấy tâm tình chi thần thần linh sinh ra.
Bảy cái nhị cấp thần linh đổi một cái cấp một thần linh, này sóng không thể đòi.
Thế nhưng này cũng không phải mỗi một cái thần vương cũng có thể làm đến.
Đi thôi, đi hướng về các nơi, chờ chờ chủ nhân của các ngươi.
Lục đạo lưu quang rời đi, chỉ có một đạo ở lại Pháp Lam, đó chính là hắn đưa cho tiểu niệm băng lễ vật.
Hắn nhìn Hắc Long dáng dấp khiếp sợ, nhẹ nhàng nở nụ cười, tựa hồ trước lần đó, đem hắn hết thảy tâm tình đều phát tiết đi ra ngoài, lúc này Ứng Thiên Hành, mi thanh ngục tú, nhanh nhẹn một cái người hiền lành lớn tuổi thiếu niên.
Chỉ là chút lòng thành, hiện tại bắt đầu ta bất cần tư.
Ứng Thiên Hành ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, tâm linh lực vừa mở, toàn bộ vị diện đều ở cảm nhận của hắn lý.
Đại gia,
là thời điểm. Lúc này băng thần bảo một đạo băng màu trắng lưu quang bắn ra, ma tộc một đạo màu đen đu quang biểu lộ, bầu trời xanh hải màu xanh lục tinh khiết ánh sáng nương theo xa xôi mà tiếng đàn bay tới, giáo đình, vô danh núi lớn, thậm chí là đế thiên trên người mình đều có lưu quang lấp lóe.
Thần linh cùng thiên nhiên sức mạnh, phong, lôi điện, băng sương, hắc ám, quang minh, cây cỏ, âm thanh, vong linh, tinh thần, đại địa, hỏa diễm, giờ khắc này tụ hội.
Pháp Lam bảy tháp vốn là một tòa thật to trận pháp, nó không phải người phương Tây tạo, mà là Đông Phương Long tạo, Đế Thiên chính là chỗ này chủ trì kiến tạo giả, thế nhưng là bị này bảy đại nguyên tố thần ở trước khi chết dụng thần nơi nốt lại hắn.
Mà hiện tại, người chủ trì đổi thành Ứng Thiên Hành.
Pháp Lam bảy tháp tồn tại ý nghĩa chính là nhượng hắn sáng tạo ra viên thứ hai bảo thạch, sức mạnh.
Linh hồn cùng sức mạnh đan dệt quấn quanh, ẩn ý tỉ lệm đắp nặng xưa nay không phải đơn độc hoàn thành.
Màu tím ở game chính ở thành hình, giữa bầu trời xé ra một cái lỗ to lớn.
Liên bang, ma tộc, băng thần bảo, Pháp Lam bốn đạo lưu quang tiến vào cái kia miệng lớn lý, tử quang lóe lên, toàn bộ Pháp Lam đều biến mất.
Chỉ còn dư lại một cái Hắc Long, Đế Thiên trên mặt co quắp một trận, cái gì?
Này thế giới thần chi vị trí ngoại trừ này mấy cái làm mấy tiểu dự lưu thần bị ngoại, đều biến mất, thần giới đóng kín, thần vị biến mất, này thế lại không cho thần tồn tại.
Bất quá, Ứng Thiên Hành vì bảo tồn cái này thế giới phát triển sức mạnh, hay vẫn là lưu lại một vài thứ.
Chúng nó từ thần vị trong thoát thai mà xuất, tuy rằng sức mạnh chênh lệch rất nhiều, thế nhưng là đều có bọn hắn đặc biệt năng lực, những thứ đó, ở đời sau, được gọi là
Linh Lô.
Mê Man Đế Thiên ngẩng đầu nhìn một chút, cảm thấy đến này dạy đặc hắc vân lý dấu ở vật gì đó, đối với hắn có sâu sắc mê hoặc.
Bất quá, hắn chẳng thể nghĩ tới, mấy chục năm sau, giữa bầu trời hạ xuống 72 căn ma thần trụ, hắn đứng mũi chịu sào, chịu đến ảnh hưởng, trở thành đời thứ nhất ma thần hoàng, sáng tạo nghịch thiên ma long tộc.
Một viên đá quý màu tím lẻ loi mà đồng bình ở trong hư không vũ trụ, này viên nguyên bản cùng nó làm bạn màu cam bảo thạch cũng không biết đi tới nơi nào.
Này viên đá quý màu tím, chính là trong truyền thuyết Power Game, viên bảo thạch này có thể để cho người sử dụng nắm giữ cũng điều khiển tất cả nỗ lực nắm giữ sức mạnh cùng năng lượng. Nó chống đỡ cái khác bảo thạch hơn nữa có thể cường hóa chúng nó tác dụng.
Sử dụng viên bảo thạch này, người sử dụng thậm chí có thể phim âm bản tất cả vật lý tính siêu năng lực, đồng thời làm cho tự thân công kích vật lý năng lực cùng năng lực phòng ngự đạt đến không thể chiến thắng trình độ.
Chương 1, tham thảm đèn đuốc vì ai minh người đăng, nhẫn xịn nhờ ạt mỏng ban ngày sáng sủa, đêm tối mênh mông.
Yêu ma quỷ quái, không chỗ nào độ chứa.
Dị đồ loạn đảng, sợ ta thần quang.
Đèn xanh trường minh, vạn thế ánh sáng.
Mông lung trong bóng đêm, một nam tử nhẹ nhàng tố ghi nhớ, hắn thâm thúy con mắt nhìn chằm chằm này u ám bầu trời đêm. Tay phải hắn ngón giữa cái trước kỳ quái nhận ở lóe bích lục vi quang, hắn hai mắt bế mà lại trợn, nhưng hoàn toàn không có chức thần thánh cùng trang trọng.
Lúc này hắn bĩu môi nở nụ cười, như cái hài tử bướng bỉnh, tựa hồ mở ra trảo phúng hình thức, cười đùa nói ha ha, hảo trong hai lời kịch ai nhìn tới.
Số mệnh an bài ta là muốn bán đi nam sắc, mới được đi.
Trong bóng đêm nam tử nhảy lên một cái, biến mất không còn tăm tích, giữa bầu trời bạc tản mắt đi, lộ ra mấy viên lấp lánh ngôi sao, lóe lên, làm như người nào đó con mắt ở chát, trong con ngươi u quang hay là có thể khiến người hòa tan.
Hoa Sơn, Hoa Sơn, lại xương tây nhạc. Làm ngũ nhạc một trong, ở vào tần, tiến,
dự hoàng hà đen tạ tụ hợp nơi, nam tiếp tần lĩnh, bắc khám hoàng hà, ách tây bắc ra vào trung nguyên cánh cửa hộ. Hoa sơn ngọn núi ủy thiên mọc lên, bốn phía như thước, càng có ngàn thước tràng, trăm thước hạp, thương long lĩnh, diều hâu vươn mình, trời cao sạn đạo trở vô cùng hiểm trở nơi, được khen là kỳ hiểm đệ nhất thiên hạ sơn. Hoa sơn tổng cộng có 5 phong, tức đông phong triều dương, tây phong hoa sen, trung phong ngọc nữ, nam phong lạc nhạn, bắc phong vân đài. Dưới chân hoa sơn có một tòa tuyết ánh cung, tuyết ánh trong cung cung phụng một vị tam thánh mẫu nương nương. Tam thánh mẫu nương nương có một cái thần kỳ pháp bảo, bảo liên đăng. Nay tràn bảo liên đăng là năm đó nữ hoa nương nương bổ thiên dùng ngũ sắc thần hỏa hóa thân mà thành, nó có vô cùng pháp lực. Trước đây dưới chân hoa sơn bách tính thường thường được xương độc nguy hại, hàng năm đều phải chết không ít nhân hòa súc vật. Từ khi tam thánh mẫu nương nương đi tới hoa sơn, dùng trong tay nàng bảo liên đăng xua tan xương độc, mọi người mới trải qua cuộc sống bình thường. Tam thánh mẫu ở tuyết ánh cung để ở, nàng làm mọi người loại bỏ xương độc, xin xâm xem bói. Dưới chân hoa sơn bách tính bất luận gặp phải khó khăn gì, đều sẽ đi tuyết ánh cung xin xâm giải ưu. Tuyết ánh cung tiếng tăm càng lúc càng lớn, rất nhiều người chuyên từ chỗ rất xa tới rồi xin xâm xem bói. Hoa sơn dưới, tuyết ánh cung một nữ tử đình đình ngọc lập ở thần miếu bên trong, bích lục thúy yên sam, tán hoa hơi nước lục thảo váy dài, người mặc thúy thủy khói mỏng xa, bờ vai như được gọt thành thắt lưng thon thon, cơ như mỡ đông khí như ưu lan. Tiểu mị không có xương nhập diễm tam phân. Lui tới khách hành hương, từ bên người nàng trải qua, tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện nàng cái này người, này nữ chính là này tuyết ánh cung phụng thần linh tam thánh mẫu, mà đứng ở sau lưng nàng tiểu nữ đồng, nhưng là nàng tỷ nữ, Linh Chi. Tam thánh mẫu nhìn lui tới cùng thần miếu nam nam nữ nữ, thành đôi nhập đúng, không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Nương nương, ngài làm sao? Vì sao phải thở dài đâu? Một cái tiểu nữ đồng tinh khiết ánh mắt nhìn tam thánh mẫu hỏi.
Không, không cái gì, chỉ là
có chút ước ao.
Tam thánh mẫu khẽ nói.
Ước ao? Làm sao biết chứ? Tiểu nữ đồng nghi hoặc mà gãi đầu, một cái ngón tay khẽ chạm trên đầu nàng búi tóc. Ngài nhưng là hoa sơn thánh mẫu, chân quân chi muội, đường đường ngọc hoàng đại thiên tôn ngoại sinh nữ, có pháp lực mạnh mẽ cùng lâu đời tuổi thọ, bọn hắn tính là gì? Bất quá là chỉ là phàm nhân, ngài như thế nào hội ước ao bọn hắn đâu? Tiểu cô nương chuyện đương nhiên địa đạo. Tam thánh mẫu cười cười, sờ sờ tiểu nữ đồng búi tóc. Đạo ngươi có thể thật biết nói chuyện, chỉ là nụ cười có chút cay đắng. Tiểu nữ đồng nhưng không có phát hiện, nàng chỉ là vui vẻ thuận thế trà sát thánh mẫu nương nương tay ngọc, một mặt thỏa mãn. Đúng rồi, ngày mai ta có việc muốn đi ra ngoài một chút, nếu là có người đến xin sâm, Linh Chi ngươi hỗ trợ chủ trì một tí, thế nào? Tam thánh mẫu ôn nhu vỗ về nàng đầu, nhẹ nhàng nói. Linh Chi tiểu cô nương rất vui vẻ gật đầu, vỗ vỗ nàng này ngực nhỏ, một bộ ngươi yên tâm, tất cả giao cho ta tự tin rằng dốc. Nhượng tam thánh mẫu buồn cười lắc đầu một cái. Nàng nhìn này cao xa thương cùng, mây gió biến ảo, trong lòng cất giấu vô hạn cô quạnh. Huynh trưởng trung quy là huynh trưởng, tiệc rượu cũng bất quá là nhất thời chi hoan, khi nào mình mới có thể gặp phải một cái có thể cùng mình làm bạn một đời tồn tại, phương không phụ đời này chờ đợi. Tuệ mâu trong ôn nhu quyến rũ, là như vậy câu người, lôi kéo người ta ham sâu, nàng bay về thiên không thổi một hơi, mây mù liền tàn đi, nhìn này tốt đẹp trời nắng, tâm tình cũng trở nên sảng khoái lên, ít nhất, ở đây chính mình còn có thể tả hữu trời nắng, không phải sao. Nàng xoay người đi rồi, tuyết ánh cung trong, lại không nhìn thấy dấu vết của nàng, thế nhưng nàng như trước ở tuyết ánh cung, ở này độc thuộc về bản thân nàng hành cung. Tiểu nha đầu Linh Chi thấy nương nương trở về cung trong, mà không ở bên trong tòa thần miếu, liền cũng bước lên trước, liền biến mất ở miếu thờ trong. Đảo mắt, hai người liền xuất hiện ở một cái phồn hoa như gấm, quần thúy chen trúc địa phương, đây là một không gian khác, nhưng xác thực vẫn là ở tuyết ánh cung trong. Chân chính tuyết ánh cung, thì ở phía trước, ưu tính tiểu đạo đi về này một chỗ, là ở chỗ đó. Đó là một tòa hoa phòng, nơi này chính là chân chính tuyết ánh cung. So với những cái kia xanh vàng rực rỡ, ung dung hoa quý, nàng càng yêu thích thanh tĩnh nhã trí, phân tán mùi hoa. Tiến vào hoa phòng, trong phòng chỉ có một tấm do hoa cỏ biên chế tương tự với võng đầu ngủ, lại có thêm chính là những cái kia đủ loại hoa tươi, không người biết còn tưởng rằng nơi này ở lại không phải tam thánh mẫu nương nương, mà là bách hoa tiên tử đây. Tiểu nữ đồng đi theo tam thánh mẫu mặt sau, nàng cũng có một chỗ nghỉ ngơi địa phương, chính là bên kia trong bụi hoa, nàng muốn là Linh Chi thành tinh hóa hình, trở về tự nhiên, là nàng yêu thích nhất sự tình. Một chủ một phó, hai người liền như vậy, như một phàm nhân bình thường mà nghỉ ngơi. Hoa phòng thế giới, mô phòng nhân gian đêm tối, sắc trời lập tức cảm đậm đi, đêm khuya giáng lâm, bầu trời đen kịt trong mấy vì sao điểm điểm, lấp lánh. Như là người nào đó ở nháy mắt, nhu hòa ánh sao như là người nhà thân thiết nhìn kỹ. Bóng đêm lưu người, cũng thật là mỹ lệ đây, nhưng là cô nam quả nữ, các hạ không cảm thấy, ngài truy thiếp thân, truy quá cuốn rồi sao? Nếu là thiếp thân cho rằng ngài yêu thiếp thân, ngược lại thiếp thân lại đè lên người, vậy coi như cái được không đủ bù đắp cái mất. Một xinh đẹp nữ tử theo nhạt thổ đạo, nàng thân mang phấn hoa hồng đỏ hương bó sát người bảo ống tay áo, dưới cháo xanh biết yên sa tán hoa quần, bên hông dùng sợi vàng nhuyễn yên la hệ thành một cái to lớn nơ con bướm, tóc mai buông xuống tà xuyên ngọc bích toàn châm vượng, hiện ra thân thể thon dài yêu yêu diễm diễm câu người hồn phách. Từ giữa bầu trời hình như có tiếng sấm rền vang lên. Hạ giới tiểu yêu, chớ có ăn nói linh tinh. Một tiếng uy nghiêm giọng nam từ trong tầng mây truyền ra, âm thanh dày trùng kinh thiên động địa. Ha ha, cô gái kia dịu dàng cười nói thiếp thân là hồ nữ, nói ra, tự nhiên là hồ nói đi, tiên quân có gì rít gào đâu. Gào giữa bầu trời truyền ra một tiếng tự lang tự khuyển tiếng thê, cô gái kia chạy trốn thân hình bỗng nhiên hơi ngưng lại. Đại địa chấn động, nữ tử ngã xuống đất, này tiên quân lại có thể điều động sức mạnh đất trời, nghĩ đến lai lịch bất phàm, hơn nữa này một tiếng chó sủa cùng gần đây đồn đại, nữ tử trải qua đại thể đoán ra này người lai lịch. Gào lại là gầm lên giận dữ. Nữ tử phun ra một ngụm máu tươi, khoe mắt như trước mang theo ý cười, cường cười nói móc đạo ha ha, hóa ra là khiếu thiên thần quân, không trách đây, hỏi ngươi có gì dích gạo, liền lập tức rít gào lên. Ở rít gào hai chữ trên, nàng cố ý nhấn mạnh. "Hừ, đừng đội tranh đua miệng lưỡi, ngươi sát nhân đạo tâm, trộm xuyên ra người, lũ phạm thiên điều, có tin hay không bản quân dạy ngươi thần hình đều diện." Trong tầng mây âm thanh mang theo tức giận. "Ha ha, thần quân cũng thật là nhìn rõ mọi việc a," nữ tử rêu cợt nói. "Hừ, còn muốn chống chế, bản quân này liền để ngươi thân hình đều diện." "Thần quân chấm đã, đây là ta Thanh Khâu Sơn chi hồ nữ, đoạn sẽ không làm xuất tàn nhẫn như vậy việc, xin mời thần quân minh xét." Từ Thiên Đông Phương truyền đến một tiếng thương láo giọng nữ. "Hả?" Trong tầng mây Khiếu Thiên thần quân vẫn không nói gì, liền nghe đến từ bốn phương tám hướng truyền đến đồng dạng âm thanh. "Xin mời thần quân minh xét." "Ha ha, đây là ở xin mời chính mình sao? Này rõ ràng là đang ép mình." Khiếu Thiên thần quân trong lòng một trận nổi nóng, nếu như trước đây Thiên Đình, nơi nào có bang này yêu quái lên tiếng quyền lực, nhưng đáng tiếc hiện ở thiên giới chức trách lớn đều hạ xuống chủ nhân một kiên bên trên, chính mình cũng không thể không thận trọng từ lời nói đến việc làm, không thể cho chủ nhân gây phiền toái. Nhưng là, này yêu giết người vô số, há có thể dễ dàng buông tha. Chuyện này, tuyệt không. Phiếu Thiên lời còn chưa nói hết liền bị cắt đứt. "Thần quân không thể, này nữ cho ta Thanh Khâu Sơn ý nghĩa phi phạm, coi như là tấu xin mời chân quân đại nhân, thần quân ngài vậy." Này thương láo giọng nữ nói. "Được rồi." Khiếu Thiên phẫn nộ quát. Hắn nhìn vân dưới cô gái quyến rũ, lửa giận trong lòng trong tiêu, nhưng chỉ có thể nhịn hạ xuống. Hiện tại là đối với chủ nhân tới nói là thời kỳ không bình thường, những người này ước định đối với chủ nhân tương lai có thể không tiến thêm một bước, có ý nghĩa trọng đại, vì lẽ đó, "Hảo, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Phiếu Thiên thần quân trong lòng cay đắng, huệ bài địa đạo. Này vân dưới cô gái quyến rũ mỉm cười, dưới cái nhìn của hắn vậy thì là một loại cười nạo. Thần quân quả nhiên nhìn rõ mọi việc. Thần quân anh minh đến từ khắp nơi thiên tán thưởng đối với Khiếu Thiên tới nói, vậy thì là một loại trào phúng. Trong lòng dâng lên một trận không tên bi ai, đột nhiên, một đạo tinh quang đến. Một tiếng uy nghiêm mà tao nhã giọng nam vang vọng ở bên trong trời đất, như trời dám to gan nghi vấn thiên đình giám sát sứ, phải bị tội gì? Theo tiếng vừa ra, này Khiếu Thiên thần quân tỏ rõ vẻ hưng phấn, viền mắt đều đỏ, thân thể run rẩy kịch liệt. "Chủ nhân, là chủ nhân là ủng hộ ta." Nghe vậy, khắp nơi thiên âm thanh cũng không dám lại nói, chỉ có này thương lão giọng nữ còn không cam tâm. "Chân quân đại nhân, này nữ cho ta Thanh Khâu Sơn có ý nghĩa trọng đại, kính xin." "Làm ta chuyện gì?" "Bá đạo mà không mất đi tao nhã, ý tứ là cho ngươi Thanh Khâu Sơn có ý nghĩa gì, có thể quấy rầy chúng ta chấp pháp sao?" Lại điểm trực bạch chính là, ngươi Thanh Khâu Sơn tính là thứ gì, cũng đáng giá bản quân cân nhắc. Này ngôi sao chủ nhân, cũng có chút tức giận, mặc dù mình hiện tại nằm ở đặc thù thời kỳ, cần cái này phương cổ lão dòng họ vì chính mình bỏ phiếu, thế nhưng này cũng không có nghĩa là chính mình liền muốn đi cầu bọn hắn, đặt tại làm ra một bộ thái độ khiêm nhường đến. Này một lời, thái độ rất rõ ràng, bản quân chính là bá đạo như vậy, không phục. "Theo ngươi." "Khiếu Thiên, phạt." "Được rồi." Khiếu Thiên lập tức trở nên hưng phấn, này đạo tinh quang cũng biến mất rồi, bất quá, cũng không còn một phương, dám nói ngựa cái gì. Trong tầng mây ấp ủ khủng bố như thế, cô gái quyến rũ nhìn này tối om om tiên, lòng sinh tuyệt vọng, thế nhưng vẫn như cũ ngẩng đầu đối mặt, ngược lại thật sự là có mấy phần thấy chết không sờn cảm giác. Bất quá, còn chưa tới này bước. Chờ đã, chậm đã, ngay khi cô gái này trải qua chuẩn bị từ bỏ thời điểm, một cái mi thanh mục tú thư sinh, từng bước từ từ đi tới. Chương 2, trời sinh thần dị giả có thể thức lòng người người đăng, nhận xịn nhờ ạt mỏng chờ đã, chậm đã, một người thư sinh trang phục nam nhân cứ thế mà đi thôi à lại đây, trên người hắn không có bất kỳ pháp lực gợn sóng. Rõ ràng chính là một phàm nhân, này hồ nữ cũng có chút thất vọng, thế nhưng còn đánh đáng yêu mũi ngọc tinh xảo, nhu nhược nói: "Công tử, ngươi hay là đi mau đi, này con chó săn lớn, hào hùng." "Hả? Ngươi là người phương nào?" "Tại hạ ứng thiên hành, tu thánh nhân chi đạo, ngực chứa tính tình tương trực, tuyệt không thể nhìn này cô gái yếu đuối bị người oan uổng, mà ngồi yên không để ý đến." Thư sinh chính là ứng thiên hành, tự ở game thành hình sau đó, trên người liền lại không ma lực cùng siêu năng lực vết tích. Thiên nhiên sức mạnh, lấy sức mạnh đất trời hình thức cùng với câu thông. "Ngươi sao biết nàng là bị oan uổng?" "Hừ, ngu xuẩn phàm nhân, nàng nhưng là yêu quái, không nên đều là làm tài tử giai nhân mộng đẹp, không công táng đưa tính mạng của ngươi." "Hảo, chạm xa một chút, bản quân muốn chấp pháp." Trong tầng mây Khiếu Thiên thần quân trải qua thiếu kiên nhẫn, những cái kia tông tộc cổ xưa muốn ngăn trở ta không tính, ngươi một phàm nhân còn muốn ngăn cản ta hay sao? "Thần quân chấm đã, tại hạ mọc ra dị năng, có thể thức lòng người, này nữ cũng không phải là thần quân nói tới như vậy tội ác tại trời. Ứng thiên hành một khi làm ra quyết định, liền nhất định phải tiến hành tới cùng." "Hả? Trời sinh dị tượng, thượng cổ dị nhân?" Khiếu Thiên thần quân thầm nghĩ, làm sao có khả năng, liền quát một tiểu tử kia, chớ có nói bậy. Ứng Thiên Hành nghiêm mặt nói: "Chúng ta người đọc sách, trong lòng ngực cẩn giấu chính khí, lại sao ăn nói linh tinh đâu?" Hồ nói: "Lại là chữ này." Khiếu Thiên biểu thị rất khó chịu. "Hừ, coi như ngươi nói chính là thật sự, ngươi cũng biết lòng người, mà trước mắt nghiệt xúc là yêu, lại không phải người, ngươi như thế nào sẽ biết ý nghĩ của nàng, đừng nói ngươi còn có thể thức yêu tâm hay sao?" Khiếu Thiên thần quân đối mặt phàm nhân thời điểm, vẫn tính khá là có kiên trì. Kỳ thực lòng người so với yêu tâm càng thêm khó dò, trái lại là thần quân chi tâm nhất là dị đoán. Ứng Thiên Hành nhàn nhạt nói: "Cái gì? Ngươi lại còn có thể biết bản quân ý nghĩ trong lòng?" Khiếu Thiên thần quân trong lòng rất là khiếp sợ, cái gì người thậm chí ngay cả thiên thần tâm tư cũng có thể phỏng đoán, chẳng lẽ đúng là thượng cổ dị nhân chuyển thế? Cũng không dị nhân, bất quá chỉ là phàm nhân nhĩ. Ứng Thiên Hành một câu nói, nhượng Khiếu Thiên tin tưởng hắn xác thực không có nói láo. "Ngươi xác định nàng cũng không có ăn thịt người tâm?" Khiếu Thiên tựa hồ rất không cam tâm. "Người đọc sách ngực có chính khí, nói tuyệt đối là thật." Ứng Thiên Hành nói. Trầm mặc một lúc lâu nói: "Như vậy, là bản quân sai rồi." Trong tầng mây ấp ủ khủng bố như thế, Này hồ nữ cũng có chút bận tâm, ứng thiên hành nhưng thẳng tắp mà đứng ở hồ nữ trước người, ánh mắt trong suốt mà nhìn bầu trời đêm, ánh sao ánh rượu ở trong mắt của hắn là như vậy sặc sỡ lóa mắt. Hắn nhạt lạnh nhạt mở miệng, biểu hiện nhưng là như vậy chăm chú, đúng, ngươi sai rồi. Hồ nữ nhìn một thân thư sinh trang phục, chạm ở trong màn đêm, này một bộ văn nhược dáng vẻ, nhưng dạy người cực kỳ an tâm. Hào giữa bầu trời truyền đến một tiếng sấm nổ giống như khen hay. Ngươi nếu cảm thấy bản quân là sai, như vậy ngươi liền đến nói cho bản quân cái gì là đúng. Trong vòng 10 ngày, ngươi tìm tới hung thủ thật sự, bản quân liền buông tha này nữ, còn có thể ở chân quân đại nhân trước mặt vì muốn tốt cho ngươi nói, triệu ngươi thượng thiên làm quan. Phiếu thiên thần quân ở chấp pháp phương diện, bất kể là tình cảm lý diện cũng làm cho người không thể soi mói. Ứng thiên hành gật đầu, chính phải đáp ứng, lại nghe này hồ nữ mở miệng. Thần quân đại nhân, đúng là hội bất việc, đem sự tình đều ném cho công tử đi làm, chính mình nhưng hưởng nổi lên thanh nhàn. Hồ nữ cười đến như vậy quyến rũ, ngọc nhan trên vẻ trào phúng, nhượng phiếu thiên khó có thể tiếp thu. Ừ, bản quân tự có chủ trương, còn chưa tới phiên ngươi một cái tiểu yêu để giáo huấn. Nói xong liền phất vân mà đi tới. Đây là từ thiên không lạc cái kế tiếp vàng trói lọi hại thèm, ứng thiên hành đưa tay một tiếp, định thần nhìn lại, đó là một cái thằng bộ. Trói buộc yêu tỏa. Trên đất hồ nữ trải qua thu dọn háo ăn mặc, chạm, sau đó liền nhìn thấy ứng thiên hành trong tay này thằng bộ, cùng tồn tại mã cả kinh kêu lên. Trói buộc yêu tỏa. Đó là cái gì? Ứng thiên hành đại thể đoán xảy ra điều gì, thế nhưng hay vẫn là hỏi lên, hắn cũng không thể đều là đọc lòng của người khác không phải. Hồ nữ lấy lại bình tĩnh, đạo trói buộc yêu tỏa, chiếu yêu kính, tám trảo long văn hoàn bảo, đây là chiêu huệ hiển thánh chân quân tam bảo. Hao Thiên Quyển dĩ nhiên chịu đem nó lấy ra, quả thực khó có thể tin. Hao Thiên Quyển chính là trước khiếu thiên thần quân, trói buộc yêu tỏa là chủ nhân hắn chiêu huệ hiện thánh ban xuống, nghĩ đến cũng là trong tay hắn mạnh nhất pháp bảo, hắn dĩ nhiên liền như vậy giao cho một phàm nhân. Này hồ nữ biểu thị xem không hiểu cái này khiếu thiên thần quân. Đúng rồi, thiếp thân còn không có cảm ơn, công tử ân cứu mạng đây, ân công ở trên, xin nhận tiểu nữ tử cúi đầu. Này hồ nữ vi vi quỳ gối, không mình hành lễ, nhợt nhạt cười nói. Không, cũng không phải ta cứu ngươi, mà là khiếu thiên thần quân buông tha ngươi. Ứng thiên hành lắc đầu nói. Hán. Hồ nữ không muốn để con kia xuẩn cầu. Đúng rồi, ta còn không biết người tên gì đâu. Ứng thiên hành cũng không thể không biết hỏi một cô gái quê tên là cái gì không thích hợp sự tình, huống hồ nàng hay vẫn là chỉ yêu. Ưng hồ nữ thấy ứng thiên hành nhìn chằm chằm nàng xem, không khỏi lộ ra vẻ quyến rũ, sau đó nhẹ nhàng gần kề lại đây, trong miệng trầm thấp mà rên rỉ nói. Ha ha, cô nương tựa hồ còn không biết, phiếu thiên thần quân đứng lại cho ta này trói buộc yêu tỏa để làm gì ý đi. Ứng thiên hành cười lạnh một tiếng nói. Cô gái kia vừa nghe đến, trong lòng dùng mình, thì ra là như vậy. Vật này lưu lại không phải nhượng này phàm nhân bắt yêu, mà là giữ lại phòng bị ta. Lại hay là này Hao Thiên Quyển hiện tại còn chưa đi, chính trốn ở nơi nào đó, chờ đợi mình, nếu có cái gì không thích hợp, hắn liền khởi động pháp bảo thu rồi chính mình đây. Anh Ninh, công tử không phải hỏi thiếp thân danh tự mà, thiếp thân chỉ là báo cho công tử mà thôi, lại có gì không thích hợp đâu. Cô gái kia một mặt vô tội nhìn ứng thiên hành, đôi mắt to xinh đẹp chát nha chát, tựa hồ còn có chút vô cùng đáng thương dáng vẻ. Ha ha, rõ ràng là ư một tiếng, ngươi liền gọi anh Ninh. Ứng thiên hành rất rõ ràng đều biết này không phải nàng nguyên lai danh tự, thế nhưng nàng nói nàng gọi anh Ninh, vậy thì gọi anh Ninh đi. Chín tầng mây tiêu, màu vàng đầy dây phía thế giới này, phiêu miểu tầng mây cùng ẩn sâu trong đó ý chí, hành hương ảm đạm ngôi sao trong bị quang. Đột nhiên, thần quang hiện ra, một đóa thuần trắng vân bay vào này ngôi sao lý, xích ngôi sao màu đỏ mặt ngoài, khô nước trên đất chỉ có một tòa lẻ loi cung điện. Chân quân thần điện gào tự lang tự khuyển tiếng gào, phản phất tỉnh lại toàn bộ ngôi sao. U ám trong cung điện, bằng không mọc ra mấy đám minh hỏa, to lớn ghế ngồi giấy lên một đoàn màu xanh lam âm u yên. Nay tựa hồ là cá nhân, nhưng không thấy rõ hình mạo. Một con hình như bạch tượng to lớn tê y nụ bạc xì dị tiến vào cung điện, trên đầu hắn mọc ra một đạo ngọn lửa màu trắng, từ đỉnh đầu kéo dài tới cuối đuôi, lại như là ngựa trắng lơ mộng, đương nhiên muốn so với vậy còn muốn quyết đại. Gương mặt hắn rất là dữ tợn, một đôi bích lục con mắt hiện ra u quang. "Chủ nhân, Hao Thiên Quyển đưa tin." So với trước ở trong tầng mây, tiếng nói của hắn rõ ràng thô không ít. "Ở chủ nhân bên người, không cần ngụy trang, chỉ là Hao Thiên Quyển sinh tồn chi đạo." "Này hồ nữ, ngươi thả." Này một đoàn màu xanh lam âm u yên, lay động. "Vâng, ta hoài nghi, này đào tâm quái cũng không phải nàng, hơn nữa ta gặp phải một cái người." "Hảo, ta biết rồi." "Chủ nhân, cái kia người ngươi quan tâm kỹ càng một tí, hay là có thể dùng được với?" Màu xanh lam âm u yên trở thành nhạt. Đúng Hao Thiên Quyển hưng phấn, xem ra hắn thật sự đến giúp chủ nhân, cái kia là hữu dụng. Giao minh hỏa biến mất, lam yên tiêu tan. To lớn manh thu giống như lại cậu, cũng không nhìn thấy thân hình. Chương 3, không rõ lai lịch nữ tử, rất khả nghi người đăng, nhận xịt nhờ ạt mỏng chân trời nổi lên một tia ngân bạch sắc, ở mảnh này u tĩnh trong rừng cây, một nam một nữ làm bạn đi ra. "Hôm đó ngươi làm cái gì?" "Hao Thiên Quyển không phải đuổi theo ngươi không tha đâu." Ứng Thiên Hành nhìn này quyến rũ ngây thơ nữ tử hỏi. Anh Ninh trào phúng mà cười nói, "Ta chỗ nào biết, đại khái là hắn muối chó mất linh đi. Đều là có nguyên nhân, có thể ngươi đã từng xuất hiện ở hiện trường, hoặc là tiếp xúc qua người chết, mới bị Hao Thiên Quyển nhìn chằm chằm." Ứng Thiên Hành nói. "À, thiếp thân dọc theo con đường này đi qua địa phương, gặp phải nhiều người, lại có thể nào toàn bộ nhớ tới đâu." Anh Ninh tiểu nha đầu này một lúc ngây thơ lãng mạn, một lúc lại quyến rũ thành thục, bất quá lấy Ứng Thiên Hành ánh mắt, tự nhiên năng lực nhìn ra nàng chân thực một mặt. Khi nàng xem ngươi vừa mắt thời điểm, liền trực tiếp từ gọi ta, nói chuyện cũng biến thành tùy ý lên. Nhưng là khi nàng có chút tức giận hoặc là nhìn ngươi không vừa mắt thì, lúc nói chuyện trái lại trở nên vô cùng có lễ, nói chuyện nghiền ngẫm từng chữ một, còn tự xưng thiết thân, tựa hồ muốn cố ý bày ra nàng xuất thân đại gia bối cảnh tu dưỡng. Như vậy, hiện tại chúng ta chỉ ít năng lực xác định một chuyện. Ứng Thiên Hành nhạt lạnh nhạt nói.
Cái gì?
Anh Linh đang yêu mà trước mắt, nghi hoặc mà nhìn Ứng Thiên Hành.
Nếu như Hao Thiên Quyển đúng là dựa vào mùi đến tìm yêu, như vậy tên kia trên người tất nhiên là không có mùi.
Ứng Thiên Hành nói ra phán đoán của hắn, anh Linh cũng không ngu ngốc, lập tức liền nghĩ rõ ràng điểm này. Đại khái hiện trường cũng chỉ có một mình nàng yêu khí, vì lẽ đó con kia xuẩn cầu mới hội vẫn không ngừng mà đuổi theo chính mình đi.
Ân, có đạo lý.
Nhưng là này muốn làm sao tìm được nó đâu?
Không, vẫn không có manh mối.
Anh Linh gật gù, sau đó lại nhàn nhạt nói.
Kỳ thực chúng ta căn bản cũng không cần tìm nó, nó liền thương mấy chục cái nhân mạng, họa bi thực tâm, tất có nguyên nhân. Nếu như lòng người là nàng cần, như vậy nó sẽ lại một lần nữa xuất hiện.
Ứng Thiên Hành tự tin địa đạo.
Như vậy ý của ngươi là
chúng ta liền làm chờ?
Đương nhiên
không phải. Theo ta được biết, người bị hại đều là nam tử, mà lại thụ hại trước đều được qua chuyện phòng the, nghĩ đến tên kia là lấy một cái mỹ mạo nữ tử hình tượng tiếp cận những người bị hại này, vì lẽ đó chúng ta muốn đem không rõ lai lịch khuôn mặt đẹp nữ tử trước tiên coi là kẻ tình nghi, quan sát, lại nói một khi trong đó có người muốn phạm án lập tức bắt lấy.
Ứng Thiên Hành nói.
Nhưng là ngươi có làm sao tìm kiếm những này không rõ lai lịch khuôn mặt đẹp nữ tử đâu?
Anh Linh nói.
Mượn mắt hả?
Mượn người phàm tục con mắt tìm đến nữ nhân như vậy?
Nghe vậy anh Linh nở nụ cười, đúng là một cái chuyện thú vị đây.
Cổ đạo trên, khi quặng gió thu phất lên xuống diệp, một nam tử nắm một con lừa từ cổ đạo trải qua, đã thấy một nữ tử lẻ loi đứng ở bên đường. Bích lục thúy yên sam, tán hoa hơi nước lục thảo váy dài, người mặc thúy thủy khói màu xa, bờ vai như được gọt thành thắt lưng thon, cơ như mỡ đông khí như ưu lan. Tiểu mị không có xương nhập diễm tam phân. Nhìn nàng chiếc eo nhỏ nhắn lấy vi bước, hiện cổ tay trắng ngần ở lụa mỏng. Mâu hàm xuân thủy thanh sóng đảo mắt, trên đầu đi đọa kế tà xuyên bích ngọc long chấm phượng. Thương điều ngọc nộn tú lúng đồng tiền diễm so với hoa kiều, chỉ như tức hành căn miệng như hàm chu đan, một cái nhíu mày một nụ cười động lòng người hồn. Nhìn này như lăng ba tiên tử bình thường tuyệt thế mỹ nữ ở đây, nhất cử nhất động khiên động lòng người, nam tử kia không khỏi bị này nữ mê hoặc tâm thần.
Cô nương, ngoại diện tiên lạnh, cô nương vì sao một thân một mình đứng ở chỗ này, nhưng là trong nhà đã xảy ra biến cố gì? Nắm con lừa nam tử, thả ra con lừa dây thừng, đi tới nữ tử trước mặt, làm ra một bộ nho nhã lễ độ dáng vẻ đối với nữ tử nhẹ nhàng hỏi. Nữ tử thấy nam tử một bộ thư sinh trang phục, lại rất có lễ phép còn vô cùng nhiệt tình, trong lòng không khỏi sinh ra hào cảm. Nàng thanh thanh lạnh lùng tốt ta chỉ là có chút muộn, vì lẽ đó xuất đến đi một chút nhìn.
Như vậy cô nương người nhà đâu?
Nha, chớ trách, tiểu sinh chỉ là thấy cô nương một thân một mình, lo lắng cô nương an toàn, mới có câu hỏi này.
Nam tử thấy nữ tử vẻ mặt có dị, vội vàng giải thích.
Nữ tử nhợt nhạt nở nụ cười, xem ra hắn nam tử quan tâm quả thật có hảo cảm.
Nàng nhẹ nhàng nói ta họ Dương.
Hả, đúng là tiểu sinh thất lễ, tiểu sinh Vương Sinh, trong nhà liền trụ ở mặt trước.
Vương Sinh cảm giác mình không có báo cho cô nương thân phận liền bắt đầu hỏi dò lai lịch của đối phương, có chút đường đột, liền mau bổ cứu nói.
Dương cô nương vừa nghe, thầm nghĩ, này người cũng coi như thú vị, cũng không ngại, tiếp tục giới thiệu lai lịch của chính mình. Ta trong nhà cha mẹ trường huynh chết sớm, hiện nay chỉ có một cái cậu cùng nhị ca vẫn còn, thực sự là chờ ở trong nhà tẻ nhạt, vì lẽ đó xuất đến đi một chút.
Vương Sinh nghe nói Dương cô nương cha mẹ chết sớm, thầm nghĩ chẳng trách, đẹp như thế nữ tử, tựa hồ cũng không hiểu bao nhiêu lễ nghi, trực tiếp từ gọi ta không nói, lại vẫn một thân một mình rời nhà trong, hóa ra là cha mẹ chết sớm, ít đi răn dạy.
Bất quá, hay là cũng là một chuyện tốt đây.
Vương Sinh trong lòng mừng thầm, lại nói cô nương vừa cảm thấy trong nhà phiền muộn, nghĩ ra được nhìn một cái, không bằng đi tiểu sinh trong nhà ngồi một chút. Cô nương chớ nên hiểu lầm, tiểu sinh chẳng qua là cảm thấy ngoại diện có chút nguội, mà cô nương ăn mặc tựa hồ có hơi
đơn bạc.
Vương Sinh nói nhìn về phía nữ tử này linh lung dáng người, thuận thế nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Dương cô nương nghĩ thầm, ngược lại là xuất đến giải sầu, đi hắn ra ngồi thì ngồi chứ, huống hồ người này nhìn còn rất nhiệt tâm.
Liên như vậy, Vương Sinh nắm con lừa đi ở bên trái, nữ tử đi ở phía bên phải, hai người làm bạn mà hành, đi ra không xa cự ly.
Nữ tử không khỏi nghĩ đến cha mẹ chính mình, đại khái năm đó mâu thân gặp phải phụ thân thời điểm cũng là như vậy đi.
Dương cô nương chính đang miên man suy nghĩ, hoàn toàn không chú ý tới, ngay khi mình nguyên lai đứng địa phương, một nam một nữ đứng ở này lý, chính là Ứng Thiên Hành cùng anh Linh.
Người xác định, chính là phía trước cô gái kia.
Anh Linh hoài nghi mà nhìn Ứng Thiên Hành, cô gái kia tựa hồ không giống như là yêu quái đây.
Không thể xác định, thế nhưng nàng hiểm nghi nhất đại, ngày hôm nay không hiểu ra sao xuất hiện ở những cái kia giã ngoại nam nhân bên người nữ tử, cũng chỉ có trái tim của nàng là ta đọc không tới.
Phàm nhân yêu quái, thậm chí ngay cả một ít cấp bậc không cao thần tiên tâm tư, ta đều năng lực đọc ra đến, thế nhưng nàng, ta nhưng hoàn toàn đọc không tới. Hơn nữa luôn cảm giác nàng đối với ta có dục khí không tên sức hấp dẫn, vậy đại khái chính là nàng một loại mê hoặc thủ đoạn đi.
Ứng Thiên Hành tỉnh táo phân tích nói.
Hả?
Thật sự? Vậy chúng ta làm gì không hiện tại liền lên đi tóm lấy nó a?
Anh Linh có chút không rõ.
Nắm bắt tặc nắm tạm, ngươi chưa từng nghe nói sao?
Ứng Thiên Hành nói.
Hả?
Vậy bạn nhất người thư sinh kia bị hại cơ chứ?
Này, nếu không, ta đi tới đưa cái này kẻ tình nghi dẫn đi, làm cho nàng có chiêu đều thi ở trên người ta, thế nào?
Ứng Thiên Hành trần trờ nói.
Ha ha, này thiếp thân liền không quấy rầy công tử xảo thi mỹ nam kế đi.
Anh Linh cười lạnh một tiếng, tựa hồ nhìn thấu nam nhân dự định.
Ứng Thiên Hành ngẩn ra, nha đầu này lại tự xưng thiếp thân, lại nói hắn vừa là thật sự đang suy nghĩ bắt yêu sự tình, không nghĩ tới nha đầu này ngược lại nghĩ đến đây đến rồi, thú vị thú vị.
Hắn cảm giác cùng cô nương này chờ cùng nhau, tâm thái của chính mình lại trở nên tuổi trẻ lên.
Chương 4, công tử nhẹ tự chọn người đăng, nhưng xin nhờ ạt mỏng cuối mùa thu trời lạnh người đi trên đường rất ít. Vương Sinh cùng Dương cô nương đi tới một gia nông trại, nơi này chính là Vương Sinh nhà. Tướng công, ngươi trở lại từ trong nhà đi ra một vị đàn bà, chính là Vương Sinh thê tử Trần Thị. Vương Sinh gật đầu, quay về thê tử bàn giao đạo vị này chính là Dương cô nương, ta ở trên đường gặp phải, ta thấy thiên quá nguội, trên người nàng xuyên đến đơn bạc, vì lẽ đó liền dẫn nàng về nhà uống chén trà nóng. Hả, Dương cô nương, đến, vào nhà đi. Trần Thị thấy Dương cô nương một thân hoa phục, liền biết loại này người tất nhiên là sẽ không cùng trượng phu Hàn Môn thư sinh có quan hệ gì, liền vô cùng hào phóng mà mời nàng vào nhà. Vương Sinh thấy Dương cô nương theo vợ mình vào nhà, hắn liền trước tiên đi đem con lựa thuyết được, sau đó cũng vào phòng. Dương cô nương ngồi ở trong phòng, nghe Trần Thị Hàn Huyền, nhìn trong nhà đơn giản trang hoàng, trên mặt lộ ra nhớ lại vẻ mặt. Cô nương là nơi nào người đâu? Nha, cô nương không nên suy nghĩ nhiều, ta chỉ là xem cô nương tựa hồ không phải người địa phương, cho nên mới hiếu kỳ vừa hỏi. Trần Thị nhìn Dương cô nương, biểu hiện hơi nghi hoặc một chút, nàng xưa nay chưa từng thấy nhà giàu cô nương nhất nhân chạy đến này nông gia phòng nhỏ đến, hẳn là nàng là trộm chạy đến. Đúng, ta không phải người địa phương, hiện tại ở với dưới chân Hoa Sơn. Hả, có đúng không? Trần Thị sắc mặt có chút lúng túng, Hoa Sơn cư nơi này mấy trăm dặm mà đường đây, nữ nhân này chẳng lẽ tối nay phải ở chỗ này qua đêm hay sao? Ồ, Dương cô nương trụ Hoa Sơn sao? Xa như vậy, vậy không bằng đêm nay liền trước tiên trụ nơi này đi, ngày mai ta lại ra ngoài nhìn có hay không đi Hoa Sơn người, nhượng bọn hắn hơi cô nương một đường. Với bạn, lúc này Vương Sinh đi vào. Trần Thị nghe vậy cau mày, tướng công là nghĩ như thế nào, nữ nhân này rõ ràng không rõ lai lịch, ngươi còn đảm nhiệm nhiều việc, thực sự là tự gây phiền phức. Hẳn là chính mình tướng công coi trọng nhân gia này nơi Dương cô nương, nhưng là này quá qua loa đi. Trước tiên không nói nữ nhân này không rõ lai lịch, khủng hội treo chọc một số phiền phức, coi như là không sợ phiền phức, nhân gia cô nương vừa nhìn chính là quá quen rồi cơm ngon áo đẹp người, làm sao sẽ ở nhà chúng ta ngốc đến xuống. Không cần Dương cô nương cười khẽ, bỏ đi Trần Thị nghi ngờ, nàng đạo ta lập tức đi, không nhọc công tử nhọc lòng. Cô nương, Vương Sinh đang muốn nói cái gì? Cộc cộc đát cửa có người đang gọi cửa, sắc mặt xoắn xuýt Vương Sinh xoay người xuất đi mở cửa. Giờ khắc này Vương Sinh trong lòng còn đang suy nghĩ này Dương cô nương, chẳng biết vì sao, từ nhìn thấy nàng này một chút, hắn liền tổng muốn vì nàng làm chút gì, tựa hồ là tìm ma như thế. Hắn vừa mở môn, liền nhìn thấy có một nam một nữ đứng ở cửa, hắn vơ vét toàn diện trí nhớ của chính mình cũng không cảm giác mình gặp bọn hắn. Vương lão đệ, chẳng lẽ không quen biết vi huynh? Nam tử kia nói rằng, xin hỏi huynh đại là? Vương Sinh đúng là chưa từng thấy trước mắt người, cứ việc hắn bạn gái đầy đủ đẹp đẽ, thế nhưng vẫn không có tỉnh lại Vương Sinh ký ức. Hắn đương nhiên không quen biết trước mắt hai người, bởi vì bọn họ xác thực là vốn không quen biết. Thế nhưng nam tử một câu nói, nhưng dạy hắn nghĩ ra đến. Những năm trước đây ngươi vào kinh đi thi thời điểm, vi huynh nhưng là chiêu đãi quá ngươi, chúng ta hay vẫn là cùng giới thí sinh đâu. Lúc đó ngươi nói rồi trong nhà của ngươi địa chỉ, chúng ta còn hẹn ước đồng thời đến xem ngươi, ngươi tại sao có thể đã quên, cái này gọi là ứng mỗ làm sao chịu nổi. Nam tử ngữ khí hơi có chút vô cùng đau đớn cảm giác, Vương Sinh nguyên bản còn không có ký ức, thế nhưng nghe hắn từng bước một dẫn dắt, từng bước một ám chỉ, dĩ nhiên bỗng nhiên linh quang lóe lên, nhớ tới chuyện này. Hả? Tiểu đệ nhớ tới đó là hai năm trước chuyện đi, hiếm thấy ứng huynh còn nhớ tiểu đệ. Vương Sinh lời vừa nói ra, liền càng thêm xác thực mà cảm thấy chuyện này là chân thực đã xảy ra. Dù sao, hắn còn nhớ chuẩn xác thời gian cùng người này dòng họ, này tổng sẽ không giả bộ đi. Ha ha, ngay khi Vương Sinh thành tâm mời hai người vào nhà thời điểm, hắn không có chú ý tới, này bên cạnh tỷ nữ càng cho này cái gọi là ứng huynh một cái đẹp đẽ bạch nhãn. Đến người tự nhiên là ứng Thiên Hành cùng anh Linh, vì không đánh rắn động cỏ, ứng Thiên Hành cũng không có trắng trợn mà ở cái này lai lịch bí ẩn Dương cô nương dưới mí mắt, sử dụng tâm linh khống chế, chỉ là dùng một cái đơn giản trong lòng ám chỉ. Vương Sinh một nghe hắn nói là cùng giới thi sinh, dĩ nhiên là sẽ nghĩ tới thời gian là 2 năm trước, bởi vì Vương Sinh duy nhất một lần vào kinh đi thi chính là 2 năm trước, mà bởi vì thi rất mới về ra, còn hắn nhớ tới ứng Thiên Hành dòng họ, đó là bởi vì người sau cố ý ở câu nói sau cùng thay đổi tự xưng. Đương nhiên, Vương Sinh sở dĩ thái độ tốt như vậy, là bởi vì ứng Thiên Hành nói rồi ở kinh thành chiêu đãi quá hắn, nhân tài nào hội chiêu đãi người khác đâu. Rất rõ ràng là người địa phương đi, mang theo một cái người kinh thành thân phận, Vương Sinh tự nhiên đồng ý cùng ứng Thiên Hành giao hảo, chờ thêm chút năm hắn lại đi kinh thành cuộc thi thời điểm, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vương Sinh dẫn ứng Thiên Hành cùng anh Linh tiến vào trong phòng, theo lý mà nói, kỳ thực, Dương cô nương là đến về bụng trong, người nhà quê không nói những này, Dương cô nương cũng không có rời bước ý tứ, liền, ứng Thiên Hành cùng Dương cô nương lần thứ nhất đối diện liền ở cái này trang hoàng đơn giản phòng nhỏ triển khai. Ứng Thiên Hành không có dám trực tiếp dùng tâm linh khống chế đi thử tham Dương cô nương, chỉ là làm hết sức mà nhượng ánh mắt duy trì trong suốt. Dương cô nương ánh mắt cũng không có ở ứng Thiên Hành trên người lưu lại quá lâu, trái lại là đưa ánh mắt tập trung ở anh Linh trên mặt, là hồ nữ. Trong lòng nàng ám có tính toán. Vương Sinh hướng về Dương cô nương cùng Trần Thị giới thiệu ứng Thiên Hành cùng hắn nha hoàn, một phen hàn huyên sau đó. Trần Thị nhìn sắc trời bên ngoài nói: "Ai nha, thiên đều sắp tối rồi, đến bộ thực điểm, ta đi làm chút cơm canh đến, hai người các ngươi huynh đệ hảo hảo tâm sự." Sau đó lại kéo một tí Dương cô nương: "Đạo cô nương, nếu không ngươi trước về buồng trong chờ một lúc, lập tức cơm canh là tốt rồi." Nhân ra một chưa lấy chồng cô nương, chờ ở hai người đàn ông bên người, quả thật có chút kỳ cục. "Không được, ta hay là đi bàng bàng phu nhân đi." Dương cô nương muốn đi giúp nàng làm cơm, Trần Thị cười cười, nói là không có nhượng khách mời hỗ trợ đạo lý, thế nhưng ứng Thiên Hành hay vẫn là giao phó anh Ninh trước đi hỗ trợ. Anh Ninh tuy rằng lão đại không tình nguyện, thế nhưng làm nha hoàn trước, nàng vẫn tính không có quá xuất hí. Một lúc, cơm nước liền vào bàn, nam nữ không đồng trác, bất quá mấy chén, Vương Sinh liền bị uống ngủ, nghĩ đến là không uống được rượu. Nhân cơ hội Ứng Thiên Hành đi ra gian nhà, bởi vì hắn thấy này Dương cô nương cũng đi ra gian nhà, tựa hồ hẹn cẩn thận giống như vậy, hai người đồng thời xuất hiện ở cửa, nhìn này ánh trăng liêu người, đêm nay gì mỹ thay. Ứng Thiên Hành đàm luận một câu ánh trăng, tựa hồ là muốn dẫn vào một cái nào đó đề tài, lại không nghĩ rằng cô nương bên kia trực tiếp hơn. Ứng công tử, gần đây chuyện phòng the có thể có dị dạng. Hả? Ứng Thiên Hành cảm giác mình có phải là quá hàm xúc, hay là như chuyện như vậy nên nói thẳng đâu? Hắn không khỏi lắc đầu, cảm thán yêu nữ quá vô tình thú, nghĩ đến cổ đại nam tử đối mặt hấp dẫn như vậy liền khó có thể chống lại. Ai, thế phong nhật hạ a, nữ yêu quái mê hoặc mọi người như thế không thành ý, một điểm hành động đều không có. Ai, luận não tàn phấn quá đáng thổi phồng mấy đại nguy hại. Được rồi, Ứng Thiên Hành cảm giác mình hay là nên nhập ra tùy tục một tí, liền hắn liền cũng trực tiếp bắt đầu. Thử, không nỡ thân thể nắm bắt không được yêu. Đúng không như trong tưởng tượng ba lần liền tiếng, mà là một tiếng thẳng thắn vang dội đùng, một tiếng lạnh lạnh giọng nữ truyền đến. Công tử, xin tự trọng. Chương 5, này đại khái là ta hiểu nhầm rồi người đăng, nhận xịn nhờ ạt mỏng Ứng Thiên Hành có chút một bức, cô gái này muốn đào tâm, chẳng phải là hẳn là liền như vậy ơ ơ, tiếp theo dẫn chính mình đi một cái trốn không người, thừa dịp chính mình hứng thú tăng gọn, sau đó tàn nhẫn mà sát hại chính mình, đem mình tâm móc ra ăn đi sao? Lẽ nào nàng cũng bắt đầu học động tác võ thuật? Hành trang hai lần rụt rè. Ứng Thiên Hành không vô ác ý mà phỏng đoán, nhưng nhìn nữ tử chập trùng bộ ngực, ngọc nhan trên nhân sinh khí cùng ngượng ngùng mà sản sinh bỏ bừng, lại làm cho hắn không khỏi nghĩ đến, có thể hay không là chính mình lầm cơ chứ? Cô nương, vô sự, công tử bất quá là uống nhiều rồi. Dương cô nương cường hành trang chấn định, bất quá mấy tức, nàng mặt cười lại trở nên như bạch ngọc như vậy chân bóng mịn màng, chỉ là đáng tiếc này trước yên yên tú sắc vô duyên tái kiến. Ứng Thiên Hành nhìn nữ tử, tập một thân bích lục thúy yên sam, như vậy thanh mỹ thoát tục, không gặp yêu ý, ngược lại có mất phần thiền tiên hạ phàm ý tứ, chẳng biết vì sao hắn đột nhiên hướng về đối với nữ tử thành tâm mà biểu đạt ra một tiếng ấy nấy. Cô nương, kỳ thực là tại hạ hiểu sai ý, đường đột giai nhân, chớ trách cứ. Ứng Thiên Hành xin lỗi, cũng không có được Dương cô nương ấn tượng chuyển biến tốt. Hội sai ý? Hội cái gì ý? Nghĩ đến này vị công tử là nhiều lưu luyến ở khói hoa nơi phong lưu công tử, chỉ là ngươi dựa vào cái gì đối với bổn cô nương nơi này hội sai ý? Chẳng lẽ bản tiên nữ tượng là lưu lạc phong trần dáng vẻ sao? Lúc này Dương cô nương đối với Ứng Thiên Hành tuyệt không có hảo cảm. Ứng Thiên Hành chứa túy hàm dáng vẻ, lần thứ hai thử dò xét nói ừm. Quả thật có chút say rồi, không bằng cô nương dịu ta trở về phòng nghỉ ngơi như thế nào? Vương gia có hai gian trống không nhà, Trần Thị trải qua thu thập xuất đến, chính là làm hai người bọn họ chuẩn bị nhất nhân một gian. Dương cô nương một do dự vốn muốn nói nhượng ngươi nha hoàn kia dịu ngươi chính là, đồng nhiên nghĩ đến nha hoàn kia là cái hồ nữ, nàng tâm tư lại trở về vừa bắt đầu, nam tử này như vậy phong lưu thành tính, hắn tỷ nữ rõ ràng là cái yêu quái, nếu để cho nàng dịu hắn, như vậy. Ai, quên đi, hay vẫn là ta đến đây đi. Thiện lương Dương cô nương quyết định muốn dịu hắn đi gian phòng, liền nàng liền duỗi ra nàng nhu để, nhẹ nhàng đỡ lấy Ứng Thiên Hành thân thể, hai người hướng về một căn phòng khác đi đến. Ân, Dương cô nương thân thể thơm quá. Ứng Thiên Hành làm bộ nói mê nói. Cô nương thân thể hảo nhuyễn. Dương cô nương kiên trì không nói lời nào, nhưng trong lòng hay cùng gương sáng như thế, hành trang túy. Ha ha, không tồn tại. Chỉ là bất đắc dĩ thánh mẫu nương nương quá thiện lương, huống hồ cái này hành trang túy chiếm tiện nghi chỉ là một phàm nhân, Dương cô nương xảo thi pháp lực, là có thể tránh khỏi hai người ra thịt ra mắt. Ứng công tử, như vậy giả ngây giả dại, sẽ cho người xem thường. Dương cô nương lạnh nhạt nói. Ngạch, cô nương nếu nói như vậy, này Ứng mộ nếu như tiếp tục nữa cũng là quá không biết thú vị. Ứng Thiên Hành trở về phòng sau đó, bắt đầu trở nên chính kinh lên, chỉ là lời kế tiếp rồi lại ngả lớn đến nhượng mặt người sắc đỏ lên. Bất quá, lại nói Dương cô nương ra thịt hảo hoạt, hơn nữa thân thể lại hương lại nhuyễn, mò lên còn rất có thị cảm. Ứng Thiên Hành nghiêm túc nói. Ngạch Dương cô nương tựa hồ có hơi lung túng. Ừm. Còn có Dương cô nương âm thanh rất êm hay, phát chất rất tốt, vũ quan rất tinh xảo, mũi ngọc tinh xảo cao thẳng, cái miệng nhỏ môi đỏ, hai lỗ thai tinh xảo vừa đáng yêu, hơn nữa Dương cô nương trên mặt còn nhẹ nhàng có chút trẻ con phì, nghĩ đến cô nương ngươi chu mỏ thời điểm nhất định rất đáng yêu. Ứng Thiên Hành ánh mắt sáng quắc thẳng nhìn chằm chằm Dương cô nương, nhượng người sau sắc mặt không tên đỏ lên. Nàng chưa từng có nghe qua có người biết cái này giống như trắng da khen một cái người khuôn mặt đẹp, đặc biệt là đương bị khen người là bản thân nàng thời điểm, liền càng cảm giác hơn mới mẻ, bởi vì cho dù là những cái kia chính mình trung thực tín đồ ở khen chính mình thời điểm, cũng chỉ nói là cái gì đại từ đại bi, băng thanh ngọc khiết, nơi nào sẽ nói như vậy. Ngay khi Dương cô nương trải nghiệm loại kia mới mẻ cảm giác thời điểm, Ứng Thiên Hành còn ở nghiêm túc tiếp tục hắn ca ngợi chi tử. Dương cô nương hai chân như vậy thon dài, nếu là mặc vào váy ngắn nhất định rất dễ nhìn, ta không biết ngươi bản chân nhỏ là hình dáng gì, bất quá từ ăn mặc giày xem dáng vẻ liền biết nhất định rất khéo tiểu, như vậy da thịt như tuyết nữ tử, lại là đẹp như vậy, trên thế gian tuyệt đối không thường thấy. Nghe Ứng Thiên Hành, Dương cô nương gò má bạo hồng, hắn làm sao có thể nói như vậy đâu? Như vậy cũng quá trực tiếp, quá rõ ràng, thậm chí có chút hèn mọn. Đúng đấy, dù sao cách trí phục vật suy đoán nữ tử chân dài chân ngọc, thực sự là quá phận quá đáng. Cứ việc Dương cô nương luôn luôn có hài lòng giáo dưỡng cùng khoan dung tâm thái, hiện tại cũng có chút không nhịn được, chính muốn ngăn cản Ứng Thiên Hành tiếp tục nói, liền nghe đến càng thêm rõ ràng ngôn ngữ từ cái miệng của hắn lý nói ra. Như cô nương nữ nhân như vậy, cho dù là không có y phục vật tân trang, này như là bạch ngọc thân thể, nằm ở trên giường thời điểm, cũng có khó mà diễn tả bằng lời vẻ đi, này không chút tì vết ngọc nhan nhượng bất luận cái nào có can đảm thương tổn nàng người, đều sẽ lòng sinh không đành lòng đi. Được rồi, Dương cô nương rốt cục không chịu được, nàng lui về sau một bước, mặt không hề cảm xúc nói một cách lạnh lùng, đạo ngươi nói những này, lại có quan hệ gì tới ngươi? Ngữ khí của nàng chưa từng có như vậy ác liệt quá, nội tâm của nàng cũng chưa từng có như vậy nổi giận quá. Nàng suýt chút nữa không có nói thẳng Ứng Thiên Hành quốc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Mà Ứng Thiên Hành nhưng cảm thấy, tựa hồ chính mình có tác dụng, quấy rầy đối phương tâm thần, liền hắn thừa thắng xông lên, vội vàng nói, không có quan hệ gì với ta, thế nhưng là có liên hệ với ngươi, như vậy tinh xảo đáng yêu làm người thương yêu tiếc bút bê sứ, ngươi như thế nào nhận tâm lột ra nàng ra người, mặc ở ngươi trên người mình a? Nghe vậy, Dương cô nương bối rối, ta bác ra người mặc ở trên người mình cơ chứ? Ta làm sao không nhớ rõ? Dương cô nương nhìn trên người, sau đó xác định chính mình là nguyên trang bản sau đó, đông nhiên phản ứng lại. A Ứng Thiên Hành trong óc một trận đâm nói, hắn vốn định thừa dịp nữ nhân tâm thần chưa sẵn sàng, tiến vào nội tâm của nàng, triển khai tâm linh khống chế, rõ ràng trải qua tính toán hảo, thế nhưng nữ nhân trên người không biết từ nơi nào tuôn ra một loại sức mạnh, nhờ Ứng Thiên Hành lần thứ nhất ăn được vị đắng. Ngươi là người tu hành, là tới bắt yêu? Dương cô nương nhíu mày hỏi. Ứng Thiên Hành hoan hoãn, tuy rằng này một tí chưa kịp triển khai tâm linh khống chế, thế nhưng hắn trải qua biết đối phương không phải hắn muốn tìm cái kia yêu quái. Hắn hỏi ngược lại, người tu hành, chẳng lẽ ngươi cũng là tới bắt yêu? Dương cô nương nghiêm túc đánh giá Ứng Thiên Hành một phen, sau đó không tên mà nở nụ cười, hỏi như vậy, Ứng công tử vừa là coi ta là yêu quái sao? Ân, bất quá ta trải qua biết người không phải. Ứng Thiên Hành đúng là thành thực. Hả, nói cách khác, trước Ứng công tử chính là định dùng miệng tới nói phục cảm hóa ta này còn yêu quái cơ chứ? Dương cô nương trong nháy mắt cảm giác dở khóc dở cười, thế nhưng nhớ tới trước hắn như vậy trực tiếp ca ngợi, thậm chí có chút trần trụi khiêu khích, hai gò má không khỏi nhấc lên một mảnh ửng hồng. Chương 6, Thánh mẫu nương nương e thẹn người đăng, nhẩn xịn nhờ ạt mỏng yên tĩnh buổi tối, ánh trăng trong sáng dưới. Dương cô nương thân mang thúy yên sam càng lộ vẻ nhàn tĩnh cảm động. Được lắm nguyệt dưới mỹ nhân. Ứng công tử vừa mới nói là muốn gây nên ta lòng ngày nấy, thuận tiện bắt yêu, mới cố ý như vậy nói ta, có đúng không? Dương cô nương muốn nói lại thôi, rốt cục nói ra lời nói này, tựa hồ đối với Ứng Thiên Hành trước đối với nàng ca ngợi rất là lưu ý đây. Hả? Ứng Thiên Hành thấy Dương cô nương xoắn suýt nửa ngày, còn tưởng rằng nàng đang suy nghĩ gì bắt yêu đại kế đây, không nghĩ tới nàng chỉ là muốn biết chính mình vừa có thật lòng không ca ngợi nàng, thực sự là hoàn toàn ghét không tới trọng điểm mà. Ứng Mô nói tất cả đều xuất tự phế phủ. Cô nương phong thái chứa chính là bách hoa tiên tử, nguyệt cung hằng nga cũng đuổi không được. Ứng Thiên Hành cảm thấy ca ngợi nữ hài khuôn mặt đẹp, như vậy ngôn ngữ cũng nên đã đủ chưa, coi như là lão nô, ở tả tây du thời điểm, miêu tả nữ tử vẻ đẹp cũng thường dùng quan âm cùng hằng nga tới làm so với, cái gì diễm so với hằng nga, mạo như quan âm cái gì. Ứng công tử thật ngôn, hai vị tiên tử vẻ đẹp, mọi người đều biết, ta là vạn vạn đuổi không được. Dương cô nương vội vàng khiêm tốn nói, bất quá trên mặt nàng đỏ bừng thuyết minh nàng hay vẫn là rất được lợi. Sau đó, nhìn Ứng Thiên Hành nàng lại nhợt nhạt nở nụ cười. Hỏi không biết Ứng công tử là vị kia tiên gia hạ phàm, có thể hay không kỳ lấy hình dáng. Hả? Tiên gia hạ phàm? Không tồn tại, Ứng mỗi chỉ là phàm nhân. Nghe vậy, Dương cô nương có chút buồn bực. Ngươi không phải ngươi gặp Bách Hoa tiên tử cùng Nguyệt cung hàng nam mà, làm sao sẽ là phàm nhân đâu? Ngạch, phàm nhân nam tử khen nữ tử thì, đại thể là nói như vậy. Ứng Thiên Hành hơi cảm thấy bất đắc dĩ. Hả? Hóa ra là như vậy a. Dương cô nương có chút mất mát, còn tưởng rằng thật sự có người cảm giác mình có thể so với được với Bách Hoa tiên tử cùng hàng nga tới. Không nghĩ tới chỉ là thế gian nam tử lừa cô gái chiêu số, có chút oan ức nàng, miệng nhỏ không tự chủ đô. Quả nhiên rất đáng yêu đây. Ứng Thiên Hành cười ca ngợi nói. Dương cô nương đông nhiên ý thức được cái gì, mặt cười đỏ chót, tại sao lại như vậy, hắn nói để cho mình chu mỏ chính mình liền thật làm như vậy rồi, trước đây chính là ở nhị ca trước mặt đều không có như vậy tùy tình quá. Công tử không nên như vậy tùy tiện, trước ngươi coi ta là thành yêu quái sự tình liền không nói, hiện tại, ngươi biết rõ ràng ta không phải, còn như vậy đối với ta, rõ ràng chính là không biết lễ. Dương cô nương sắc mặt trở nên khó xem ra, trên mặt đỏ bừng đã làm cho nàng động dùng pháp lực che giấu rơi mất, thế nhưng nàng lời nói này, rất rõ ràng chính là thẹn quá thành giận dáng vẻ mà. Hơn nữa, ngươi vừa đại khái là muốn nói đùa giỡn hai chữ đi. Ứng Thiên Hành cười không nói. Chẳng biết vì sao, nhìn thấy Ứng Thiên Hành dáng dấp này, Dương cô nương trong lòng liền một trận căm tức, nha nha, rõ ràng là ngươi nhượng ta tâm thần không yên, ngươi còn chơi lên lãnh đạm đến rồi. Ha ha, Ứng công tử nếu là một người phàm tục, lại có gì dựa vào, dám vọng luôn bắt yêu đâu. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Dương cô nương liền hối hận rồi. Nhân ra một người phạm tục muốn trừ ma vệ đạo, cho dù không thể thành công, ít nhất tinh thần đáng khen nha, chính mình nói chuyện như vậy quả thật có chút hại người. Ta cũng biết lòng người, yêu tâm cũng có thể. Ứng Thiên Hành nói. Hả? Nghe vậy, Dương cô nương những này chấn định lại, cũng biết lòng người, đây là trời sinh tâm nhãn sao? Trời sinh dị nhân. Đây là Ứng Thiên Hành lần thứ hai nghe được thuyết pháp này. Xin hỏi cô nương, như thế nào trời sinh dị nhân? Dương cô nương nghe vậy, cũng là. Cười không nói. Ngạch này hiện thế báo làm đến thật nhanh à, Ứng Thiên Hành lúc này mới phát hiện cô nương này còn có chút xấu bụng thuộc tính. Ứng Mô từng có, không nên tin miệng nói bậy, kính xin cô nương tha thứ. Công tử không nên như vậy, ta chưa từng có đã nói ngươi cái gì nha. Dương cô nương một mặt đơn thuần nói. Ừm. Được rồi, trời sinh dị nhân đây, chính là. Kỳ thực ta cũng không biết. Ha ha, có hay không người nói cho ngươi, ngươi hành động rất nát đâu. Ứng Thiên Hành trầm mặc không nói, một đôi mắt khẩn nhìn chằm chằm nàng, mãi đến tận người nào đó có chút không chịu nổi, mặt cười có chút đỏ lên. Này, ngươi nhìn như vậy ta là có ý gì? Dương cô nương nhược nhược địa đạo. Ha, trước ngươi không phải còn theo ta đàng hoàng trịnh trọng mà thảo luận chuyện phòng the sự tình mà, làm sao hiện ở ta nhìn ngươi một chút, ngươi liền không chịu được? Ta đó là sợ ngươi bị hồ ly tinh lửa. Trời thấy, nhân gia thánh mẫu nương nương trước nói này lời nói thời điểm, là bình trách trời thương dân, tế thế làm hoài tâm thái đến, hiện tại bị ngươi một phen lời chót lưới đầu môi khiến cho tâm thái đã vỡ. Đương công tâm một pha chính mình riêng đọc thời điểm, dĩ nhiên là không thể như vậy bình tĩnh tự nhiên. Hồ ly tinh, ngươi nói anh ninh. Ứng Thiên Hành tỉnh ngộ, ngươi quả nhiên biết, ngươi này người, rõ ràng chính mình còn nuôi hồ ly chơi, nhưng một mực một bộ muốn trừ ma vệ đạo đại nghĩa lẫm nhiên rằng dốc, đương thật dối trá. Dương cô nương sắc mặt lạnh xuống, trong lòng bé nhưng lặng lẽ hư vô bộ ngực, nguy hiểm thật, này sóng tâm thái ổn, nhượng ngươi còn dám đùa giỡn ta. Không đúng, là đối với Hoa Sơn Tam Thánh mẫu nương nương bất kính. Ngồi hồ ly chơi. Ha ha, ngươi muốn, cho ngươi, cô nương này ta đều đến cung cấp, nàng nơi nào chịu nhượng ta chơi. Ứng Thiên Hành cảm thấy thuyết pháp này mười phần mà oan uổng hắn. Dương cô nương lần này thật không cao hứng, trên mặt ý lạnh phai nhạt đi, thế nhưng hai người cảm giác lại có vẻ càng xa lánh. Trời sinh dị nhân, cổ có thương hiệt bốn mắt trùng đồng, có thể thông thiên địa, kim có chiêu huệ hiển thánh. Trời sinh ba mắt, có thể hiểu thế gian, mà hiện tại lại có một cái người, có một đôi tâm nhãn, cũng biết lòng người. Ta cũng chỉ biết là những này, những khác sẽ không có. Nhàn nhạt giải thích xong sau đó, Dương cô nương không nói nữa, xoay người đi ra khỏi phòng. Dương cô nương còn có việc sao? Ngạch, không còn. Vừa chính mình đắc tội rồi nàng sao? Ứng Thiên Hành thực sự không nhớ ra được, trước còn năng lực chuyện cười vài câu, đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy, cũng thật là. Độc tâm thuật đều đọc không hiểu nữ nhân A đại thiếu gia, ngài tiểu tỷ nữ phía trước đưa tin đi, xin hỏi, cần làm ấm giường phục vụ sao? Ngạch, mau tới đây đi, anh Linh. Ừ, công tử có thể muốn thương tiếp nhân ra đây. Thương tiếp. Ta thương ngươi muội a ha ha, anh Linh một mặt u oán mà nhìn Ứng Thiên Hành, khẽ hé đôi môi đỏ mộng đạo công tử, ngươi như vậy rất dễ dàng mất đi ta. Ngạch Ứng Thiên Hành một mặt một bức. Được rồi, anh Linh tự oán hối tiếc điệu đạo, ai, thiếp thân bất quá một giới yêu thân, công tử không lọt mắt thiếp thân, cũng là nên có tâm ý. Ha, Ứng Thiên Hành buồn cười lắc đầu nói được rồi, xem ra chúng ta ngày hôm nay là phí công. Làm sao? Vị cô nương kia không phải yêu quái. Ừ ha ha, anh Linh thoải mái cười to. Lại như một cái sảng khoái hán tử như vậy. Làm sao? Ứng Thiên Hành nghi ngờ nói. Công tử à, vị cô nương kia trên người thánh khiết khí cùng trên người ta yêu khí hoàn toàn khác nhau, chúng ta yêu loại trong lúc đó là có thể cảm giác được, kỳ thực ngươi chỉ cần hỏi ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Anh Linh nói. Ứng Thiên Hành yên lặng. Chương 7, cái tay có thể nắm thỏa mãn người đăng, nhận xỉm nhờ ạt mỏng vương minh, vi huynh hôm nay liền cáo tử. Trải qua tạc muộn tay trắng trở về sau đó, Ứng Thiên Hành cũng định mang theo anh Linh đi nơi khác tìm kiếm, Vương Sinh khách sáo mà giữ lại một tí, hai người liền rời khỏi. Dương cô nương cũng từ biệt Vương gia, cũng không tiếp thu Vương Sinh muốn sai người đưa nàng về Hoa Sơn hảo ý, điều này làm cho Vương Sinh cảm thấy một trận thất lạc. Ứng Thiên Hành cùng anh Linh mạn không mục tiêu đi ở cổ đạo trên, anh Linh bỗng nhiên mở miệng nói: "Ai, là người phụ nữ kia màu vàng thêu phượng hoàng bích hà la, uốn lượn kéo mà phấn hồng yên quần lụa mỏng, tay vạn di la thúy nhuyễn xa, phong kế vụ tấn tà xuyên một đóa hoa mẫu đan thật là có điểm, đại mi mở tiểu hành sa tụ, lục tấn thuần lùng nhiễm xuân yên mùi vị." Chính là này họ Dương cô nương, mỹ mạo càng thêm cảm động, hơn nữa ngăn ngắn mà thời gian còn thay quần áo khác. Sinh sợ người ta không biết nàng là thần tiên như thế. Dương cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Ứng Thiên Hành nói. Ừ, Dương cô nương nhợt nhạt nở nụ cười, ôn nhu nói ta nghe các ngươi tựa hồ là muốn một cái tội ác tẩy trời yêu ma, vì lẽ đó cũng muốn giúp đỡ. Dương cô nương chịu hỗ trợ tự nhiên không thể tốt hơn, chỉ là đáng tiếc Ứng Mộ không tìm được cái kia yêu quái, không thể để cho cô nương vừa hiện ra thân thủ. Ứng Thiên Hành bình thản mở miệng. Ha ha, Dương cô nương trong lòng vi não, làm sao ngươi bắt yêu chính là vì dân trừ hại, ta cần giúp đỡ liền thành yêu làm náo động. Không sao, năng lực bắt được này yêu tự nhiên là được, mà coi như là nắm bắt không tới, cũng coi như là ta một phần tâm ý, như thế nào? Đương nhiên, Dương cô nương hữu tâm. Ứng Thiên Hành lạnh nhạt nói. Hả, hiện tại công tử có Dương cô nương làm bạn, nghĩ đến cũng không cần thiết thân, như vậy thiếp thân liền ở ngay đây cùng công tử cáo biệt, vọng công tử trân trọng. Anh Linh thấy Ứng Thiên Hành cùng Dương cô nương tổ đội, mau mau tận dụng mọi thứ, liền phải rời đi. Thì, cô nương không nên như vậy, nếu là bởi vì sự gia nhập của ta mà muốn cho cô nương rời đi, trong lòng ta cũng sẽ không dễ chịu. Dương cô nương vội vàng nói, dáng dấp xem ra rất là hổ thẹn, thế nhưng là chưa từng nói ra bản thân lui ra lời nói. Dương tỷ tỷ, thiếp thân về công tử bất quá là một đứa nha hoàn, mà Dương tỷ tỷ thân phận cao quý, cùng công tử đi chung với nhau, mới là ông trời tác hợp cho, Dương tỷ tỷ vẫn để cho anh Linh ly khai đi. Anh Linh con ngươi hơi động, nhân cơ hội đem Ứng Thiên Hành cùng Dương cô nương kéo thành một đôi. Mà kỳ quái chính là Dương cô nương cũng không giải thích, lại hay là không muốn tiếp chiêu này thấp kém kỹ hai đi. Ứng công tử, ngươi cảm thấy thế nào? Nàng trái lại quay đầu hỏi Ứng Thiên Hành. Ha ha, Ứng Thiên Hành cười cười, hướng về anh Linh đi tới. Dương cô nương hơi cảm thấy vui mừng, xem ra hắn không phải có mới nối cũ người, gặp phải chính mình như vậy thiên tiên còn không quên lúc trước theo hắn tiểu nha đầu. Ha ha, đang tiếp Ứng Thiên Hành không biết Dương cô nương suy nghĩ trong lòng, nếu là biết rồi khẳng định là muốn chào cười ra tiếng, ngươi dựa vào cái gì liền cảm thấy ngươi nhất định so với người ta anh Linh ưu tú. Tự cho là, lại thêm tưởng mở. Mà giờ khắc này anh Linh nhưng là lão đại mất hứng nhìn Ứng Thiên Hành, miệng nhỏ điều quyệt, ánh mắt thú hoán. A, Ứng Thiên Hành ở đầu nhỏ của nàng trên gõ một cái, sau đó lạnh rên một tiếng đạo hử, ngươi nha đầu này, sau đó không cho phép lại tự cho là, hơn nữa cũng không nên lại tự xưng thiết thân, ngươi rõ ràng là đi đáng yêu con đường, còn một mực muốn giả dạng làm thức ăn, ngươi cho rằng ngươi cùng ngươi Dương tỷ tỷ như thế sao? Mặt con nít, Anh Ninh nghe vậy sững sờ, sau đó lập tức sửa lời nói gừ, ai bảo ngươi đánh ta, vẫn đúng là lấy ta làm ngươi tiểu nha đầu rồi. Lời nói mặc dù là nói như vậy, thế nhưng nàng biểu hiện trên mặt rõ ràng ung dung. Hảo, ba người một lần nữa tổ đội, muốn đồng thời tiến hành bắt yêu lữ trình. Chỉ là Dương cô nương còn có một câu nói muốn nói. Ứng công tử, ta rất giả sao? Hả? Đây là thánh mẫu nương nương nói sao? Ứng Thiên Hành cùng Anh Ninh đều có chút sững sờ. Ô, Ứng Thiên Hành vừa phản ứng lại, tựa hồ chính mình vừa nói rồi nhân ra một câu tới. Cô nương không nên lo lắng, Ứng Mộ nói tới thành thục không phải ý đó, mà là một loại trải qua sự tình sau đó từ trong ra ngoài một loại. Thành thục. Ứng Thiên Hành như là không tìm được từ. Ứng công tử là nói ta quá vô vị sao? Hả? Ngươi là lý giải ra sao đến vô vị nơi này? Dưới cái nhìn của hắn kỳ thực thành thục nữ nhân nhưng là phải thú vị nhiều lắm đâu. Ứng Thiên Hành cười ha ha, không nói nữa, luôn cảm giác này Dương cô nương đối với chính mình có rất sâu hiểu lầm đây. Nhóm ba người, ngạch, đơn thuần nhóm ba người tới gần màn đêm, ba người chợt phát hiện phía trước có một gian miếu đổ nát, đêm nay đại khái liền ở ngay đây nghỉ ngơi đi. Miếu đổ nát, thư sinh, cáo nhỏ nữ, vừa nghe liền biết là cái không sai cố sự. Ứng Thiên Hành không khỏi cảm thán. Tài tử giai nhân, hồ nữ thư sinh ở người hiện đại xem ra là già cỗi cố sự, mà ở đương đại nhưng là chuyện xưa mới thủy triều. Ứng Thiên Hành mới vừa nói xong câu này, liền thấy Anh Ninh sóng mắt lưu chuyển, xảo cười khanh khách đạo công tử, có thể nguyện ở đây cùng tiếp thân lưu lại một đoạn chuyển thế giai thoại đâu. À, Ứng Thiên Hành còn đến không kịp nổ nước bọn, liền nghe Dương cô nương hỏi Ứng công tử, ta có một chuyện không rõ. Cứ nói đừng ngại. Hả, ta thấy Anh Ninh cũng đã thành niên, hơn nữa bề ngoài xem tới vẫn là như vậy. Thành thục, công tử vì sao đều là nói nàng tiểu đâu? Ở cổ đại nữ tử 15 kê lễ sau đó coi như là thành niên, hơn nữa Anh Ninh phát dục vẫn tính hài lòng, Dương cô nương nói nàng thời điểm còn cố ý dùng tới thành thục hai chữ. Cái này tiểu chữ là làm sao cũng không quẳng tới trên người nàng đi. Dương cô nương vừa dứt lời, liền thấy Anh Ninh ánh mắt u ám nhìn nàng, một bộ lòng tràn đầy oan ức không chỗ kể ra dáng vẻ. Sóng mắt lưu chuyển, quyệt miệng đạo đối với mà đối với mà, nhân ra rõ ràng trải qua phát dục rất khá, khéo léo linh lung vừa đáng yêu, lại nu lại nhuyễn còn cứng chắc, thực sự là không biết công tử hắn còn ở ghét bỏ chút gì đâu. Anh Ninh vừa nhắc tới cái này liền đoán khí rất lớn, nói cái này, hai con tay ngọc còn ở trước ngực mình nào nặn, còn kém mở ra và tháo chứng minh một phen, tình cảnh này nhưng là xem choáng váng Dương cô nương, nguyên lai cái gọi là tiểu là cái này tiểu ai nhìn Anh Ninh vô cùng đáng thương dáng vẻ, Dương cô nương không khỏi có chút chột dạ, tựa hồ chính mình còn không có người ta đại đây. Ai nha, không đúng, thế gian nam tử luôn luôn truyền thống không đều là lấy tinh xảo làm mỹ sao? Ứng công tử quả nhiên là cái khác loại, muốn như vậy đại làm gì, ngươi một cái tay nắm được tới sao? Khắc khắc, chính mình đang suy nghĩ gì đâu? Dương cô nương trên mặt đỏ bừng che đậy đi, lần thứ hai biến thành này một bộ vắng ngắt dáng vẻ. Dương cô nương nhưng là cảm thấy tại hạ thẩm mỹ có chút khác hẳn với người thường. Ứng Thiên Hành ôn hòa hỏi, à, đâu chỉ là có chút, quả thực là quả thực. Bốn là biến thái mà, fan bóng đá cái gì đều đi chết đi. Thì, câu nói này hảo như không phù hợp ta người thiết ta, này. Coi như ta chưa từng nói đi. Ngạch, người trong thiên hạ có trăm loại, công tử lại là trời sinh dị nhân, một số cái nhìn khác hẳn với người thường cũng là nên có tâm ý. Dương cô nương lúng túng cười cười. Ha, kỳ thực theo Ứng Mộ, này cùng một cái người tầm mắt cùng lòng dạ có quan, yêu thích tiểu phú thức ăn, an ở hiện trạng người đối với cái tay có thể nắm liền có thể thỏa mãn, mà yêu thích mạo hiểm. Một đời vĩnh viễn không có điểm dừng nam nhân tắc càng yêu thích không ở trường không kích thích. Dương cô nương ngươi cảm thấy thế nào? Ứng Thiên Hành vô cùng nghiêm túc nói rằng, ngạch, cái tay có thể nắm, không ở trường khống. Dương cô nương lặng lẽ liếc mắt một cái chính mình trước ngực, có chút không tên tâm hoảng. Ứng Thiên Hành không có tiếp tục từng bước đuổi, mà là hướng đi miếu đổ nát, ngẩng đầu nhìn đến này bài tây biển. Lan, như, tự, chương 8, thìa tay trắng, thiêm hương hồng tụ người đăng, nhẫn xịn nhờ ạt mỏng lan nhược tự Ứng Thiên Hành nở nụ cười. Trong miếu này quỷ khí âm trầm, chúng ta sợ là đến đối với địa phương. Anh Ninh ngừng một chút nói, lập tức hai mắt híp thành nguyệt nha mô hình. Dương cô nương có thể hay không? Ứng Thiên Hành có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Dương cô nương nhíu mày nói. Yên lặng xem biến đổi Ứng Thiên Hành nói ra cái kiến nghị. Cũng tốt. Dương cô nương gật đầu. Ba người vừa vào cửa, cảnh tượng đống nhiên biến đổi, một tòa miếu đổ nát trong nháy mắt hóa thành một tòa hoang dã biệt thự. Yêu thuật Anh Ninh nghiêm mặt nói. Dương cô nương gật gù. Ba người đều phi phàm người, điểm ấy phép che mắt không che giấu nổi bọn hắn, ở phàm nhân trong mắt biệt thự, mà ở trong mắt bọn họ như trước là một gian miếu đổ nát. A ân ân trong ngôi miếu đổ nát lý truyền ra nữ tử tiếng thở gấp cùng nam tử ồ ồ hô hấp. Hạ Lưu Anh Ninh cắn răng bật mắng. Dương cô nương gật đầu biểu thị tán đồng, Ứng Thiên Hành đúng là đầy hứng thú mà nhìn này biệt thự, này phép che mắt còn rất có thú. Ba vị, nhưng là lạc đường. Từ trong ngôi miếu đổ nát lý có đi ra một nữ tử, toàn thân áo trắng, dịu dàng có lễ yêu kiều cười khẽ. Bên kia nam nữ động tĩnh vẫn còn tiếp tục. Trong nhà có người. Ứng Thiên Hành chỉ trong miếu. Không sao, công tử đi theo ta. Cô gái mặc áo trắng nhàn nhạt nói, đi về phía trước. Chúng phép che mắt người sẽ thấy nữ tử đem bọn họ linh đến một cái khác sân, chọn một căn phòng, đem bọn hắn mang đến nơi này. Mà đối với ba người tới nói điểm ấy phép che mắt sớm đã bị nhân ra nhìn thấu, ba người liền thấy cô gái mặc áo trắng kia đem bọn hắn mang tới miếu đổ nát đại điện tượng thần mặt sau, lên đường đến, công tử ngài ba vị đêm nay liền ở ngay đây nghỉ ngơi, có chuyện ngày mai lại nói. Nói xong cô gái mặc áo trắng liền đồng bền rời đi. Hai nữ tựa như cười mà không phải cười mà nhìn này cái gọi là gian nhà, ba người đều cũng có chút hiểu ngầm, đều yên lặng không nói gì. Dương cô nương một thân hoàng sam trên không trung hư hư một nằm, liền nằm ngang ở không trung, dịu dàng cười, sóng mắt lưu chuyển, gò má nhìn Ứng Thiên Hành. Chẳng biết vì sao, Ứng Thiên Hành từ trong mắt của nàng tựa hồ nhìn thấy nghịch ngợm vẻ mặt. Anh Linh cười cười hai con mắt hơi động, ngọc vung tay lên biến hóa ra một cái hộp đựng thức ăn. Ứng Thiên Hành nở nụ cười làm sao, phép che mắt đại bị bính. Nói hắn vươn tay trái ra, trên tay có một con xanh mượt nhẫn lóe u quang. Đen xanh giới, mỗi lần nơi Gjin Lan tự sử dụng một cái năng lượng nhẫn đến sản sinh đủ loại kiểu dáng hiệu quả, thuần túy dựa vào phối đeo giả sức tưởng tượng cùng ý chí lực cường độ đến duy trì. Người sử dụng ý chí lực càng mạnh, nhẫn hiệu lực càng lớn. Năng lượng nhẫn có khả năng phát huy năng lực cực hạn hay vẫn là không biết bao nhiêu, hơn nữa không chỉ một lần bị ngoại giới gọi là trong vũ trụ vũ khí mạnh mẽ nhất. Từng có người nói mỗi lần loại vũ khí đều có theo nhược điểm, còn đối với năng lượng nhẫn mà nói về nhược điểm chính là Gjin Lan tự bản thân. Nhiều năm tới nay, chỉ cần là người sử dụng tưởng tượng đến được bất kỳ vật thể, nhẫn hầu như đều có năng lực đưa nó cụ hiện hóa xuất đến. Này đèn xanh giới chính là Ứng Thiên Hành ở đời này mới anh hùng. Chỉ là không có xứng đôi màu xanh lục để đăng, năng lượng không đủ dùng, vì lẽ đó Ứng Thiên Hành rất ít khi dùng nó. Cụ tượng hóa Ứng Thiên Hành hai tay vừa nhấc, ánh sáng xanh lục lóe lên, một quyển sách đột nhiên xuất hiện. Phép che mắt. Anh Linh nghi hoặc không Ứng Thiên Hành cười lắc đầu, hắn cái này cũng không phải phép che mắt, mà là chân thực cụ tượng hóa, đem tưởng tượng sự vật biến thành hiện thực. Quyển sách kia trên, tham thẳm ánh sáng xanh lục lưu chuyển, hai nữ đều định thần nhìn lại, đột nhiên, Dương cô nương biến sắc mặt, chạm, bật thốt lên cựu chuyển huyền công. Hả? Cựu chuyển huyền công nhưng là rất nổi danh, trong truyền thuyết chiêu huệ hiển thánh sở học chính là loại huyền công này. Này huyền công đặc điểm chính là ở nó biến hóa thuật, thiên địa dưới cái gọi là biến hóa thuật đại đa số đều là phép che mắt, chính là lừa dối người khác con mắt ảo thuật, thế nhưng này huyền công biến hóa thuật nhưng có thể đem một loại sự vật chân chính mà biến thành một loại khác sự vật, dù Ứng Thiên Hành tới nói chính là nguyên tử gây dựng lại, tạo thành tẻm hạt cơ bản thông qua một lần nữa tổ hợp đã biến thành một loại khác sự vật. Mà Ứng Thiên Hành đèn xanh giới cụ tượng hóa biến ra sự vật cũng là chân thực, liền Dương cô nương liền muốn đến nàng nhị ca cựu chuyển huyền công. Ứng công tử có phúc lớn à, một cái hồng tụ thiêm hương, một cái tay trắng thỉa, tận hưởng tề nhân chi phúc đi. Anh Linh cũng không biết là nghĩ như thế nào, đột nhiên nói như thế. Ha ha, cũng thật là miếu đổ nát, thư sinh, cáo nhỏ nữ, nhanh nhẹn một bộ liêu trai. Ứng Thiên Hành nở nụ cười. Liêu trai? Đó là cái gì? Dương cô nương hứng thú lại chuyển đến nơi này. Không cái gì, Ứng Thiên Hành hàm hồ mà qua. Dương cô nương lại quay đầu nhìn về phía anh Linh hỏi như vậy anh Linh cô nương ý tứ là đồng ý nhượng Ứng công tử hưởng tề nhân chi phúc đi. Đồng ý là đồng ý, thế nhưng cũng phải phân rõ ràng cái nào là thiệt tay trắng, mà cái nào là thiêm hương hồng tụ. Anh Linh nhìn Dương cô nương lẽ thẳng khí hùng địa đạo. Ứng Thiên Hành có chút không rõ, các nàng là ở tranh cái gì? Thế nhưng tuyệt đối không thể là chính mình đi. Hắn trước đây cũng đã gặp cha mẹ chi mệnh hôn nước, gặp thiểm hôn thiểm luyến, thế nhưng ba người tiếp xúc mới mấy ngày, nếu là hai nữ đều nói liền như vậy yêu hắn, hắn là không thể tiếp thu. Bất quá, hắn ngược lại tốt như là đã quên, nguyên chứ trong Tam Thánh Mẫu cùng Lưu Ngạn Dương là làm sao mến nhau. Nguyên bản Lưu Ngạn Dương xin xâm không có kết quả, tả thơ cửa trách, Tam Thánh Mẫu thấy này lên cơn giận dữ, đưa tới Lôi Công Điện Mẫu trừng phạt Lưu Ngạn Dương, thế nhưng là gặp người ta dài đến anh tuấn, liền lập tức yêu hắn, ủy thân gả cho. Vì lẽ đó ở thần tiên trong mắt, ái tình cũng thật là giá rẻ a hơn nữa, thời gian thứ này ở những này sống mấy ngàn năm gia hỏa trong mắt, ở chung một ngày cùng ở chung 10 năm đều không khác mấy, cảm giác đến rồi, chính là đến rồi. Lúc trước ở Ứng Thiên Hành trong mắt, Tam Thánh Mẫu, Thất Tiên Nữ, trước nữ cái gì, chính là động phàm tâm, muốn trải nghiệm một tí thế gian nam nữ tình tình ái yêu, còn đối phương là ai, chưa chắc có trọng yếu như vậy. Dương cô nương nghe xong anh Ninh, nhợt nhạt nở nụ cười, anh Ninh cô nương là Thành Khâu Sơn Cửu Bí Hồ, là tương lai thiên giới tứ sơn sơn chủ một trong, liền như vậy ủy thân gả cho cùng người phàm. Không cảm thấy có chút đáng tiếc sao? Cửu Vĩ Hồ, nghiêm chỉnh mà nói, nó cũng không phải hồ ly, mà là một cái khác vật chủng, là cùng long tộc, phượng hoàng, kỳ lân cùng cấp thần thú, theo cũng không phải là yêu loại. Liền đi lại Thanh Khâu Cửu Vĩ Hồ, lại có là cùng Tây Vương Mẫu cùng xuất hiện thần thú, là tường thụy ở Tử Tôn Thịnh Vượng tượng trưng. Giải thích những này cổ lão ghi chép, Cửu Vĩ Hồ kỳ thực là ở vào đông phương hoặc phương nam Thanh Khâu nơi này nguyên thủy bộ tộc đồ đẳng vật, nói nó năng lực từ người, cho thấy nó đang đe dọa kẻ địch, bảo vệ bản bộ tộc về mặt an toàn có thần tính. Anh Ninh một mân môi đỏ, Ôn Nhu nói vậy thì như thế nào? Như thiếp thân loại này không có ở tịch yêu tiên, cho dù là cùng người phạm giao du, cũng bất quá là một chuyện nhỏ, mà Dương cô nương loại này ở tịch thần tiên, nếu là động phạm tâm, nhưng là phải rơi xuống cảnh giới, này, là kiếp, tình kiếp. Ứng Thiên Hành nghe vậy mà ra, tựa hồ quấy nhiều hắn đã lâu sự tình cuối cùng cũng coi như hiểu ra giống như vậy, không trách những cái kia tiên nữ trên trời như vậy không hiểu ra sao mà liền yêu thế gian nam nhân, bởi vì này, không phải yêu, là kiếp, đột nhiên xuất hiện tình kiếp, không thể tránh khỏi, nhất định phải xông qua. Chương 9, luận nữ tử hiến thân phương thức người đăng, nhận xin nhờ ạt mỏng Ứng Thiên Hành thấy đêm đã khuya, sau đó nói hai vị, có phải là nên ngủ. Vừa dứt lời, anh Linh lên đường ngày hôm nay liền để Dương cô nương ngồi công tử ngủ đi, thiếp thân thân thể có chút không khỏe. Dương cô nương cũng rất phối hợp gật đầu nói Ứng công tử nếu như không nơi ngủ, liền đến phía ta bên này đi, ngược lại nơi này có một mảnh đất trống lớn. Ô Ứng Thiên Hành mới phản ứng được, ở trong căn phòng này giường cũng được, bàn cũng được, đều là phép che mắt biển đến ra. Căn bản không cần lưu ý là nằm ở nơi nào, hơn nữa cho bọn họ mà nói, ngồi, đứng, nằm đều là giống nhau, ba người đều không phải người bình thường, một đêm không nghỉ ngơi, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá, đêm nay hay là muốn nghỉ ngơi, bởi vì Ứng Thiên Hành phải đợi một cái người, không, là một con quỷ. Ứng Thiên Hành buồn bực ngán ngẩm mà chờ, hai nữ trải qua không biết tung tích, hắn biết đây là ma nữ phép che mắt, thế nhưng là không, có đâm thủng, quả nhiên một làn gió thơm kéo tới, một cái thân thể mềm mại ngồi ở trong ngực của hắn, căng mịn mông mẩy ở hắn trong lòng ma sát, bị nhãn như tơ cầu dẫn nam tử. Công tử, tiểu thiến khuê phòng cô quạng, xuất viện thường nguyệt, liền thấy công tử còn chưa nghỉ ngơi, cho nên tới cùng công tử gặp bữa, mong rằng công tử thương tiếc. Nam tử trong lòng hơi động, thầm nghĩ quả nhiên là câu người ma nữ, so với lần trước công tử cùng Dương cô nương gặp bữa, này tiểu thiến nhưng là trực tiếp đến vô cùng. Hai người một cái hữu tâm, một cái có ý định, lại không cần chuyện nói, hai cái linh lung dáng người, liền như vậy si triển ở cùng nhau. Một bên, ở phép che mắt ở ngoài, một nam một nữ chính đang quan sát. Ứng công tử, nhìn ra này nhảy vào ạ. Âm thanh lạnh lạnh, chính là Dương cô nương. Mà một bên một vị khác nam tử, tức là Ứng Thiên Hành. Nhưng là, nếu như ngồi ở một bên quan chiến chính là Ứng Thiên Hành, như vậy ở phép che mắt lý cùng này mà nữ đại chiến lại là vị kia đâu? Ha ha, một con hồ ly cùng một cái linh thể chiến đấu, có gì đáng xem? Ứng Thiên Hành như thế nói rằng. Đó là đương nhiên, ở ngoại diện chính là Ứng Thiên Hành, như vậy bên trong tự nhiên là Anh Linh. Gần nhất Anh Linh tiểu nha đầu này tựa hồ là đến thời kỳ động dục, một không có chuyện gì liền đều là khiêu khích Ứng Thiên Hành, còn tiện thể trêu chọc Dương cô nương. Phận nam nhân câu dẫn ma nữ chuyện này cũng là nàng đưa ra, về phần tại sao nàng tự đã ăn hậu quả số mà, này tự nhiên là bởi vì đánh cược thua chứ. Thời gian về đến nửa canh giờ trước đây. Này, công tử a công tử, chúng ta tại sao phải đợi tên nữ quỷ đó lại đây, không bằng chúng ta trực tiếp giết tới, nắm lấy nàng, chẳng phải là càng tốt hơn. Anh Ninh không hiểu hỏi. Ứng Thiên Hành vẫn không nói gì, Dương cô nương cũng đã trả lời cái này vấn đề. Nơi này chính là diễm quỷ nơi tụ tập, sau đó tất có người lo liệu, vì lẽ đó Ứng công tử không muốn đánh rắn động cỏ, mà là muốn dẫn xà xuất động. Dương cô nương vừa dứt lời, yêu động suy nghĩ Anh Ninh liền đặt câu hỏi. Dẫn xà xuất động? Không phải dẫn xà vào động sao? Anh Ninh một mặt ngây thơ. Dương cô nương không rõ vì sao, hỏi nói thế nào? Anh Ninh thuận miệng nói chuyện như vậy, ra ra vào vào rất bình thường mà. Tại sao phải ra ra vào vào, vẫn chờ ở bên trong không phải rất tốt mà. Dương cô nương cảm thấy có chút phiền phức. Vẫn chờ ở bên trong không có vui vẻ mà. Anh Ninh ngoan ngoãn mà giải đáp. Dương cô nương là thật ngây thơ, Anh Ninh là giả ngây thơ, bất quá dù sao Dương cô nương cũng là sống mấy ngàn năm thần tiên, chuyện như vậy, kết hợp Ứng Thiên Hành một bên không tên ý cười, cũng biết mình đã bị Anh Ninh mang trở. Thế nhưng nàng cũng không nội vã, đều là ngàn năm. Hồ Ly, ngươi theo ta chơi cái gì liều trai nha? Như vậy, như thế nào, mới năng lực có vui vẻ đâu? Dương cô nương không chút biến sắc hỏi. Đương nhiên là nhúc nhích đi. Anh Ninh chu chu mò nói. Đó là muốn làm sao động đâu? Trên dưới phải trái, ra ra vào vào. Anh Ninh nói nói âm thanh càng ngày càng thấp. Tựa hồ nàng cũng có chút mặt đỏ, nhìn ra một bên Ứng Thiên Hành đều có sỉ cười ra tiếng. Ha ha, hai cái hoa cúc khuê nữ, ở đây thảo luận muốn làm sao động sự tình, ngẫm lại liền cảm thấy buồn cười. Ai nha, một lúc chờ tên nữ quỷ đó đến rồi, làm cho nàng cùng công tử biểu diễn một lượt là có thể đi, vừa năng lực mở mang tầm mắt còn rất có giáo dục ý nghĩa đây. Anh Ninh tùy tính, tựa hồ nhượng Dương cô nương cũng thả ra rất nhiều, trong bóng tối sóng mắt của nàng lưu chuyển, cặp kia con ngươi như nước lạ như vậy sáng sủa. Ứng công tử, ý như thế nào đâu? Lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu, nhượng người nghe tới rất là thư thái, bình thường người nghe xong đã sớm đáp ứng rồi, ai lại cam lòng nhượng như vậy bạch ngọc mỹ nhân thương tâm đây. Ứng Thiên Hành cũng không nghĩ tới Dương cô nương bỗng nhiên cũng đối với chuyện như vậy cảm thấy hứng thú, đại khái là thuộc về thuần học thuật tính thảo luận đi, cũng không thể là bị thời kỳ động dục hồ ly truyền nhiễm đi. Cái này, kỳ thực cũng không nhất định phải ta đến biểu thị mới được, Linh Nhi cũng hoàn toàn có thể ra vẻ ta dáng vẻ đến làm giáo dục sự nghiệp hiến thân. Ứng Thiên Hành đội vàng đem sự tình đẩy lên Anh Ninh này lý, Dương cô nương cũng không thể nói cái gì nữa, chẳng lẽ muốn nàng nói ta liền muốn xem ngươi, chỉ đối với ngươi cảm thấy hứng thú không? Mà Anh Ninh rõ ràng chính là một cái xem trò vui không chê sự tình đại. Lấm lấm liệt liệt địa đạo nếu như có thể nếu như vậy, sao không trực tiếp nhượng Dương tỷ tỷ ra vẻ ngươi dáng vẻ, đến cùng ma nữ chân thật mà đến một hồi đâu? Ha ha, Ứng Thiên Hành dĩ nhiên cực kỳ bội phục Anh Ninh náo động, đương nhiên, hắn cảm thấy lòng bàn tay của chính mình bị người nạo một ý, không cần nghĩ, khẳng định là Anh Ninh cô nương này muốn liên thông hắn đồng thời hãm hại Dương cô nương, hắn muốn là muốn bỏ mặc. Sau đó liền cảm thấy tay tâm lại bị người nạo một ý, lần này không phải Anh Ninh, mà là Dương cô nương, ai có thể nghĩ tới như Dương cô nương như vậy đoan trang nhàn tĩnh nữ tử có thể làm ra nạo lòng bàn tay động tác đến. Nghĩ đến, cô nương cũng là có chút bất đắc dĩ, được rồi, xem ra chính mình nên mở miệng nói vài câu. Nếu không, chúng ta đánh cược một hồi, ai thua, ai đi. Ứng Thiên Hành nói. Không thể nghi ngờ câu nói này, phù hợp Anh Ninh hứng thú, chỉ là muốn cá cược như thế nào đâu. Ứng Thiên Hành cười cười, dùng mang theo đèn xanh giới vung tay phải lên, trong bàn tay xuất hiện một bộ bài poker. Ta hiện tại đem quy tắc ấn đến các ngươi trong óc, sau đó có thể chơi bài, một cái xác định thắng thua. Cờ tỷ phú. Anh Ninh sững sờ. Không sai, tên của nó liền gọi cờ tỷ phú. Ứng Thiên Hành nói. Dương cô nương nhíu mày nói, Ứng công tử trò chơi này danh tự đúng là khá là ly tinh bạn đạo. Ứng Thiên Hành cười cười trích dẫn một câu danh ngôn đấu với trời, đấu với đất, cùng người đấu, theo nhạc vô cùng mà. Dương cô nương trầm mặc không nói gì, Anh Ninh đúng là đột nhiên một cái giật mình, cười nói công tử nói được lắm, ta xem đây, cái này có chút cũng không nên gọi cờ tỷ phú, trực tiếp gọi. Đại náo thiên cung, như thế nào? Sự thực chứng minh, Anh Ninh nói chuyện lợi hại, chơi bài vẫn đúng là không thế nào, vì lẽ đó lúc này cùng ma nữ triền miên chính là nàng đi. Đồng nhiên, ở phép che mắt trong này ma nữ kinh hô một tiếng không đúng. Sau đó liền nghe đến Anh Ninh hưng phấn ở gọi ha ha, không có cách nào dẫn xà vào động, đúng hay không? Ứng Thiên Hành. Dương cô nương. Chương 10, nhất tiểu thiến lung túng người đăng, nhân xỉn nhờ ạt mỏng kinh không kinh hỉ, ý không ngoại ý muốn ma nữ hiện tại lung túng đến đau răng, nếu như nàng có răng. Ứng Thiên Hành thấy tiểu hồ ly cùng cái kia linh thể dây dưa trải qua dừng lại, nhân tiện nói, hai vị cực khổ rồi, hay vẫn là ngồi xuống trước, hảo hảo tâm sự đi.
Anh Linh nghe vậy, lão đại bất mãn, mân mê miệng đạo công tử hảo không tình thú, ta cùng này nơi ma nữ muội muội như vậy ra sức biểu diễn, ngươi nhưng làm như không thấy, nhượng tiếp thân rất thất vọng đây.
Này ma nữ muội muội, thấy những này người sớm đã nhìn thấu nàng phép che mắt, cũng liền không che giấu nữa cái gì, một đạo khói xanh bay lên, tiên vụ tản đi, nơi này lần thứ hai khôi phục miếu đổ nát trạng thái.
Người tên là gì? Dương cô nương thấy này ma nữ một mặt tịch mịch bán nằm ở lạnh leo trên đất, không khỏi động lòng chắc ẩn, liền hỏi.
Tiểu Thiến, thiếp thân Nhiếp Tiểu Thiến.
Ma nữ một mặt cô đơn, sâu kín nói rằng.
Dương cô nương tựa hồ đối với ma nữ như vậy thất lạc mà lại bình tĩnh dáng vẻ rất có nghi hoặc, hỏi, ngươi thật giống như rất bình tĩnh, biết rõ ràng chúng ta muốn bắt ngươi, ngươi tại sao không chạy đâu?
Tin tưởng Nhiếp Tiểu Thiến cũng năng lực nhìn ra được, thực lực của ba người này đều còn mạnh hơn nàng, hoàn toàn chắc chắn tịch thu nàng, như vậy nàng tại sao không chạy đâu? Lẽ nào là cảm thấy chạy không thoát, liền liền dự định chờ ở tại chỗ chờ chết, đây cũng quá bình tĩnh đi.
Trên đất ma nữ u thở dài, chậm rãi mở miệng nói, Tiểu Thiến tự biết nghiệp chướng nặng nghề, nội tâm lúc đó có bất an, bây giờ năng lực bị thượng tiên lấy đi, cũng miễn Tiểu Thiến suốt ngày hoảng sợ, tiến thôi xoắn xuýt.
Ứng Thiên Hành biết này ma nữ lương chi chưa mẫn, bị người cưỡng bức hấp thụ nam nhân dương khí đồng thời, cũng sẽ đối với những cái kia chân chính chính nhân quân tử cảm thấy kính phục mà không cách nào ra tay.
Hắn nói, Tiểu Thiến cô nương, nếu trong lòng biết chính mình hành động thương thiên hại lý, không làm chính đạo, lại vì sao nhiều lần trợ trụ vi ngược, không biết hối cải, cần phải đến lúc này mới lòng sinh hối hận, sớm làm gì đi tới.
Nhất Tiểu Thiến nhẹ khẽ liếc mắt một cái Ứng Thiên Hành, không nói gì, tham thảm thở dài.
Anh Ninh nhưng chẳng biết vì sao, đông nhiên giúp Nhất Tiểu Thiến giải vây, công tử xuất thân danh môn chính đạo, tự thân lại là thần thông quảng đại, đương nhiên sẽ không lý giải ta chờ những này bảng môn tà đạo nhỏ bé đang đối mặt bất lương tình cảnh thì không biết làm sao cùng ngơ ngơ ngác ngác đi.
Ứng Thiên Hành bất quá là một câu nói mà thôi, cũng là hắn hảo làm cha gì chứng về sau, lại không nghĩ rằng hướng này ngoại trừ làm quái bán manh ở ngoài hầu như đối với chính mình nói gì nghe nấy. Tiểu Hồ Ly biết cái này giống như nghiêm túc phản bác hắn, ngược lại dạy hắn có chút bất ngờ.
Bất quá nàng nói tới cũng không phải không có lý, Nhất Tiểu Thiến ở chịu đến thụ yêu cưỡng bức dưới hấp nam tử dương khí, cho dù không cam tâm, thế nhưng ở cường thế hoàn cảnh lớn dưới, cũng chỉ có thể tùy ba chục lưu, mà ở gặp phải bọn hắn mấy người này, có năng lực có thể thu phục nàng thời điểm, trong lòng nàng những cái kia không cam lòng cũng phát tiết xuất đến, vốn là chết quá một lần người, nha không, quỷ, không bằng liền như vậy tan thành mây khói, không cần lại tiếp tục đần.
Độn ngu ngốc,
mà nàng loại kia không cam lòng, biểu hiện ra dáng vẻ chính là bình tĩnh, bán nằm ở lạnh lẽo trên đất, ánh mắt nhìn thẳng phía trước.
Dương cô nương thiện tâm, đưa tay muốn nâng dậy trên đất ma nữ, Nhiếp Tiểu Thiến nhưng không cảm kích, phản phất không nhìn thấy nàng.
Lúc này Anh Linh cũng trùng hợp tới đỡ nàng, hai người hai bên trái phải, Nhiếp Tiểu Thiến mới cố hết sức mà chạm.
Ứng Thiên Hành nở nụ cười, Tiểu Thiến cô nương có chút lập gì đây, đến hai cái người phù mới bằng lòng lên đây.
Nhiếp Tiểu Thiến sắc mặt khẽ biến thành hồng, có chút lúng túng, nàng còn tưởng rằng này thánh khiết nữ tử là muốn ra tay thu nàng đây, mãi đến tận Anh Linh lại đây sau đó, nàng mới phản ứng được, xem ra nàng trải qua bất chi bất giác đối với Anh Linh sản sinh không tên tín nhiệm cảm đây.
Như vậy, nói một chút đi, là ai ở sau lưng điều khiển các ngươi, chúng ta nhất định phải đem nàng nắm lên đến, không cho nàng hại nữa người.
Dương cô nương không hổ là thánh mẫu, đối với yêu quái xử phạt cũng chỉ là nắm lên đến, làm cho nàng không thể hại người chính là, mà không phải trực tiếp diệt trừ nàng.
Ứng Thiên Hành liền không dễ tính như thế, mục đích lần này là tới bắt cái kia trộm tâm tặc, một mình ngươi hấp dương khí chạy đến xem náo nhiệt gì, thẳng thắn một phản tay đập chết quên đi, chúng ta còn muốn bận điều đây, tuy rằng đùa một đùa ma nữ còn rất thú vị.
Dương cô nương cái này vấn đề, Ứng Thiên Hành cảm thấy không đáng kể, thế nhưng Nhiếp Tiểu Thiến nhưng là cũng lên, nàng nói, không nên, thượng tiên không nên nghĩ đối phó mộ pháp lực xa không phải Tiểu Thiến như vậy một cái cô hồn dã quỷ có thể so với.
Nói tới mộ, Nhiếp Tiểu Thiến hay vẫn là một bộ sợ hãi không thôi dáng vẻ, liền có thể biết nàng có bao nhiêu e ngại này thụ yêu.
Anh Ninh ở Nhiếp Tiểu Thiến trước mặt rất có vài phần đại tỷ tỷ phái đoàn, khả năng là hai người trước tiếp xúc thân mật một phen duyên cơ đi. Tiểu Hồ Ly tiến lên nhẹ nhàng ôm Nhiếp Tiểu Thiến an ủi, đừng sợ, có chúng ta bảo vệ ngươi đây, nói ra sau lưng ngươi là ai đang bức bách ngươi, chúng ta đều sẽ vì ngươi làm chủ.
Thánh mẫu nương nương cũng tìm tới soạt tồn tại cảm phương pháp, mau mau gật đầu nói, đúng rồi, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi.
Ứng Thiên Hành một tay ôm mặt, đối với thánh mẫu nương nương trinh tiết không có thời gian để ý, Nhiếp Tiểu Thiến phảng phất trời sinh thì có một loại nhượng người không khỏi thương tiếc khí chất, liền hai người phụ nữ đều bị nàng mê đến thần hồn điên đảo. Ứng Thiên Hành cảm giác mình nếu như lại không mở miệng, chính mình mới nhặt được tiểu tỷ nữ liền muốn thành nhân ra rồi.
Tiểu Thiến cô nương, ngươi xem đại gia đều không có tính toán trước ngươi sợ làm gây nên, đều một lòng nghĩ phải giúp ngươi, ngươi còn ra sức khước tử, phải làm gì đâu?
Ứng Thiên Hành vừa dứt lời, liền thấy Anh Ninh lập tức phản bác, này, không cho phép ngươi đối với Tiểu Thiến như thế hung rồi.
Dương cô nương cũng gật đầu phụ hòa nói, Ứng công tử như vậy cưỡng bức một cái cô gái yếu đuối, quả thật có mất phong độ.
Ai nha, trời ơi!
Ứng Thiên Hành cảm giác mình cũng thật là một lời thành sấm, hai người phụ nữ đều đã kinh bị lôi kéo đến nàng bên kia đi tới, nhìn lại một chút Tiểu Thiến cô nương này như xương như tuyết da thịt, tinh xảo đáng yêu ngũ quan, thực sự là nhượng người không nhịn được thương tiếc đây.
Liền, hắn không cần phải nhiều lời nữa, mà là vận dụng tâm linh cảm ứng tra xét nổi lên xung quanh. Nguyên bản hắn cảm thấy này thụ yêu mộ hẳn là ngay khi cách đó không xa, hoặc là nàng sợi dễ cũng sẽ dính đến nơi này, thế nhưng đáng tiếc chính là, hắn cũng không có phát hiện thụ yêu, phương viên trăm dặm bên trong đều không có, này liền kỳ quái.
Ứng công tử, ngươi đang làm gì?
Ai bảo ngươi dò xét nhân ra tâm tư?
Dương cô nương cảm giác được có người nhóm nó,
Cái thứ nhất đã nghĩ đến ứng thiên hành tâm linh cảm ứng, nàng lợi dụng làm ứng thiên hành là đang nhòm ngó tiểu thiến ý nghĩ, đều là nữ nhân, nàng tự nhiên sẽ cảm thấy không nhanh, liền mau mau ngăn cản ứng thiên hành. Lời này vừa nói ra, nàng mới nhớ tới đến đã quên chăm sóc mặt mũi của người khác. Liền thấy ứng thiên hành nhẹ ồ một tiếng, sau đó nói, kỳ quái, ta làm sao nhận biết không tới phụ cận có yêu quái tồn tại đâu. Nghe vậy, Dương cô nương mới biết chính mình hiểu lầm, thế nhưng bên người có như vậy có thể nhìn thấu lòng người người, vẫn đúng là cảm giác khó chịu đây. Chương 11, biến mất thụ yêu mộ mỗ người đằng, nhận xịn nhờ ạt mỏng ứng thiên hành nhìn trái nhìn phải, phát hiện nơi này là Lan Nhược Tự không sai, trước mắt ma nữ cũng không sai chính là Nhiếp Tiểu Thiến, nhưng là thụ yêu mộ mỗ đâu? Tiểu Thiến cô nương, cái kia thụ yêu đâu? Không tìm được này thụ yêu ứng thiên hành không thể làm gì khác hơn là hỏi thăm tới Nhiếp Tiểu Thiến. Nhiếp Tiểu Thiến sửng sốt, mấy tức sau đó, đột nhiên thay đổi sắc mặt, âm thanh có chút run rẩy nói, không gặp, mộ mỗ, mộ mỗ, không gặp. Hả? Yêu quái không gặp. Dương cô nương cũng nhíu mày. Một trận gió lạnh từ ngoài miếu thổi tới, vù vù vang vọng trong miếu ngoài miếu, tiết lộ một loại không tầm thường. Mang chúng ta đi các ngươi bình thường nơi tụ tập nhìn, ta phải đạo này thụ yêu có phải là thật sự không gặp. Ứng thiên hành không tự chủ được mà dùng tới thể mệnh lệnh ngữ khí. Vâng, thượng tiên Nhiếp Tiểu Thiến một mặt kinh hoàng địa đạo. Dương cô nương không biết phát sinh cái gì, nhờ ứng thiên hành lập tức trở nên sốt sáng như vậy, thế nhưng đi chỗ đó cái điều động ma nữ vì nàng hấp thụ nam tử dương khí ra hỏa là đến hảo hảo giáo huấn một phen. Đi ra miếu đổ nát, đi tới phía sau núi, giờ khắc này trên núi một mảnh cháy đen, tựa hồ đang trước đây không lâu gặp một hồi đại hỏa, đừng nói thụ yêu, chính là thảo tinh đều không lưu lại một cái. Cái khác ma nữ đâu? Nơi này âm khí âm u, thế nhưng là không có một con quỷ chú lưu, hơn nữa ứng thiên hành tâm linh cảm chi bên dưới, cũng không có phát hiện bất luận cái nào người hoặc là quỷ ở chung quanh đây xuất hiện, hảo như hết thảy đều biến mất rồi như thế. Ha ha, ứng thiên hành không tên mà cười cười, xem ra có người trước tiên hắn một bước trừ ma vệ đạo. Dương cô nương trong mày, nhìn trước mắt mà khắp nơi bừa bộn, vẻ mặt có chút bất an. Ứng thiên hành tựa hồ phát hiện cái gì, quay về nàng hỏi, người làm sao? Dương cô nương miễn cưỡng cười cười, biểu thị không cái gì, sau đó đem tầm mắt đặt ở Nhiếp Tiểu Thiến trên người. Thiên hành cùng anh linh đồng thời hiểu ý Tiểu Thiến cô nương, thụ yêu mở diện, cái khác ma nữ cũng đã tan thành mây khói, không biết cô nương tương lai có tính toán gì không? Ta dự định. Tiểu Thiến mệnh đồ bao thăng trầm, hôm nay đã đến phần cuối, còn năng lực có tính toán gì không? Nhiếp Tiểu Thiến tự giễu nở nụ cười. Lúc này, anh Ninh lần thứ hai lấy ra chính mình đại tỷ đầu này phó phái đoàn. Nói cái gì đó? Nếu công tử hỏi ngươi sau này dự định, chính là định giúp ngươi nhà, ngươi như vậy nhăn nhó nắm không thể được, mau nói xuất ý nghĩ của ngươi đi. Anh Ninh xác thực rất nhiệt tâm, Dương cô nương lúc này cũng là cười nhạt nhìn nàng, Nhiếp Tiểu Thiến mới biết những này người là chân tâm muốn trợ giúp nàng. Lần này Nhiếp Tiểu Thiến không người thi lễ, có chút thất vọng mất mát mà mở miệng nói, "Tiểu Thiến đa tạ các vị quan tâm, Tiểu Thiến ở chỗ này thật nhiều năm, vẫn bị thụ yêu điều khiển, bị nàng buộc hấp người dương khí, mỗi lần nội tâm đều vô cùng xoắn xuýt, sau khi xong còn muốn yên lặng nghĩ lại, thế nhưng là không biết ở khi nào, trải qua bắt đầu quen thuộc cuộc sống như thế." Nói, Nhiếp Tiểu Thiến thở dài, tiếp tục nói, "Quen thuộc à, thực sự là một loại đáng sợ đồ vật, cho tới các ngươi hiện tại hỏi Tiểu Thiến muốn cái gì, có tính toán gì thời điểm?" Tiểu Thiến trong lòng trống rỗng. Thụ yêu chết rồi, những cái kia trong ngày thường không ưa Tiểu Thiến quỷ hồn cũng đều tiêu tan, Tiểu Thiến trong lòng ta chẳng biết vì sao cũng có một loại muốn cùng một trong số đó cùng tiêu tan ý nghĩ. Vì lẽ đó, Tiểu Thiến thật sự không biết muốn đi nơi nào, không bằng liền để Tiểu Thiến ở lại chỗ này như thế nào, Tiểu Thiến có thể hướng về các vị bảo đảm, chắc chắn sẽ không hại nữa người, hơn nữa coi như là tương lai vận khí không tốt gặp gỡ những tu sĩ khác, bị người thu đi tới, cũng chắc chắn sẽ không oán giận các vị, xin mời ba vị thượng tiên ân chuẩn. Ứng Thiên Hành không nói gì, Dương cô nương không nói gì, anh Linh một mặt chỉ tiếc mãi sắc không nên kim dáng vẻ lớn tiếng nói, lười của ngươi. Sau đó liền xúi tay háo đi trước, Ứng Thiên Hành nhìn lướt qua trên mặt đất cháy đen, cũng hướng về phía Nhiếp Tiểu Thiến gật gù, liền xoay người đi tìm anh Linh. Dương cô nương tâm tư phức tạp nhất, nàng lần nữa mở miệng nói, "Tiểu Thiến cô nương, ngươi xác định không nên đi đầu thai sao? Ta có thể giúp được ngươi." Nhiếp Tiểu Thiến khẽ mỉm cười, không được một trận gió nhẹ phất quá, trên mặt của nàng mang theo làm người khó quên nụ cười, Dương cô nương lặng lẽ. "Hừ, cái gì nha, hoàn toàn không cho bổn cô nương mặt mũi mà, thiệt tòi bổn cô nương còn như vậy lao lực tâm tư phải giúp nàng, thực sự là..." Anh Ninh nổi nóng mà thẳng dậm chân. "Hả? Thực sự là cái gì? Làm sao cô nương không tự xưng thiết thân, đổi tên bổn cô nương?" Ứng Thiên Hành đuổi theo, trêu nói. Anh Ninh nguyên bản liền khó chịu lắm, hắn còn lại đây trêu chọc, tiểu hồ ly bản tính lập tức liền bị kích phát, trực tiếp đi tới, một cước đạp ở Ứng Thiên Hành trên chân, tàn nhẫn mà Ninh Ninh, nhượng người sau đau cũng không phải, không đau cũng không phải. "Này, cái tên nhà ngươi, bị là thật hậu à, buồn cô nương như thế giống ngươi, ngươi đều không hề có một chút không đau." Tiểu hồ ly nhìn Ứng Thiên Hành một mặt không đáng kể dáng vẻ, liền tức giận mà nói nói. Ứng Thiên Hành nghe vậy, nhảy lên, lớn tiếng nói, đau quá thiết tiểu hồ ly một mặt xem thường, "Đại thúc, ngươi hành động cũng quá phô trương, còn hậu chi hậu giác." Ứng Thiên Hành đưa tay ra đỡ lấy tiểu hồ ly bay, nhẹ nhàng vô vô nàng, sau đó lời nói ý vị sâu xa nói, "Linh Nhi, ngươi không cần quá mức lưu ý, mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình, ngươi không thể yêu cầu những người khác đều dựa theo ý nghĩ của ngươi làm việc, muốn học thích ứng." Ứng Thiên Hành gọi dậy Linh Nhi danh xưng này, không có mảy may vi cùng, phản phất là gọi thẳng một cái nào đó trong nhà hậu bối như vậy, xem ra hắn hảo làm cha một mặt có phát tác. Trái lại tiểu hồ ly nhưng là một mặt mà kinh hãi, còn không ngừng mà hư vô chính mình nhỏ, còn một bên nát tan ghi nhớ, ai nha, thủ chết buồn cô đường, ta còn tưởng rằng ngươi đây là muốn biểu lộ đây, thật sốt sáng nói. Ngạch lẽ nào ta trước ngữ khí không phải ở cường điệu lời nói ý vị sâu xa bốn chữ này sao? Bất quá, ứng thiên hành hay vẫn là rất yêu thích tiểu hồ ly loại này tính tình, rất rõ ràng, nàng chán ghét bi thương, chán ghét một ngạn, chán ghét loại kia nặng nề mà hiện thực đổ vỡ, trái lại càng yêu thích dùng nói chêm chọc cười hình thức nhượng người đem những này đều căng ở sau gáy, vui sướng nhất thời toán nhất thời. Ngược lại, Dương cô nương như khác, mãi mãi cũng là một bộ trách trời thương dân dáng vẻ, nhìn vấn đề đều là đưa ánh mắt đặt ở này nặng nề hắc cá một mặt. Nha, đúng rồi, nói đến Dương cô nương, nàng làm sao không theo hạ xuống đâu? Ồ, công tử, Dương tỷ tỷ đâu? Nàng làm sao không theo chúng ta đồng thời hạ xuống đâu? Hiển nhiên, anh Ninh cũng phát hiện điểm này. Ừm, chúng ta về đi xem, hay là nàng là lạc đường cũng không nhất định. Ứng tiên hành tìm cái lý do, sau đó trở lại tìm nàng. Anh Ninh nhíu môi, lạc đường, à, ta hảo công tử, nhân ra nhưng là thần tiên tới, còn có thể lạc đường. Bất quá, nàng cũng không có mở miệng, hai người liền như vậy đồng thời về đến trên núi, nơi này hay vẫn là như vậy hoang vu, mà nữ nhiếp tiểu thiến thấy hai người trở lại, liền hiện thân hoan nghênh. Tiểu thiến cô nương, ngươi có nhìn thấy Dương cô nương đi nơi nào sao? Ứng tiên hành hỏi. Nhiếp tiểu thiến khẽ gật đầu, dịu dàng nói, thượng tiên nàng trải qua đi rồi, hảo như là hồi tiên đình đi tới, nàng muốn ta mang cho hai vị một câu nói. Cái gì? Nàng nói, tên của nàng, gọi Dương Thiền. Dương Thiền. Chương 12, lại thấy thiên tiên phối người đăng, nhận xỉ nhờ ạt mỏng Dương Thiền rời đi, tiểu thiến không cùng đồng hành, ở truy tra trộm tâm tặc trên đường, cũng chỉ có còn lại ứng tiên hành cùng tiểu hồ ly. Nhưng là, những ngày gần đây, này trộm tâm tặc phảng phất là chết rồi giống như vậy, mặc cho ứng tiên hành làm sao tìm kiếm, cũng không tìm tới người, hơn nữa nhân gia phảng phất cũng biết bọn hắn đang tìm người ra, liền những ngày gần đây nhưng là hài hòa vô cùng. Ai nha, thật nhàm chán à, dọc theo con đường này, thực tâm ma không tìm được, liền cái tiểu yêu tiểu quỷ đều không có, nhân gian, lúc nào như thế thái bình. Anh Linh kẻ nhạt ở trên đường nhảy đến bính đi, quệt mồm liên tục bán giận, hoàn toàn không có ứng thiên hành lần đầu gặp gỡ nàng thì loại kia thuộc nữ. Và, phía trước có náo nhiệt xem, mau tới A công tử. Anh Linh chợt phát hiện cái gì tốt đồ chơi, lập tức đến rồi hứng thú. Bán mình táng phụ này ngược lại là. Bất quá đáng tiếc, bán mình vị này chính là cái nam. Nhờ ứng thiên hành không có hứng thú, ngược lại là tiểu hồ ly rất kích động, đối với cái này thanh niên rất là đồng tình. Liền quay về ứng thiên hành nói, công tử, chúng ta bang giúp hắn như thế nào? Ứng thiên hành nói, ân, bang là phải giúp, bất quá phải chú ý phương pháp. Tiểu hồ ly buồn bực, chú ý phương pháp gì a? Chúng ta không phải cho hắn chút tiền là tốt rồi sao? Ứng thiên hành lắc đầu, không phải như vậy, ngươi hãy chờ xem. Nhìn. Ứng thiên hành quét qua nam tử kia nội tâm, liền biết cái gọi là, chỉ là nhượng hắn hơi có nghi hoặc chính là, tên của người này, dĩ nhiên cứ gọi đồng vĩnh. Hay là trùng hợp, lại hay là thật sự như hắn nghĩ tới như vậy? Quả nhiên, lập tức ứng thiên hành liền ở trong đám người phát hiện một đôi hồn nhiên không chút tì vết con người, nàng nhìn chung quanh, tựa hồ hết thảy trước mắt đều đủ để nàng cảm thấy mới mẻ. Đồng Vĩnh bán mình táng phụ hấp dẫn cặp kia linh mâu chú ý, sau đó nàng theo đoàn người đi tới ứng thiên hành trước mặt. Hả? Các ngươi cũng là từ trên trời hạ xuống phàm trần đến? Có một đôi linh mâu tiểu cô nương nhìn tiểu hồ ly, nhìn lại một chút ứng thiên hành, rất có vài phần tha hương nộ cố chi cảm giác. Ứng thiên hành sững sờ, vì sao nói như vậy, chẳng lẽ nhân gian sẽ không có người tu hành sao? Tiểu cô nương đáng yêu trên mặt lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Cái gì? Ngươi là nhân gian người tu hành, sao có thể có chuyện đó? Nhân gian người tu hành làm sao hội có như vậy? Người tu hành không phải đều sắp diệt tuyệt sao? Tiểu cô nương con mắt chát chát, biểu hiện nghi ngờ nói. Hả? Ứng thiên hành hơi nhướng mày, lời ấy nghĩa là sao? Nhìn ứng thiên hành một mặt cảnh giác dáng vẻ, không hơn người ta vẫn kiên nhẫn mà làm ứng thiên hành giải đáp điểm này. Kỳ thực nói diệt tuyệt có chút không thỏa đáng, phải nói là bị đi nhầm. Ứng thiên hành hỏi, đi nhầm? Chuyện khi nào? 300 năm trước chuyện. Đó là chiêu Huệ hiển thánh trở thành tư pháp thiên thần, sau đó làm ra hạng thứ nhất cải cách, nhân vì nhân gian các tộc các loại quá mức hỗn tạp, thường xuyên có tranh đấu. Mà trên trời rất nhiều ngôi sao trên nhưng không không ai ở lại, vì lẽ đó chân quân liền để không giống tộc loại cùng với các đại môn phái tu sĩ di chuyển đến không giống ngôi sao đi tới. Nhân gian ngoại trừ địa phủ ở nhân gian thuộc về cơ cấu bên ngoài liền không còn người tu hành, chẳng lẽ các ngươi là những cái kia không chịu di chuyển hộ bị cưỡng chế môn nhân? Vừa nghe ứng thiên hành hỏi chuyện này, tiểu cô nương liễu ra liễu díu mà nói cái liên tục. Tựa hồ đối với chân quân cái này cải cách rất là kiêu ngạo giống như vậy, chỉ là nói xong lời cuối cùng trái lại còn một mặt cảnh giác nhìn ứng thiên hành bọn hắn, tự hồ sợ là chính mình đoán đúng. Vì sao không chịu di chuyển? Có đoán, bọn hắn đối với nhân gia tràn ngập ám khí, những cái kia không muốn ly khai, đều là đáng sợ yêu ma, bọn hắn có sâu sắc chấp niệm muốn gieo vạ nhân gian. Hả? Là bởi vì là yêu ma mới không muốn ly khai, hay là bởi vì không muốn ly khai mới được yêu ma? Ứng thiên hành trên mặt mang theo trào phúng mà cười nói. Tiểu cô nương không hề trả lời, quay đầu đi nhìn về phía một hướng khác. Đúng rồi, tiểu hồ ly ngươi biết những việc này sao? Ứng thiên hành hỏi. Tiểu hồ ly một mặt mờ mịt, không biết, ta bế quan 500 năm, vừa xuất đến, sau đó Thanh Khâu Sơn sẽ không tìm được, ta còn tưởng rằng các nàng không cần ta nữa đây, vì lẽ đó lần trước các nàng mở miệng vì ta cầu xin ta cũng không đáp để ý đến các nàng. Ngạch, vậy ngươi liền không thể đi ra ngoài đến trên trời đi tìm bọn họ sao? Ứng thiên hành buồn bực nói. Tiểu cô nương chen miệng nói, không được, có thiên điều quản, không ai có thể tự ý đi hướng về thiên giới cùng nhân gian. Vậy còn ngươi? Ngươi tại sao có thể lén lút chạy xuống? Ai nói ta là lén lút chạy xuống? Ta là tới bang tam biểu tỷ trông giữ Hoa Sơn tín đồ đây, ai nha? Tiểu cô nương vội vàng che miệng lại, lưỡng con mắt to chát nha chát, thật đáng yêu. Tam biểu tỷ, tam thánh mẫu Dương Thiền. Ứng thiên hành tựa như cười mà không phải cười mà nhìn tiểu cô nương miệng trường đến biên biên, con mắt trợn lên đại đại, thế nhưng che miệng lại, gật đầu lại lắc đầu. Tiểu cô nương quả nhiên rất đáng yêu đây. Nói như vậy ngươi biết ta, là Dương cô nương gọi ngươi tới. Ứng Thiên Hành bỗng nhiên rõ ràng, tiểu cô nương này làm gì chuyên môn chạy tới tìm hắn, mà không phải tìm cái này bán mình táng phụ người nào đó, hóa ra là như vậy. Tiểu cô nương con mắt trợn lên viên viên, nhẹ nhàng chớp động, không nói gì, đầu tiên là gật đầu, lại là lắc đầu. Ứng Thiên Hành suy tư một chút, ý của ngươi là nói, ngươi thật sự nhận thức ta, Dương cô nương nói cho ngươi lên qua ta, thế nhưng nàng không có muốn ngươi tìm đến ta, là chính ngươi chủ động tới tìm ta. Tiểu cô nương như trước là vẻ mặt đó, nghĩ thầm này người thật là lợi hại, có thể đoán ra ý nghĩ của ta, sau đó lại ngẩn ra, thầm nghĩ không được, tam biểu tỷ cũng đã có nói, hắn hội độc tâm thuật tới. A, người xấu, ngươi nhìn lén ta trái tim. Tiểu cô nương kêu to một tiếng, dẫn tới người chung quanh ánh mắt đều tập trung ở Ứng Thiên Hành trên người. Nhìn lén nữ tử tâm. Làm sao mới năng lực nhìn thấy, này tự nhiên là. Nghĩ đến là tiểu cô nương thật không tiện nói là ngực, mới thay đổi nói tâm. Liền, một đạo khiển trách ánh mắt rơi vào Ứng Thiên Hành trên người, nhượng hắn bối rối một tí, sau đó. Tâm linh khống chế, Ứng Thiên Hành phát xuất như vậy một cái chỉ lệnh sau đó, người chung quanh lại lần nữa khôi phục trước trạng thái, cất bước, bán món ăn, bán mình táng phụ tiếp tục bán mình. Ha ha, nhìn thấy được, đây mới là ta tâm linh khống chế, ta sử dụng năng lực thời điểm, ngươi nên năng lực cảm giác được chứ? Ứng Thiên Hành giải thích. Ân, xác thực, năng lực của ngươi còn rất yếu, là đối phó không được chúng ta những này cao dài thần tiên, bất quá, vậy ngươi vừa nãy là làm thế nào thấy được ta muốn biểu đạt ý từ đâu? Tiểu cô nương có chút ngạc nhiên. Ứng Thiên Hành nhìn nàng này khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, có chút bị manh hóa, trực tiếp bắt đầu ở nàng tiểu trên lỗ mũi quát một tí, sau đó nói, bởi vì ngươi có một đôi sẽ nói con mắt à. Tiểu cô nương ngớ ngẩn, hán, quát lỗ mũi của ta ư, còn nói con mắt của ta sẽ nói đây. Mà một bên tiểu hồ ly nhưng là có chút không cao hứng, dùng sức ở Ứng Thiên Hành trên vai vỗ một cái, lớn tiếng nói, công tử, cái kia bán mình đều phải bị người mua đi rồi, ngươi mặc kệ sao. Ứng Thiên Hành quay đầu nhìn lại, quả nhiên có một cái thân thể xinh đẹp, hoa nhường nguyệt thẹn thiếu phụ ở cùng đồng lĩnh nói giá tiền, vừa nghe tiểu hồ ly này một tiếng, này dịu dàng đàn bà cũng quay người sang, này vị công tử cũng hữu tâm trợ giúp người này an táng hắn phụ thân sao? Nữ nhân rất biết cách nói chuyện mà. Ứng Thiên Hành cười không nói. Chương 13, chân quân thần điện ngoại tam thánh mẫu người đăng, nhận xịt nhờ ạt mỏng chân trời thải quang che màu đỏ tươi ánh trăng ở một viên hoang vu màu đỏ thấm ngôi sao trên, một tòa cung điện hùng vĩ sừng sững ở nơi này. Một nữ tử đình đình ngọc lập ở thần điện ở ngoài, bích lục thủy yên sam, tán hoa hơi nước lục thảo váy dài, người mặc thủy thủy khói mỏng xa, bờ vai như được gọn thành thắt lưng thon thon, cơ như mỡ đông khí như ưu lan. Tiểu mỹ không có xương nhập diễm tam phân. Tam cô đương, chân quân đại nhân hiện tại không tiện thấy ngươi. Một nam tử ngăn cản muốn đi vào chân quân trong thần điện nữ tử, sau đó nói: Khang đại ca, đây là ý gì? Nhị ca làm sao hội không gặp Thiền Nhi đâu? Trước điện nữ tử chính là Dương Thiền, mà ngăn cản nàng nam tử chính là nhị lang chân quân phụ tá đắc lực Mai Sơn Sáu Hưu trong Khang lão đại. Tam cô đương, cũng không phải là ta cố ý ngăn cản, mà là chân quân đại nhân đã phân phó, hắn không gặp bất kỳ người, bao quát tam cô đương. Nói vậy tam cô đương cũng biết, qua mấy ngày chính là chân quân đại nhân tử, vào lúc này vẫn để cho chân quân đại nhân chuẩn bị cẩn thận, chúng ta hay vẫn là không nên đi quấy rối hắn cho thỏa đáng. Khang lão đại lời nói ý vị sâu xa địa đạo. Dương Thiền lại tựa hồ như đối với cái gọi là cái gì đại nhật tử có chút xem thường, nếu mày nói, làm sao, nhị ca cũng quyết định phải đi trên cái kia không đường về sao? Suy Khang lão đại nhỏ giọng, trầm giọng nói, ta cô nương thiết chớ ăn nói linh tinh, này trí cao vô thượng tôn nơi làm sao có thể như vậy bố trí. Dương Thiền trào phúng nói, tranh danh đoạt lợi, nhị ca trời sinh ba mắt cũng nhìn không thấu những này hư danh sao? Khang lão nhíu chặt mi, tam cô nương, nhị gia có thể cùng hai vị trí đầu không giống nhau, tương lai trên trời dưới đất, ở nhị gia thống trị dưới, nhất định là rất công bằng. Dương Thiền nở nụ cười, há, vậy nếu không muốn đem ta cũng áp ở dưới chân núi, bạo sái mà chết, lấy biểu hiện hắn công chính đâu? Khang lão rất nhiều chút bất đắc dĩ, năm đó nhị gia cùng tam cô nương mẫu thân chính là ở tình huống tương tự dưới, xúc phạm thiên điều, lúc trước Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn vừa mới lên nơi, tự nhiên không thể thiên vị, đem mẫu đặt ở đảo sơn bên dưới, sau đó nhị gia cường phách đảo sơn đưa tới thập đại kim ô bạo sái, đem mẫu giao cơ tiên tử miễn cưỡng sái chết rồi. Đây là tam thánh mẫu trong lòng đĩnh biết đau, liền nàng đối với cái kia đại thiên tôn tôn nơi có sâu sắc căm ghét. Tam cô nương, ngươi có thể không thể nghĩ như vậy, thiên điều nghiêm ngặt, có thể không cho dễ dàng mạo phạm. Khang lão đại nhìn thấy Dương Tiền lộ ra này loại quen thuộc nụ cười, liền biết không tốt, tam cô nương trong lòng cũng không biết ở tính toán chút gì. Ha ha, nói xong liền phẩy tay áo bỏ đi, chỉ để lại Khang lão đại trong lòng lo sợ bất an đứng tại chỗ. Không được, cái này cần bẩm báo nhị gia, tam cô nương muốn gây sự, chỉ là ai biết nhị gia vào lúc này ở chỗ nào. Nhân gian địa phương huyện lệnh phủ đệ một nam hai nữ đứng ở cách đó không xa, nhìn này tòa nhà, trầm mặc không nói. Chỉ chốc lát sau, tiểu hồ ly không nhịn được, này, công tử, tiểu thất cô đương, các ngươi liền không dự định đi vào nhìn một cái sao? Vừa bị kia hảo tâm phu nhân có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tiểu thất, chính là trước vị kia đáng yêu tiểu cô nương danh tự. Trước bọn hắn một đường theo vị kia mua đồng lĩnh làm nô hảo tâm phu nhân bước chân, một đường về đến nàng gia, nguyên lai nàng là địa phương huyện lệnh Hoàng Tuân theo thê tử Tô Mỹ Nương. Đương nhiên, ba người bọn họ cũng không phải ăn no nhàn, mà là bọn hắn ở Tô Mỹ Nương trên người cảm nhận được một luồng yêu khí. Bất quá Tô Mỹ Nương cũng không phải yêu, như vậy trên người nàng yêu khí là từ đâu tới đây đâu? Vì lẽ đó, bọn hắn hay cùng đến nhân gia trong nhà. Sau đó, quả nhiên, tòa này trong nhà có thông tiên sát khí. Này trong nhà có yêu, đạo hạnh không cạn, rất có thể chính là cái kia trộm tâm tặc. Ứng Thiên Hành nói. Nguyên bản hắn cho rằng này trộm tâm tặc là họa bì lý bị kia, vì lẽ đó ở Vương Sinh trong nhà thời điểm mới hội suy đoán Tam Thánh Mẫu Dương Tiễn chính là cái kia nữ yêu, nhưng là bây giờ nhìn lại, cái kia trộm tâm tặc hẳn là không phải họa bì trong yêu quái, mà là mặt khác một vị. Mấy vị có thể nhìn ra gì đó đó gì? Một thân tài khôi ngô văn sĩ áo trắng đâm đầu đi tới, phía sau theo hai cái quát phát nam tử. Các hạ là? Ứng Thiên Hành không chút biến sắc. Hả, tại hạ Trung Vân Phi, hai vị này là ta hai vị huynh đệ, tại hạ từ nhỏ từng học được một ít huyền môn kỹ thuật, đối với yêu tà việc cũng hơi thông một hai. Đi ngang qua nơi này nhìn thấy yêu khí trung tiên, lại nghe được mấy vị đang bàn luận yêu khí việc, cho nên mới không tự dò xét một tí. Hán tử khôi ngô ăn mặc toàn thân áo trắng văn sĩ hành trang, thế nhưng là không giống một người thư sinh, mà như là một cái đại tướng quân. Bất quá, Ứng Thiên Hành nhưng là biết, này nơi nhưng là chân chính thư sinh, còn từng làm đường triều Trạng Nguyên, thế nhưng bởi vì tướng mạo xấu xí mà đâm chết hoàng cung trên cung điện, sau đó bởi vì Đường Thái Tông một giấc mơ mà bị phong vị khu ma đại thần. Không sai, hắn chính là Trung Quỷ, An Tiểu Quỷ Thiên Sư Trung Quỷ. Nguyên bản Ứng Thiên Hành ở nhìn thấy Tô Mỹ Nương thì liền đối với trộm tâm tặc thân phận có hoài nghi, lúc này tái kiến Trung Quỷ ra trận, hắn liền biết cái này thế giới lại loạn vào cái gì. Năm đó ạt kỷ mê hoặc trụ vương, Dương vừa lòng đau, nhất định phải ăn chung lòng thần phục, đến nỗi tỷ can đảo tâm hiến chủ, hàn oan mà chết. Này viên chung lòng thần phục oan khí quá nặng, trải qua trăm năm dĩ nhiên tu luyện thành tinh, biến thành tâm ma, một lòng muốn tìm chuyển thế ạt kỷ báo thù. Trong thành đàng hoàng nữ tử Tô Mỹ Nương nắm giữ giống quá ạt kỷ kinh người mỹ mạo, nhưng ôn nhu thiệt lương, nàng tân hôn không lâu, người một nhà hòa nhạc dung dung. Tâm ma cảm ghét Tô Mỹ Nương mỹ lệ cùng hạnh phúc, liền tà ác mà đã khống chế nàng bà cùng trợ phu, làm cho nàng nhận hết ngược đãi, sống không bằng chết. Trung Quỷ mọi cách ngăn cản, cho rằng thiện ác vốn là trong một ý nghĩ, nếu như bởi vì cừu hận mà tự cam đoạn lạc, chung lòng thần phục biến thành tà ác chi tâm, há không uổng phí tỷ can bảo tâm tận trung cử chỉ. Tâm ma không chịu để yên, Trung Quỷ không thể làm gì khác hơn là thay trời hành đạo, triển khai một hồi chính tà chi chiến. Tâm ma lợi dụng phạm nhân tà niệm, bám thân thể, mà Trung Quỷ hàng ma kiếm một khi giết phạm nhân, sẽ xúc phạm thiên điều. Tâm ma biết rõ Trung Quỷ nhược điểm, lệnh Trung Quỷ sợ ném chuột vỡ đồ, không cách nào lạnh lùng hạ sát thủ, hoàn toàn bất đắc dĩ, Trung Quỷ không thể làm gì khác hơn là xin mời tỷ can hạ phàm, cảm hóa tâm ma. Tỷ can lấy tình động, hiểu lấy đại nghĩa, nói cho tâm ma, ạt kỷ bởi vì họa quốc cưng dân, đã được vĩnh viễn không được làm người trừng phạt. Tô Mỹ Nương tuy có ạt kỷ khuôn mặt đẹp, nhưng cùng ạt kỷ không có bất cứ quan hệ gì, vọng tâm ma dừng cường trước bờ vực, không nên thương tổn vô tội. Há liêu tâm ma dĩ nhiên tẩu hỏa nhập ma, nhận định Tô Mỹ Nương nhất định phải giúp ạt kỷ trả lại tội nghiệp. Trung Quỷ kiên trì Tô Mỹ Nương tâm tính thiện lương, cũng không có lợi dụng mỹ mạo làm ác, mỹ lệ bản vô tội. Sai chính là lợi dụng mỹ lệ ẩn chứa tà ác chi tâm. Nhưng Trung Quỷ tuy có trừ ma chi tâm, nhưng đang tiếp tâm ma trước sau bám thân thể, Trung Quỷ do dự không quyết định. Tô Mỹ Nương vì tiêu diệt tâm ma, bảo vệ người nhà, dứt khoát tự hủy dung nhan, cũng lấy thân thể của chính mình niêm phong lại tâm ma, cam nguyện dùng Trung Quỷ hàng ma kiếm tự sát. Cuối cùng, Tô Mỹ Nương đại yêu đại nghĩa nhượng thiên địa vì đó cảm động, mà từ mâu nước mắt cuối cùng xử Tô Mỹ Nương phục sinh. Nói cách khác, kỳ thực trộm tâm tặc chủ mưu chính là tỷ can thất khiếu linh lung tâm hóa thành tâm ma, mà theo chấp hành giả chính là ngày xưa bám thân ạt kỷ mê hoặc thiên hạ cửu vĩ hồ. Điều này cũng làm cho không trách lúc trước Hao Tiên Quyền vẫn đuổi theo anh Ninh không tha, chỉ là Ứng Thiên Hành mang theo ẩn ý mà nhìn Trung Quỷ một chút, chúng ta đây là không thể không quấn vào bà tức đại chiến sao. Chương 14, Đại Thiên Tôn vị trí truyền thừa người đăng, nhận xịp nhờ ạt mỏng hóa ra là Trung Minh, tại hạ Ứng Thiên Hành, hai vị này là tại hạ trong nhà tộc muội, chính là bởi vì trộm tâm tặc bừa bãi tàn phá mà bị hiểu lầm là theo đồng bọn, vì lẽ đó chúng ta mới cùng đi ra đến điều tra chuyện này. Ứng Thiên Hành cũng không có cố ý ẩn giấu cái gì, trực tiếp liền đem bọn họ nhúng tay chuyện này nguyên nhân nói ra. Trung Quỷ gật đầu, lấy thủ đoạn của hắn tự nhiên nhìn ra anh Ninh cũng là một con cựu vĩ hồ, trước hắn còn hoài nghi tiểu hồ ly chính là này tâm ma thủ hạ cựu vĩ hồ, bất quá hiện tại sẽ không phải là bởi vì Ứng Thiên Hành, mà là bởi vì tiểu thất cô nương Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn tiểu nữ nhi Trung Quỷ tự nhiên là gặp Ngọc Đế tiểu nữ Tư Pháp Thiên Thần biểu muội, tự nhiên là sẽ không cùng tâm ma có quan hệ gì. Hơn nữa hiện tại Trung Quỷ cũng đã biết rồi này tâm ma lai lịch, cũng biết rồi tâm ma trải qua bám thân ở Hoàng Lao phu nhân trên người ở khắp nơi làm khó dễ Tô Mỹ Nương, chỉ là đáng tiếc đối mặt tình huống như vậy hắn nhưng không có biện pháp gì. Nhìn Trung Quỷ một mặt thất lạc dáng vẻ, Ứng Thiên Hành trấn an nói, Trung huynh không cần như vậy, từ xưa tà bất thắng chính, chớ xem vào lúc này chúng ta nhất thời không làm gì được này trộm tâm tặc, thế nhưng rồi sẽ có biện pháp. Hắn nói tới mặc dù là rồi sẽ có biện pháp, có thể vẻ mặt của hắn rõ ràng chính là ta hiện tại liền có biện pháp, này một bộ nhàn nhạt nhiên vẻ mặt nhượng tiểu thất cô nương không cao hứng. Này, ngươi nếu là có biện pháp liền nói à, nói như vậy một nửa lưu một nửa, là có ý gì? Tiểu cô nương bất mãn mà trừng Ứng Thiên Hành một chút. Trung Quỷ nghe tiểu thất vừa nói như thế, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, chắp tay khách khí nói, tính xin các hạ vui lòng chỉ giáo. Ứng Thiên Hành cười nhạt, rất đơn giản, ta lấy tâm linh chi lực đem hắn từ Hoàng Lao phu nhân trên người bức ra, sau đó Trung huynh liền có thể một chiêu kiếm chạm chi. Hả? Một chiêu kiếm chạm chi? Trung Quỷ sắc mặt bỗng nhiên có vẻ hơi lung túng, ha ha, không nghĩ tới Trung Quỷ thân phận dĩ nhiên bị Ứng huynh nhìn thấu, nhưng vẫn còn ở nơi này cố ý ẩn giấu cũng thật là xấu hổ a. Ha, thiên sư hàng ma kiếm là tất cả yêu ma quỷ quái khắc tinh, chỉ cần nó xuất đến rồi tự nhiên không đường có thể trốn. Tiểu thất cô nương khen tặng một câu, chỉ là Ứng huynh có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Trung Quỷ hỏi. Ứng Thiên Hành suy nghĩ một chút nói, không đổi, ta tùy tiện ra tay, không có toàn thắng nắm, không bằng chúng ta trước tiên kỳ địch lấy yếu, nhượng hắn thả lòng cảnh giác, sau đó sẽ làm việc cũng không mượn. Ân, có lý. Trung Quỷ gật đầu, sau đó lại thở dài một hơi, ai, chỉ là đến oan ức một tí Hoàng Tô thị, tâm ma nhưng là một lòng muốn trả thù nàng. Lúc này tiểu hồ ly sen mồm, xin hỏi thiên sư, có thể từng biết này trộm tâm tặc vì sao phải trả thù hoàng phu nhân đây, vị phu nhân kia rõ ràng rất là thiện lương đâu. Trung Bỉ lặng lẽ, thở dài, liền cùng tiểu hồ ly nói về năm đó ạt kỷ cùng tỷ can sự tình. Từ thất khiếu linh lung tâm ma hóa đến nó lầm tưởng Tô Mỹ Nương là Tô Đắc Kỷ chuyển thế, từ đầu tới đuôi mà giảng giải một lần, tiểu hồ ly sau khi nghe, cam vẫn sục sôi, nàng cảm thấy nàng nhất định phải xuất một phần lực mới được, liền nàng chủ động đưa ra muốn đi đem năm đó bám thân Tô Đắc Kỷ con kia cựu vĩ hồ đem ra công lý, sau đó chỉ bằng dựa vào hồ yêu bí thuật mang theo Trung Quỷ đi bắt con kia cựu vĩ hồ. Trung Quỷ hai vị huynh đệ liền tiếp tục nhìn hoàng phủ lý sự tình. Mà ứng tiên hành lại bắt đầu hướng về tiểu thất tìm hiểu nổi lên một chuyện khác. Tiểu thất cô nương, ngươi năng lực nói với ta một tí, hiện tại thiên đình thế của sao? Nghe trước ngươi lời giải thích tựa hồ hiện tại thiên đình làm chủ hảo như là tư pháp thiên thần mà không phải Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn đâu. Nghe được ứng thiên hành vấn đề, tiểu thất cô nương suy nghĩ một chút nói, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn đi bất kiếp, lại như trước hạo thiên thượng đế như thế, bây giờ thiên đình là tư pháp thiên thần làm chủ, thế nhưng có tư cách kế tục Đại Thiên Tôn tôn vị, còn có hai giáo giáo chủ, Tây Côn Luân Nữ Tiên đứng đầu Tây Vương Mẫu cùng Nam Tiên đứng đầu Đông Vương Công. Hai giáo giáo chủ có hai giáo tín đồ chống đỡ, Tây Vương Mẫu cùng Đông Vương Công có quần tiên chống đỡ, vì lẽ đó tư pháp thiên thần muốn thượng vị cũng chỉ năng lực đạt được khắp nơi tông tộc cổ xưa chống đỡ mới được. Nói cách khác, thiên đình thế cục hôm nay là khắp nơi phun trào, vẻn vẹn ở ngoài mặt duy trì vi diệu cân bằng. Ứng Thiên Hành vừa nghe, thầm nghĩ, chẳng lẽ này thiên giới đại thiên tôn cũng là có nhiệm kỳ? Lại nói, thiên giới quy củ là ai quy định? Tiểu thất lắc đầu, nói, không rõ ràng, tựa hồ là cùng Tây Vương Mẫu cùng Nữ Hoa đại thần có quan, định ra quy củ thời điểm, hay vẫn là Hạo Thiên thượng đế thời kỳ. Hạo Thiên Ứng Thiên Hành không biết vì sao đối với này hai cái cảm giác vô cùng mất cảm, xem ra quá trận muốn đi Tây Côn luôn nhìn. Ứng Thiên Hành nói, tiểu thất cô nương là Ngọc Hoàng đại thiên tôn con gái sao? Tiểu thất cô nương trả lời, coi như thế đi. Xem như là. Ứng Thiên Hành cau mày. Tiểu thất cô nương không khỏi mà vò một tí góc áo, sau đó nói, tiểu thất là đại thiên tôn chuyển thế vượt kiếp thì con gái, sau đó đạt được tiên duyên mới lên thiên đỉnh, nhưng là, đại thiên tôn trải qua vạn ngàn kiếp, nắm giữ hậu thế nhiều vô số kể, nghĩ đến cũng không sẽ quan tâm như vậy thế tục tình duyên đi. Nói tiểu thất ánh mắt liền ảm đạm đi, Ứng Thiên Hành nghe vậy, không khỏi an ủi, tiểu thất cô nương ngươi, chớ muốn đau lòng, nghĩ thông chút là tốt rồi. Vừa mở miệng, Ứng Thiên Hành phát hiện mình vẫn đúng là không cái gì thích hợp nắm để an ủi nàng. Thần tiên đúng là vô tình vô nghĩa sao? Thế tục tình duyên cũng có thể xem thường sao? Dù sao, thần tiên cùng người phàm cũng không tính là một cái vật chủng. Có một số việc năng lực nghĩ thông, có một số việc nghĩ không ra, nghĩ thông suốt rồi gọi là tình ngộ, nghĩ không ra gọi là tình kiếp, ai, thần tiên không phải như vậy dễ dàng đương. Tiểu thất cô nương oán giận một câu sau đó, liền lại đã biến thành một độ nguyên khí tràn đầy dáng vẻ. Nhìn tiểu thất cô nương lộ ra như vậy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, Ứng Thiên Hành cũng không tự chủ bị nàng đánh động. Kỳ thực nói đến, thần tiên vật như vậy cũng là nên vô tình vô nghĩa một điểm. Lại như nhân gian triều đình trưởng quản luật pháp như thế, thiên đình thần tiên trưởng quản thiên điều, cũng chính là thế gian này quy tắc, bọn hắn có mạnh mẽ sức mạnh, tôn vị càng cao, quyền lực càng lớn, nếu là trong lòng có lo lắng, lo được lo mất bên dưới, khó tránh khỏi bởi vì đó làm không chịu được nội tâm sợ hãi mà làm ra quyết định sai lầm, nhượng thế gian công đạo không lại. Ứng Thiên Hành hơi xúc động địa đạo, nói thật hay một tiếng nam tử tán thưởng tiếng truyền đến, bạch y tóc dài nam tử cầm trong tay quản giấy, mang theo mỉm cười mê người từng bước hướng về bọn hắn đi tới. Nay vị công tử nói có lý, cùng tại hạ suy nghĩ trong lòng không khác. Nam tử mặc áo trắng trong tay quạt giấy hợp lại, khẽ cười nói. Ứng Thiên Hành không tỏ rõ ý kiến, cùng ngươi suy nghĩ trong lòng nhất trí chính là có lý. Cái tên này từ đâu nhô ra? Ứng Thiên Hành vẻ mặt nhàn nhạt, thế nhưng mặt khác một vị tiểu thất cô nương nhưng là có chút không bình tĩnh. Hắn làm sao đến rồi? Các hạ là? Ứng Thiên Hành vừa chắp tay, lễ phép hỏi. Đối phương nụ cười không giảm, hờ hững đáp, Dương Tiễn, Dương Nhị Lang. Chương 15, cùng Dương Tiễn một lần hội ngộ người đăng, nhẩn xịn nhờ ạt mỏng Dương Tiễn. Không sai, chính là ta. Dương Tiễn nhìn Ứng Thiên Hành rất bình tĩnh mà gật gù. Sau đó, tiểu thất cô nương lập tức chạy đến Dương Tiễn bên người, ngọt ngào mà kêu một tiếng, biểu ca liền ngoan ngoãn đứng ở Dương Tiễn bên người, tràn đầy yêu thương mà nhìn hắn, người sau cũng trở về lấy ôn hòa cười. Ứng Thiên Hành đỗng nhiên rõ ràng tiểu thất tại sao đối với đồng lĩnh công cảm, nguyên lai không phải hắn thay đổi nội dung vở kịch, mà là tiểu thất đã sớm tâm có tương ứng. Như vậy, ngươi là tìm đến tiểu thất cô nương? Ứng Thiên Hành suy đoán nói. Không phải, ta là tới tìm ngài. Dương Tiễn vừa mở miệng, liền dọa Ứng Thiên Hành nhảy một cái, dựa theo tiểu thất lời giải thích, bây giờ Dương Tiễn chính là thiên đình lão đại rồi. Hắn lại dựa vào cái gì bị người ta lấy ngài cái này kính từ xưng hô đâu? Ứng Thiên Hành sửng sốt một chút, sau đó nói, ngươi biết ta? Nhận thức, rất quen thuộc, cũng có chút xa lạ. Dương Tiễn không tên thở dài, nhờ Ứng Thiên Hành bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Vũ Hạo, ngài hay vẫn là gọi ta Vũ Hạo đi. Vũ Hạo. Ứng Thiên Hành vơ vét một phen trí nhớ của chính mình, xác nhận chính mình không quen biết cái gì gọi là Vũ Hạo người, ở hắn này cao mày thời gian, chợt thấy tiểu thất. Tiểu thất. Vũ Hạo. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, ở liên lạc với trước cái kia không tên quen thuộc Hạo Thiên Thượng Đế tên gọi, nhẹ nhàng gật gật đầu. Vũ Hạo, ngươi có thế để cho ta nhìn một chút ngươi đệ tam mắt thần? Đối với Ứng Thiên Hành đống nhiên đưa ra cái này vấn đề, Dương Tiễn tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, hơn nữa còn vô cùng nghe lời mở hắn con mắt thứ ba. Một chiếc mắt nằm đọc, trắng đen rõ ràng, bên trên không có quá mạnh mẽ sóng pháp lực, khí tức cũng cùng ban đầu có rất lớn thay đổi, thế nhưng Ứng Thiên Hành hay vẫn là nhìn ra này mắt lai lịch, võ hồn. Phía trên kia một loại túc sát, tĩnh mịch cảm giác, cũng làm cho ứng thiên hành khắc sâu ấn tượng, loại này cảm giác quen thuộc cảm thấy, đến từ một cái người, cái kia một lòng muốn trở thành tử linh thánh pháp thần người, hệ lẹt chỗ lúc. Mời ngài lại nhìn đúng nhiên, dương tiễn thụ đồng đã biến thành màu vàng, một vệt kim quang bắn vào ứng thiên hành trong mắt. Đây là, tiểu thất sợ hết hồn, khiếp sợ nhìn về phía dương tiễn, người sau ôn hòa nở nụ cười, nói, chớ đội, đây là phụ thần đại nhân, lúc trước ở lại ta võ hồn trong, hiện tại chỉ là lần thứ hai về đến trong cơ thể hắn mà thôi. Mà lúc này ứng thiên hành cũng đã nhiên không biết chuyện ngoại giới. Mai rùa thuật đây chính là hệ lẹt chỗ lúc năm đó nhặt được mai rùa thuật. Nguyên lai, này mai rùa thuật chính là ứng thiên hành sáng chế, này thuật, lợi dụng chính là sầu game cùng ao game. Ở một cái nào đó thế giới, một cái nào đó thời không, ứng thiên hành phân cách linh hồn của chính mình, tiến vào các đại thế giới, còn dùng ở game phục chế mỹ mạn anh hùng siêu năng lực. Vì lẽ đó, tiêu chiến, đường hạo, leo, kỳ thực đều là ứng thiên hành phân chia ra đi linh hồn chuyển thế. Mà những cái kia mỹ mạn anh hùng đều là ở game là phục chế đến. Hắn sở dĩ muốn làm nhân vật chính phụ thần, là vì mượn các nhân vật chính sức mạnh sáng tạo Infinity Game. Tiêu Viêm, Đường Tam, Lôi Tường, bọn hắn là ứng thiên hành nhất thống vô hạn thế giới trợ thủ tốt nhất. Hơn nữa Tiêu Viêm, Đường Tam, còn có Viêm Chỉ Mộng, đều là đến từ trước mắt thế giới không đồng thời không. Thậm chí ứng thiên hành lần thứ nhất xuyên qua xạ điêu thế giới cũng là cái này thế giới tiệt lấy ra một đoạn thời không. Cái này thế giới có rất nhiều không gian song song, thậm chí một ít tinh cầu trong lúc đó đều có không gian xa lạ, những này đều đến từ tên trước mắt. Dương Tiễn, hoặc là nói Hoắc Vũ Hạo. Nói như vậy, ngươi trải qua sáng tạo ra ở bạ sở game. Ứng thiên hành khai nói. Dương Tiễn gật đầu, đúng. Hơn nữa Đường Tam cũng đã sáng tạo ra đem, ngài ở cái trước vị diện thời điểm, chính là ta liên thủ với Đường Tam đem ứng Doãn Chi vợ chồng đưa đến vị diện kia. Này muốn cho ta làm tĩnh nhi phụ thân nhiệm vụ này cũng là ngươi an bài. Xạ điêu thế giới là ứng thiên hành duy nhất một lần nhận được nhiệm vụ thế giới, hiện tại biết xạ điêu thế giới ở bản thế giới một cái đơn độc thời không lý. Ứng thiên hành bỗng nhiên nghĩ đến này có thể hay không với hắn có quan. Dương Tiễn gật đầu, bản thế giới trải qua bị ta phân cách thành mấy mảnh tinh không cùng thêm cái tiểu thế giới, ngài lần thứ nhất rèn luyện tiểu thế giới kia chính ở đây, hơn nữa bên trong thế giới nhỏ kia cùng ngài có con người, cũng bị chỉ mộng cô nương nhận được Côn Luân đi tới. Côn Luân? Đúng, ngài sao ổ game cũng ở Côn Luân, bảo thạch trong những cái kia linh hồn đều ở nơi đó. Ta muốn đi Côn Luân. Tự nhiên có thể, bất quá phải xuyên qua những thế giới nhỏ kia cùng mấy vùng sao trời mới được, ta thật vất vả mới dùng ở bạ sở game sáng tạo ra từng cái hài hòa thế giới, ngài cũng không thể nhượng ta ngoại lệ à. Dương Tiễn một mặt làm có dễ. Ứng thiên hành nợ nụ cười, hảo, ta hội từng cái mà đi tới, lại như Tây Du trong 9981 khó như thế. Bất quá, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ngươi đem những người tu hành kia cùng yêu quái gì dân đến những tinh cầu khác cùng tiểu thế giới là có ý gì? Dương Tiễn đáp, như vậy dựa theo không đồng cấp đường tách ra, có thể hữu hiệu mà tránh khỏi, có đẳng cấp thấp tiểu tử làm con cờ thí vận mệnh à. Ân, có đạo lý. Yên tâm đi, ngày này một đường sẽ không cô quạng, những thế giới nhỏ kia đều rất thú vị, có vì người tục duyên hộ yêu, cũng có băng người chết làm việc linh đồ, còn có các loại kỳ hoa cương thi. Hơn nữa còn hội có người cùng ngươi một đường tiến lên, ngài nhất định sẽ rất vui vẻ. Dương Tiễn càng nói càng hưng phấn, phản phất trải qua không nhịn được xem một hồi trò hay dáng vẻ. Ngạch, nói như vậy, ngươi hôm nay tới chính là đến mọi người. Ứng thiên hành càng ngày càng cảm thấy như vậy. Dương Tiễn thầm nghĩ, lúc trước ngài huấn luyện ta thời điểm chính là như vậy, thiết trí các loại cửa ải khó nhượng ta sông, sau đó chính mình nhàn nhã ở một bên xem của vui, vì lẽ đó, cái này kêu là một thủ trả một thủ đi. Mà ứng thiên hành lúc này lại là đang nghĩ, ha ha, tiểu tử ngươi muốn nhìn màn kịch hay của ta. Chờ tương lai của ta lại trở lại đấu la đại lục thời điểm, nhất định phải hảo hảo dạy dỗ ngươi, Hoắc Vũ Hạo. Ai, nghĩ đến Dương Tiễn cũng không sẽ nghĩ tới chính là bởi hắn hôm nay treo chọc mới gợi ra hắn khi còn nhỏ ứng thiên hành đối với hắn khủng bố dạy dỗ. Không thể không nói, đây chính là nhân quả. Vì lẽ đó, anh Linh muốn theo ta cùng đi sao? Không, bây giờ tâm ma việc đã chứng minh không có quan hệ gì với nàng, nàng là thời điểm về thành Câu Sơn. Ta nói muốn cùng ngài đi theo người, là một cái khác, chính là ta đời này muội muội, Dương Tiễn. Dương Tiễn tề mi lộng nhăn nói. Ứng thiên hành lúc này rất nhớ soạt đạn mạc ga tương lai của ta nhi tử hiện tại muội muội là ta vợ tương lai, làm sao bây giờ, liền hỏi ngươi loạn không loạn đột nhiên ứng thiên hành vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, hắn nhìn Dương Tiễn nghiêm mặt nói, hảo, nói thật đi, ngươi dự định nhượng ta làm cái gì? Dương Tiễn hay vẫn là ôn ôn mà cười, ngài vì sao nói như thế, lẽ nào liền không thể là ta đối với ngài một mảnh hiếu tâm sao? Nhân gian người đang nắm quyền thượng không nên thuận theo riêng, huống chi là nắm giữ quy tắc thần linh, ta cho rằng ngươi là hiểu đạo lý này. Ứng thiên hành mang theo giáo huấn ngữ khí nói. Dương Tiễn nhìn ứng thiên hành, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên xa cách, lạnh lùng, uy nghiêm, ở trên cao nhìn xuống, biểu hiện trở nên cực kỳ nghiêm túc, gương mặt phảng phất đông lại băng xương. Này mới là hắn thân là Tư Pháp Thiên Thần nên có dáng vẻ, này mới là Dương Tiễn dáng vẻ. Dương Tiễn lúc nào thành hảo người nói chuyện, ta xác thực cần ngươi hỗ trợ, thế gian hữu tình đều nghiệt, không người không oan. Từ bản tọa đi tới nơi này cái thế giới bắt đầu, liền phát hiện thế gian này hữu tình người bị một loại mạnh mẽ nhân quả thao túng. Cho dù ta đem không đồng loại, không giống tộc yêu loại cùng người tu hành tách ra, thế nhưng các loại tình tiết hay vẫn là lũ lượt kéo đến. Thế gian thất tình lục dụng, tham sân si tam độc bừa bãi tàn phá, khó có thể làm hao mòn, giống nhau ta ở đời này mẫu thân giao cơ ở tỉnh chi si, lan nhược tự chẳng lập, còn có hôm nay tâm ma chi hoán, coi như có một vạn cái thiên sư trung quỷ, mười vạn đem hàng ma kiếm cũng cứu không tới. Năm đó, Ngọc Hoàng Đại Đế có thể đại nghĩa diệt thân, xóa bỏ đại kiếp nạn dụ nhân, nhưng là, tương lai đâu? T. Tình kiếp không chỉ là một cái người kiếp, đồng thời cũng là tam giới hạo kiếp, một khi trưởng thành, hậu quả khó mà lường được. Ứng Thiên Hành rõ ràng, cái gọi là tình kiếp cũng không chỉ tình yêu nam nữ, mà là chỉ các loại, nếu như người ý chí không cách nào khống chế nó, này đem gây nên một hồi đại kiếp nạn, thật giống như trột chi chiến ban đầu dụ nhân là hệ lần bỏ trốn như thế. Ngẫm lại, nếu là Ngọc Hoàng Đại Đế thuận theo tư tình phong túng muội muội, đương đại kiếp nạn hương khởi thì, hắn chính là nhất đại bột nhưng là. Chuyện như vậy, ngươi không phải hẳn là an bài một hồi Tây Thiên lấy kinh nghiệm, sau đó nhượng Phật giáo kinh nghĩa đến độ hóa thế gian sao? Dương Tiễn băng lãnh như xương trên mặt không có một tia biểu hiện biến hóa, hắn lạnh lùng nói, không được, bây giờ Phật đạo hai giáo thế lực ngang nhau, nếu là không duyên cớ mở rộng Phật giáo sức ảnh hưởng, tình thế liền sẽ phát sinh biến hóa. Hơn nữa Phật độ người hữu duyên, mà chúng ta muốn độ không ngừng người hữu duyên, việc này chỉ có Tam Muội Tịnh Thế Bảo Liên Đăng mới có thể làm được, thế nhưng Tam Muội chưa ba chạm nhiều, đối với tình yêu nam nữ có rất mạnh ước mơ, ta sợ nàng hội đi nhầm vào lạc lối, cho nên mới muốn ngươi bồi tiếp nàng, làm nàng người giám hộ. Nói như thế, Nhượng Ứng Thiên Hành không khỏi cười khổ, người giám hộ? Tại sao là ta? Bởi vì ta cùng tiểu thất đều là ngươi điều trị xuất đến, mà chúng ta tiến vào này phương thế giới sau, sẽ không có chịu đến tình độc ảnh hưởng. Cái gọi là tình độc chính là chỉ tình kiếp tiên thân, ta đã sớm quan sát được, này phương đại thế giới có một loại không tên nhân quả, phàm giả một khi bước vào tu hành, đem sẽ trở thành một loại kích độc, nhẹ giả tựa hấp lực hàng, trung giả biến thành cho bụi, có càng sâu giả đem gợi ra một hồi đại kiếp nạn. Chẳng hạn như năm đó giao cơ. Ha ha, cái này thế giới quả nhiên có độc. Ứng Thiên Hành ngẫm lại liền rõ ràng, Dương Tiễn cùng tiểu thất đều là đấu la đại lục trên người, là tương lai hắn hậu bối, lấy linh hồn chuyển thế phương thức tiến vào này thế, nhưng có thể không được tình kiếp nhân quả ảnh hưởng, mà bọn hắn liền đem phần này công lao đặt ở Ứng Thiên Hành trên người. Được, vậy liền trợ lệnh muội quét dọn này tình kiếp nhân quả. Như vậy, đa tạ. Biểu ca, Tam biểu tỷ thật sự không có việc gì sao? Đưa Ứng Thiên Hành đi Hoa Sơn tìm Tam Thánh Mẫu đi tới thời điểm, tiểu thất đối với Dương Tiễn hỏi. Yên tâm đi, phụ thần đại nhân là một cái năng lực sáng tạo kỳ tích người. Chỉ là ta làm sao cũng nhớ không nổi, hắn năm đó rèn luyện chúng ta thời điểm, trọng điểm tăng lên chính là điểm nào tới, hay là vậy thì là đối kháng tình kiếp then chốt đi. Dương Tiễn đầu tiên là đối với tiểu thất ôn ôn nở nụ cười, giải thích một tí, sau đó rồi hướng Thương Thiên lạnh nhạt nói, hai giáo giáo chủ, nam nữ tiên hồi, các ngươi cho rằng ta Dương Tiễn hội đi tìm cầu tông tộc cổ xưa chống đỡ thượng vị, cũng quá khinh thường ta, chỉ cần phần này tịnh thế công đức ở tay, ai có thể ngăn cản ta đâu. Bình thản mà khí phách, đây chính là chiêu hệ hiện thánh nhị lang chân quân. Chương 1, Họa Giang Hồ chi linh chủ, 1, người đăng, nhận xin nhờ ạt mỏng thế gian có hai loại người, một loại làm người sống ban sai, mà một loại khác làm người chết làm việc. Những này người chúng ta gọi là linh đồ, mà sai khiến bọn hắn làm việc thệ giả chính là linh chủ. Trời xanh mây trắng, cổ đạo cái khác cây già dưới có một gian trà tứ, là đặt tại chắc đắng ngồi ở mấy cái người chính ở náo nhiệt mà đàm luận cái gì? Cái gì? Hồ Khiếu Đường bị diệt môn. Đúng đấy, 7 ngày trước chuyện, toàn gia chừng trăm miệng ăn, đều chết rồi. Đương nhiên, đại gia đều yên tĩnh lại, hóa ra là bởi vì một cái mặc áo lam phục bên tóc, lộ ra cánh tay nhỏ cùng chân dài to khuôn mặt đẹp cô nương đi tới, nhượng đại gia đều không nhịn được đưa mắt đầu đã qua, chỉ có một nam một nữ, còn ở nhìn lẫn nhau, trầm mặc không nói gì. Chỉ thấy cô gái mặc áo lam kia ngồi xuống, sau đó hơi nhướng mày, tựa hồ ngửi được cái gì không tốt mùi vị, nàng dùng tay nắm nổi lên mũi của chính mình. Động tác này lập tức đưa tới một cái nào đó tướng ngũ đoạn còn vẫn ở khu chân thô bị nam tử quan tâm. "Ồ, ngươi tựa hồ đối với ta chân cảm thấy rất hứng thú a." Liên Họa Phong đột chuyện, cái tên này liền đi quá cô gái mặc áo lam bên người đùa giỡn với nhân gia. Tiểu cô nương cũng là chưa va chạm nhiều, những câu dứt lời ở nhân gia trong bấy dập, cô gái mặc áo lam nổi giận không ngớt. Giữa lúc này thô bị hán tử tay chân không thành thật thời điểm, một cái ra khỏi vỏ kiếm khoát lên hắn. Đầu lưỡi liền biết cái tên này trước có nhiều hèn mọn. Mắt thấy một hồi anh hùng cứu mỹ nhân liền muốn ở phát sinh trước mắt, xung quanh xem trò vui quần chúng cũng bắt đầu nâng lên trận đến. Nha, này không phải Lưu Tinh Kiếm Nguyệt Mãn không đại hiệp mà. Đúng đấy, đúng đấy, Nguyệt đại hiệp khả lắm, nhất định phải hảo hảo giáo huấn tên sắc lang này a. Chính là, trên giang hồ ai chưa từng nghe tới Nguyệt đại hiệp hiệp danh đâu. Mọi việc như thế thổi phồng không dứt bên hai, trên một cái bàn một cái nào đó dịu dàng nữ tử cũng động tâm tư. Này Nguyệt đại hiệp thật sự lợi hại như vậy sao? Anh hùng cứu mỹ nhân, nghe tới cũng là vô cùng lãng mạn. Nghe vậy, Ứng Thiên Hành nhất thời không nói gì, Dương Thiên A, ngươi là thần tiên A, phàm nhân lợi hại đến đâu năng lực có ngươi lợi hại. Hơn nữa, ngươi là thánh mẫu, không phải mê gái A, này một bộ nữ tính hormone tràn lan dáng vẻ là muốn ồn ào loại nào A. Ứng Thiên Hành đột nhiên rõ ràng Dương Tiễn nói ta mội chưa va chạm nhiều, ước mơ ái tình sự tình là chuyện gì xảy ra, cô nàng này đại khái là xem người khác hấp tình độc, chính mình cũng tới ẩn điển hình, tại mọi thời khắc đều muốn trải nghiệm một hồi oanh oanh liệt liệt ái tình dáng vẻ. Đơn giản tới nói, chính là ngôn tình tiểu thuyết xem hơn nhiều. Dương Thiền, ta cảm thấy ta tất yếu nhắc nhở ngươi một tí, chúng ta đến tiểu thế giới này là vì tịnh hóa linh nguyện, không phải đến xem phim tình cảm. Ứng Thiên Hành lặng lẽ nhắc nhở Dương Thiền một câu. Linh nguyện là linh chủ giao cho linh đồ sức mạnh, đây là bản thế giới đặc sắc, truyền thuyết chỉ có công lực đạt đến 10 tầng sơn người mới có thể tịnh hóa thế gian linh nguyện. Đương nhiên, Bảo Liên Đăng cũng có thể làm được, chỉ là Dương Thiền hiện tại rõ ràng không muốn dùng dáng vẻ. Ứng công tử là một lòng dự định muốn nghe ta nhị ca dặn dò làm được sao? Thiền Nhi còn tưởng rằng Ứng công tử bao nhiêu hội quý trọng một điểm cùng Thiền Nhi ở chung thời gian, nói như thế, đúng là Thiền Nhi. Tựa mở. Dương Thiền tự oán hối tiếc mà nói đạo, nàng không có đến xem Ứng Thiên Hành mặt, chỉ là cúi đầu, thế nhưng người sau rất dễ dàng nghĩ đến nữ tử trước mắt biểu hiện, này, xác định là một mặt ưu oán. Dương Thiền có được cử mỹ, muốn so với cô gái mặc áo lam kia đẹp hơn rất nhiều, thế nhưng nàng một lòng muốn đàm luận một hồi luyến ái biểu hiện, nhượng Ứng Thiên Hành bao nhiêu cảm thấy có chút qua loa, hoàn toàn liền không giống như là thật lòng dáng vẻ. Hoặc là vì trả thù cái gì mà giận hờn làm ra lựa chọn, hoặc là chính là thật sự thiếu nữ tâm tràn lan, còn có một khả năng. Vậy thì là, này Dương Thiền có độc. Ngạch, ta cảm thấy này cứu mỹ nhân anh hùng khả năng luôn có chuyện. Nghe được Ứng Thiên Hành lúng ta lung túng mà nói rồi một câu như vậy, Dương Thiền ngẩng đầu lên nhẹ nhàng thở dài, ai, Ứng công tử nhìn trái nhìn phải mà nói bản lãnh của hắn, vẫn đúng là gọi người nhìn má than thở đây. Ha, Ứng Thiên Hành cũng cảm giác mình đề tài xoay chuyển có chút đông cứng, thế nhưng hay vẫn là nháy mắt mấy cái biểu thị hoàn toàn không thèm để ý dáng vẻ. Quả nhiên, cái kia cái gọi là Nguyệt Mãn không đại hiệp xoáy bất quá 3 giây, chỉ lát nữa là phải chết ở này hèn bọn hán tử dưới đao. Chỉ là cây đao kia treo ở Nguyệt đại hiệp cái cổ trước thì, nhưng không hiểu ra sao mà ngừng lại, nổi không trung. Ồ, này hèn bọn hán tử một mặt một bước, này hay vẫn là hắn lần đầu tiên nghe nói bay ra đi đao còn năng lực nổi giữa không trung lời giải thích. Mà Nguyệt đại hiệp rõ ràng là sợ hãi không thôi, mồ hôi lạnh liên tục hắn yên lặng mà ly khai, này thanh nổi giữa không trung đao bên. Hèn bọn hán tử nhìn chung quanh một chút, này, lẽ nào là thấy quỷ hay sao? Sau đó liền thấy mình này thanh loan đao như là mọc ra cánh bay trở lại, xen vào trong vỏ đao của hắn. Ai, đến cùng là Tam Thánh Mộ à, cũng thật là thiện lương, ngươi có biết hán tử kia là một cái tàn hại vô số thiếu nữ thải hoa đại đạo. Ứng Thiên Hành sâu kín than thở. Dương Thiền dịu dàng nở nụ cười, Ứng công tử, hẳn là định dùng như vậy ngự khí mê hoặc Thiền Nhi, lấy đạt đến ngươi nhìn trái nhìn phải mà nói mục đích của hắn. Thiền Nhi vấn đề, công tử một ngày không trả lời, Thiền Nhi liền một ngày không rời đi này giới. Ồ, mê gái lúc nào biến hóa thông minh. Khắc Ứng Thiên Hành dùng ho khan che giấu lung túng. Sau đó hoa này hèn bọn hán tử hú lên cái gì như một làn khói chạy mất, còn không mau truy. Ứng Thiên Hành âm thanh xuất hiện ở cái kia Nguyệt đại hiệp đáy lòng, kỳ thực Nguyệt đại hiệp cùng cái kia hèn bọn hán tử công lực không phân cao thấp, chỉ là bởi vì tên kia đang đánh nhau thì dùng cô gái mặc áo lam kia làm con tin, vì lẽ đó hắn không phản ứng lại, mới suýt chút nữa chết đi. Bây giờ có cơ hội, đương nhiên phải rửa sạch nhục nhã. Đúng sau đó hắn cũng hoa một tiếng kêu quái dị đuổi theo. Hiện trường cũng chỉ còn xuất lại Dương Thiền, Ứng Thiên Hành cùng cô gái mặc áo lam ba người. Cho tới cái khác xem trò vui quần chúng bây xem, đã sớm ở vừa này hai người đấu võ thời điểm liền đều chạy sạch. Vì lẽ đó, nói cái gì ủng hộ ngươi a ngươi nhất đồng rồi cái gì, chỉ cần một gặp nguy hiểm đã sớm chạy trốn rất xa, sợ hai bạ tới đến, nào có cái gì tử trung phân đây. Cô gái mặc áo lam đi tới Ứng Thiên Hành bên người, sau đó, quỳ xuống, dập đầu, đạo một tiếng, sư phụ, xin mời nhận lấy đồ nhi đi. Liền, Ứng Thiên Hành một mặt một bức. Ngươi đây là, cô gái mặc áo lam còn rất có vài phần thuận thế mà trên vô lại khí khái, thấy Ứng Thiên Hành hỏi nàng liền vui sướng đáp, sư phụ, Đồ Nhi Giáp Hiên, trên người chịu huyết hải thâm cửu, vừa nhìn thấy sư phụ trổ hết tài năng, cho nên muốn bái ở sư phụ môn hạ. Ngạch, các loại, vừa ra tay không phải ta, là nàng a. Ứng Thiên Hành nhược nhược mà nhắc nhở một câu. Ngón tay chỉ về Dương Thiền, Giáp Hiên ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, thần lúng túng. A lần này quay đầu, vừa bận đối đầu Dương Thiền dịu dàng nở nụ cười. Chương 2, Họa Giang Hồ Chi Linh Chủ, 2, người đăng, nhận xịt nhờ ạt mỏng gió nhẹ thổi một diệp bay lên lại hạ xuống. Giáp Hiên nhìn hai người không biết nên làm thế nào cho phải, Ứng Thiên Hành nở nụ cười. Hảo, có thù báo thù. Có đoán bao đoán, ngươi không cần bái ta làm thầy, ngươi đại thù như thế năng lực báo, chỉ là khả năng kết quả sẽ làm ngươi khó có thể tiếp thu. Chỉ cần tiền bối có thể nhượng Giáp Hiên báo đến đại thù, Giáp Hiên làm nô tỳ, vô cùng cảm kích. Giáp Hiên giọng thanh thúy mang theo chắc chắc ngữ khí. Ta không cần ngươi làm nô tỳ. Ứng Thiên Hành ngặt nói. Dương Thiền trong ánh mắt mang theo nghi hoặc đang quan sát Ứng Thiên Hành. Mà Giáp Hiên lại tựa hồ như dường như hiểu ra, không trách hắn không nên ta làm nàng đồ đệ đây, nguyên lai hắn là đánh tâm tư như thế. Ân, năng lực cùng này nơi thần thông quảng đại thánh mẫu nương nương ngồi cùng một chỗ người, đương nhiên sẽ không đơn giản, ngược lại không tính bôi nhọ chính mình. Sau đó, Giáp Hiên biểu hiện liền bắt đầu nhăn nhó lên, nàng đỏ mặt gật gù ngập ngừng nói, "Ân, Hiên Nhi nguyện một đời đi theo tiền bối." Chờ nàng không dễ dàng nói xong câu này, liền Tam Thánh Mâu thậm chí đều bị nàng dẫn theo một làn sóng nhịp điệu, cho rằng nam nhân đều yêu thích cái này giọng, đồng thời cũng dự định cũng học hành trang nộn thời điểm, Ứng Thiên Hành lại mở miệng, "Ta cũng không cần ngươi đi theo ta." Lần này Giáp Hiên bối rối, "Này ngươi muốn cái gì? Tiền bối chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết làm tốt sự tình không cầu báo lại đại hiệp khách?" Ứng Thiên Hành vung tay, Dương Thiền cũng nở nụ cười, thế mới đúng chứ, Ứng công tử có thể không giống như là làm tốt sự tình không cầu báo lại người mà. Ứng Thiên Hành mắt lẽ Dương Thiền một chút, trong ánh mắt rõ ràng chính là ngươi sách ta đại, ta không cùng ngươi hào ý tứ. Nhìn ra Dương Thiền mặt cười ửng đỏ, Giáp Hiên mới biết chính mình phạm vào cái sai lầm lớn, rõ ràng hai người này là một đôi, nàng còn đần độn mà chạy tới nói muốn đi theo tiền bối, quả thực là. Liền, Giáp Hiên mặt cũng đỏ. Ngạch, lần này thú vị, này một cái hai cái trên mặt đều bị kín một tầng phi sắc, không người biết, còn tưởng rằng là Ứng Thiên Hành để người ta hai cái thế nào rồi đây. Ai, quên đi, ta đi thôi, chờ ở chỗ này, nhượng người nhìn thấy, nhân gia còn tưởng rằng ta này nhẫn tâm lão gia mang theo hai cái bị sốt tiểu nha đầu chạy đi đây. Ứng Thiên Hành lời vừa nói ra, lập tức đổi lấy Dương Thiền bạch nhãn, Giáp Hiên cũng khá thật không tiện mà chạm, đi theo Dương Thiền phía sau. Ứng Thiên Hành nhìn xung quanh, cười cợt, vị tiểu huynh đệ này vừa hữu tâm hỗ trợ, làm sao cố ly khai đâu. Giáp Hiên sửng sốt một chút, nàng không phát hiện phụ cận có người đấy. Dương Thiền nhưng là hướng về trên cây nhìn lại, liền thấy một tóc dài nam tử chính đứng ở nơi đó, cảnh giác nhìn ba người. Ứng Thiên Hành đối với hắn nở nụ cười, sau đó nói với Giáp Hiên, tiểu cô nương, ta không phải làm tốt sự tình không cầu báo lại người, cho nên ta không cần ngươi bất kỳ báo đáp, nguyên nhân là ta không có ý định giúp ngươi. Thế nhưng, ngươi cũng không nên đối với hảo người mất đi tự tin, làm tốt sự tình không cầu báo lại đại hiệp ở trên thế giới này hay vẫn là có, chẳng hạn như trên cây này nơi Bách Lý đại hiệp. Nói Ứng Thiên Hành liền đi lên cổ đạo, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Dương Tiễn cũng thế, cha tứ bên chỉ còn dư lại Giáp Hiên cùng vị kia trên cây Bách Lý đại hiệp, mắt to trừng mắt nhỏ. Ứng công tử vội vàng rời đi, bởi vì có gì? Cùng lên đến Dương Tiễn nghi hoặc mà hỏi. Ứng Thiên Hành buồn cười nói, cũng không cái gì, chính là không muốn đánh quấy nhiều nhân gia tiểu tình nhân lần thứ nhất gặp mặt thôi. Hả? Dương Tiễn suy nghĩ một chút, không nhắc lại nữa, hỏi một chuyện khác. Công tử, chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Ứng Thiên Hành nói, ngươi không phải vẫn muốn gặp gỡ linh nguyện bám thân linh đồ cùng linh chủ mà, ta này liền dẫn ngươi đi nhìn.
Nhìn? Đi nơi nào xem?
Nhung Vũ Sơn.